Chương 665, IN, 1, chương 665, IN, 1, máy bay đáp xuống Dùn Thành, đây là Trung Châu đông bộ lớn nhất bến cảng thành thị, phụ trách cảng khẩu vận chuyển hàng hóa, xuất nhập cảng mậu dịch. Lần này đàm phán chính là ở đây cử hành. Sau khi rơi xuống đất, Liêu Y Y liền dẫn thương đội rời đi. Cố Thận cùng Lục Nam Cận tại đơn giản chào từ biệt về sau, cũng theo đó mỗi người đi một ngả, hai người mục đích cuối cùng cũng không giống nhau. Theo sư tỷ nói tới, nàng muốn đi xem một cái trong truyền thuyết Nguyên Chi Tháp. Nàng cần theo dùn hướng hướng tây xuất phát, muốn vượt qua mấy cái thành thị, khả năng đến Nguyên Chi Tháp chỗ thượng thành. Ai ẩn đại học sĩ ẩn cư tại Trung Châu Nam Lục thành nhỏ Lâm Tỷ. Trừ Linh điều ra bản đồ điện tử, nói, Lâm Tỷ khoảng cách Dùn Thành cũng không xa, tốc độ mau một chút lời nói, cũng chính là 2 đến 3 giờ thời gian đường xe. Lần này Trung Châu chi hành, mục đích là tìm tới đại học sĩ. Nhiệm vụ này rất trọng yếu, nhưng thời gian cũng không gấp gáp. Đây là ngươi lần đầu tiên tới Trung Châu. Đương nhiên, cũng là ta lần thứ nhất, không bằng chúng ta chậm một chút như thế nào? Cố Thận nhìn về phía Trừ Linh, mở miệng cười. Máy bay hạ xuống trước, hắn liền sợ hai thán phục tại tòa này Trung Châu mậu dịch thành mỹ cảnh. Dùn Thành kiến trúc như bức tranh đồng dạng xinh đẹp tinh xảo tinh tế tỉ mỉ. Nơi này đường đi 10 phần rộng rãi, đứng trên đường có thể cảm nhận được trận trận ấm áp ẩm ướt gió biển, còn có thể nghe được du dương tiếng vó ngựa âm. Nơi này là kinh tế phát đạt tiến lên chi thành, đã sớm cùng biển sâu độ cao dung hợp, nhưng mọi người còn bảo lưu lấy một chút cũ kỹ phong tục tập quán. Trung Châu rất nhiều quý tộc đều ưa thích ngựa đua, mỗi tòa thành thị cũng đều sẽ phân phối chuyên môn hộ vệ đội, ngày bình thường ngồi cưỡi tuấn mã tuần thú. Đương nhiên, thức tỉnh siêu phàm ngựa sinh linh cũng hẳn là tồn tại. Cái gì gọi là? Chấm một chút. Trừ Linh giật mình. Cốc cốc cốc. Ngựa đạp đất, tại bàn đá xanh đường phố trên đường phố, giẫm ra thanh tùy êm thai tiến lên thanh âm. Còi hơi chợt chợt. Hai âm thanh xen lẫn cùng một chỗ, hơi có chút thời không rối loạn cảm giác. Ngồi trong xe Trừ Linh, vẫn như cũ mang theo tấm kia mèo trắng mặt nạ, nàng nhịn được lòng hiếu kỳ, không có nhấc lên màn xe đi xem ngoài cửa sổ cảnh tượng. Cảm giác như thế nào? Cố Thận mỉm cười nói, có hay không bên trên thế kỷ trước phục cổ cảm giác? Cảm giác cũng không tệ lắm. Trừ Linh dưới mặt nạ khuôn mặt mang theo mỉm cười, nàng tinh tế dư vị, cười nói, nguyên trước khi đến đám người đều là như thế xuất hành. Nàng đương nhiên biết, trước kia đám người ngồi cưỡi ngựa ra ngoài, có thể nàng cũng không biết rõ, đây là một loại như thế nào tư vị, là sẽ có hay không có điểm đỉnh. Cố Thận cũng là lần đầu tiên ngồi xe ngựa, hắn mở miệng cười, cần ta nhường trước mặt sư phó chậm một chút sao? Không cần. Trừ Linh cười cười, ban đầu đến nhân gian, nàng cái gì đều muốn cảm thụ, cái gì đều muốn trải nghiệm. Đáp xe ngựa loại này giao thông phương thức, hoàn toàn chính xác rất chậm, rất sốc này. Lý trí nói cho Trừ Linh, đây là bị thế kỷ trước đó liền bị đào thải, không tiện phương tiện giao thông. Có thể nàng ngồi ở trong xe, nhưng trong lòng ngăn không được cảm thấy vui vẻ. Có lẽ là bởi vì bên người nam nhân này nguyên nhân. Chỉ cần cùng Cố Thận cùng một chỗ, dù là gặp được một chút khó khăn chắc trở, nàng cũng cảm thấy dạng này đường đi rất hạnh phúc. Mướn người theo Dùn Thành rồi ngựa xe đi thành nhỏ Lâm Tỷ, trên đường đi cần phải xuyên qua một mảnh lịch sử lâu đời cổ lão rừng rậm, nơi này có lưu sống mấy trăm năm cổ thụ che trời, truy đuổi vui đùa ẩm ý hầu tử, cùng muôn hình muôn vẻ côn trùng chim thú. Cắt ra biển sâu kết nối, ngược lại sẽ cảm thấy được thế giới này không muốn người biết mỹ hảo chỗ. Rốt cục lúc chạm vạng tối điểm, xa ngựa dừng lại. Lá đỏ lay động, phía trước đã có thể thấy rõ Lâm Tỷ hình dáng, kia đích thật là một tòa thành nhỏ, cùng Dùn không có cách nào so sánh. Đại học sĩ liền ẩn cư trong đó. Cố Thận thanh toán tiền thuê, mang theo Trừ Linh xuống lầu. Thanh thập tự học viện tại Trung Châu lực ảnh hưởng cực lớn, các nơi trên thế giới danh lưu dòng dõi đều muốn đi vào ngôi học viện này bồi dưỡng. Trừ Linh cùng Cố Thận tiến vào thanh nhỏ, nhìn xem đường đi hai lần cũ nát cửa biển, vô ý thức hoang mang hỏi, ai ẩn theo thánh thập tự học viện lui ra về sau, hẳn là góp nhặt không ít tài phú mới là, làm sao lại đi vào dạng này thành nhỏ? Tòa thanh nhỏ này, chợt nhìn, ngược có điểm giống là Cố Thận Cố Hương, Thanh Hà khu xa xôi vùng ngoại ô Thâm Sơn cùng gốc. Bất quá Trung Châu nhân khẩu ít, tiểu thành thị đa số cư dân cơ bản đều có thể có một bộ thuộc về mình độc môn độc tòa nhà phòng ở. Điểm này cũng là Thanh Hà vô pháp so sánh. Trừ Linh mặc dù hàn thế, nhưng có một số việc còn bảo lưu lấy nguyên dấu hiệu tư duy quen thuộc. Nàng sẽ đi đối vật chất tiến hành một chút lý tính khách quan tương đối, nắm giữ tài phú, lựa chọn hưởng thụ, hai điểm này thường thường phụ lên ngang bằng. Có lẽ đây chính là vị kia đại học sĩ lựa chọn quãng đời còn lại đâu. Cố Thận cười nói, có ít người bằng lòng tại trên nhà cao tầng hưởng thụ ngàn vạn ủng hộ, có người thì bằng lòng yên lặng ẩn vào chợ búa tiểu hạ bên trong. Nhưng bất luận loại kia lựa chọn, kết cục sau cùng đều là giống nhau. Sau cùng kết cục đều là giống nhau. Trừ Linh giật mình. Sau cùng kết cục đều là quy về bùi bằng a. Cố Thận dừng bước. Trước mặt hắn là một tòa tiểu viện, tường viện cổ xưa, nhưng cũng không có rơi sám. Bên ngoài đình viện lan can bò đầy xuân dây leo, cũng không bề bộn, hiển nhiên là thường bị đánh quét. Giờ phút này trước trong đình, có một cái ngồi xổm thân thể, ngay tại chỉnh lý cỏ dại thân ảnh. Đạo thân ảnh này đang tại xử lý tiền đình vườn hoa vườn rau những cái kia cỏ dại mạnh vụn, đây là một cái cần thời gian cùng kiên nhẫn vụn mà việc. Hắn hai loại đều có. Thế là cứ như vậy không người yên lặng ngồi xổm. Mà hai thứ đồ này, Cố Thận cùng Trừ Linh cũng có. Hai người không có nhấn chuông cửa, cứ như vậy đứng tại cũ nát tiểu viện trước cửa, cách song sắt cùng xuân dây leo, nhìn xem trong nội viện người kia rút ra cỏ dại, xô xô xoạt xoạt. Sau một lát, trong tiểu viện người không còn đổ cỏ. Các ngươi muốn tìm người? Kia ẩn vào trong bụi cỏ dại thân ảnh giơ lên đầu, đánh giá ngoài cửa hai cái lạ lẫm khách đến thăm. Thanh âm của hắn nghe vào cũng không giàn mua. Ra ngoài tôn trọng, Cố Thận không có sử dụng tinh thần lực, cho nên tại tầng tầng cỏ dại rơi dây leo che lấp bên trong, hắn không cách nào thấy rõ trong đình viện bị kia nổ cỏ người chân thực khuôn mặt. Bất quá, trong truyền thuyết ẩn đại học sĩ đã qua 120 tuổi. Cho nên, vị này ngay tại Thanh Lý Đỉnh viện nam nhân, hẳn là ẩn tọa hạ đệ tử. Đúng vậy. Cố Thận cười cười, đi thẳng vào vấn đề, chúng ta muốn gặp ẩn đại học sĩ. Lời vừa nói ra, thân ảnh kia liền cúi đầu xuống, thản nhiên nói, hai vị có thể đi về. Cố Thận cũng không tức giận, vẫn như cũ cười hỏi, vì sao? Nguyên nhân rất đơn giản. Ngồi xổm ở trong đỉnh viện người, dường như nhàn rỗi không thú vị, từ bỏ những cái kia gõ gõ đập đập nổ cỏ công cụ, ngồi xổm người xuống dùng sức níu lấy cuối cùng một nắm cỏ dại. Một, ai ẩn không thấy người xa lạ. Hai, ai ẩn không biết các ngươi. Hai điều kiện kết hợp chung một chỗ, chính là đáp án. Các hạ là Cố Thận cẩn thận từng ly từng tí thả ra một sợi tinh thần, hắn thấy rõ trước mắt nam nhân dung mạo. Hoàn toàn chính xác không phải lão nhân. Một cái 30 tuổi thanh niên. Ngươi có thể gọi ta Hồ Phách. Chương 665, IN, 2, chương 665, IN, 2, thanh niên rốt cục rút ra kia một túm cỏ dại, hắn phát ra một tiếng hài lòng thở dài, sau đó đứng người lên, đến sân vườn trước cửa, thân hình của hắn khá cao lớn, tóc vàng áo choàng, ngũ quan anh tuấn, chỉ bất quá nhãn thần nhìn qua có chút tang thương âm trầm. Ta là lão sư vừa mới nhận lấy đệ tử. Hồ Phách thanh âm bị Cố Thận động tác cắt ngang. Hồ Phách tiên sinh, xin ngài đem phong thư này mang cho ẩn đại học sĩ. Liền nói là có cố nhân gặp nhau. Cố Thận đã sớm chuẩn bị. Tại đến nhà bái phòng trước đó, hắn liền dự liệu được loại tình huống này. Ai ẩn đại học sĩ tuổi tác đã cao, 120 tuổi tuổi, số một mình vắng vẻ chi địa, chỉ sợ sinh hoạt đều không thể tự gánh vác. Như muốn gặp nhau, vẫn là cần chuẩn bị chu toàn mới là. Lá thư này bên trong, hắn làm đơn giản tự giới thiệu, đồng thời phụ lên thân làm chìa khóa bộ phận chứng cứ. Ngoại trừ, còn có cổ văn hội tại Trung Châu một bộ phận danh sách. Cố nhân. Hồ Phách cũng không có đưa tay tiếp tin. Hắn tràn đầy hoài nghi đánh giá lấy Cố Thận, cùng bên cạnh vị kia mang theo mặt nạ cô gái trẻ tuổi. Hai vị này tuổi tác, nhìn qua bất quá chừng 20. Mọi người đều biết, ai ở đại học sĩ lâu dài sống một mình tại U Tích tiểu viện, lão nhân gia ông ta, lúc nào thời điểm có còn trẻ như vậy cố nhân. Thỉnh cầu tiếp tin a. Cố Thận mỉm cười, như ẩn tiên sinh cự tuyệt. Ngươi lại tới thông cáo chính là. Hồ Phách lại là nhíu mày đưa mắt nhìn một lát. Cuối cùng hắn tiếp nhận tin, hướng tiểu viện trong lầu các bước nhanh tới. Rất nhanh, Hồ Phách liền một đường chạy chậm, chạy ra. Trên mặt hắn đổi lại sạch sẽ đủ cười, ban đầu âm trầm tăng thương chi khí đã tiêu tán sạch sẽ. Nhỏ Cố tiên sinh, trừ cô đương, đợi lâu. Đa tạ. Cố Thận nhìn xem cái này trở mặt tốc độ cực nhanh nam nhân, nhịn không được cười hỏi, các hạ bình thường đều là như thế này. Hai vị có chỗ không biết. Hồ Phách bất đắc dĩ giải thích nói, bởi vì ẩn danh tự quá mức văng rồi, cho dù trốn đến Lâm Tỷ dạng này thành nhỏ, vẫn như cũ có thật nhiều người đến đây cầu kiến. Mà ngăn cản những cái kia khách đến thăm, chính là ta bình thường công tác. Thì ra là thế. Trung Châu là học tập chi bang. Nếu như mỗi người trẻ tuổi đều tới này tòa đỉnh viện cầu kiến, như vậy ẩn đại học sĩ cũng không cần nghỉ ngơi. Chỉ sợ hắn cũng không sống tới 120 tuổi tuổi. Bất quá. Cũng là không nghĩ tới, hai vị trẻ tuổi như vậy, thật đúng là cùng lão sư là cố nhân. Hồ Phách mỉm cười nói, có ít nhất một năm, lão sư không có mặt gặp người ngoài. Ngay bình thường, tái ấn lao tiên sinh ngay tại viện này bên trong. Cố Thận theo Hồ Phách tiến lên, đánh giá hoàn cảnh chung quanh, lầu các rất giả, cửa gỗ kẹt kẹt rung động, bên trong tia sáng cũng có chút ảm đạm. Vừa vào cửa, hắn liền hiểu. Lầu các dập tắt lò sưởi trong tường trước, co do một cái giàn mua tới không thể lại giàn mua thấp thân ảnh nhỏ bé, bây giờ đã không phải mùa đông, trên xe lăn lão nhân còn bao khỏa tại thật to áo lông cựu giày bên trong. Ai ẩn tư thế ngồi kỳ thật 10 phần an tưởng, chỉ có điều tuế nguyệt kéo dài bộ này túi ra, nhường hắn nhìn qua giống như là có lại. 112 tuổi. Lão nhân này, mong muốn thường xuyên đi xa, đều rất khó khăn. Như ngài thấy Hồ Phách nhẹ nhàng nói, phần lớn thời gian, lão sư đều sẽ chờ trong sân, thân thể của hắn bây giờ không tiện lắm xuất hành. Cố Thận cùng Trừ Linh, đối với trên xe lăn lão giả, thi lễ một cái. Cái sau dùng sức mở to hai mắt, đục ngầu con mắt nhìn thẳng hai vị lạ lẫm người trẻ tuổi, môi của hắn run không ngừng, nhìn qua hết sức kích động, có thể là bởi vì quá mức giàn mua nguyên nhân, thân thể của hắn đã vô lực làm ra phản ứng quá kích động. Cố Thận có chút hoang mang mà nhìn xem trên xe lăn láo giả. Trực giác nói với mình, tại ai ẩn. Lệ ố nạt trong mắt, ngoại trừ kích động, dường như còn có một vẻ bi thương. Chỉ tiếp, kích động, thương phấn, hay là bi thương, tại Tuế Nguyệt trước mặt, đều là vỡ vụn bụi bặm. Lão nhân bị Tuế Nguyệt ép qua, bây giờ muốn nói ra một câu, thậm chí là một chữ, đều 10 phần khó khăn. Suýt nữa quên mất. Hồ Phách vội vàng theo lò sưởi trong tường cái khác trong tủ gỗ, lấy ra một bộ tinh thần kết nối thiết bị, hắn đem hai nghe đeo tại lão giả trên đầu, tinh thần chuyển đổi thiết phiến khí cũng dán tại nơi ngực. Đây là hoa trí nghiên cứu sản phẩm, có thể giúp tuổi tác lớn lao nhân cùng ngoại giới bình thường giao lưu. Cần có chính là một chút xíu tinh thần lực, cũng không phải là chỉ có siêu phàm giả mới có tinh thần lực. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, chỉ cần có thể suy nghĩ liền có tinh thần lực, bất quá là nhiều cùng thiếu khác nhau. Cho nên bộ này thiết bị, cho dù là không có mở ra siêu phàm tu hành người bình thường, cũng có thể tự nhiên sử dụng. Đeo thiết bị về sau, lão giả trong ánh mắt kích động, bình phục rất nhiều, hắn rốt cục có thể như chính mình mong muốn, truyền lại ra giả yếu trong lồng ngực tiếng lòng. Ai ân ngồi trên xe lăn, trên mặt đỏ ửng chưa tán, vẫn như cũ có vẻ kích động tạm giữ lại. Thanh âm của hắn, tại nhỏ lầu nhỏ bên trong quanh quẩn. Chìa khóa ngươi. Rốt cuộc đã đến Cố Thận có chút khẩn trương, hắn vô ý thức nhìn về phía Hồ Phách. Đưa tin về sau, đây cũng là thuộc về cổ văn hội tư nhân gặp mặt. Có thể ẩn đại học sĩ, liền trực tiếp ngay trước Hồ Phách mặt, đọc lên thân phận của mình, cái này dường như không quá thỏa đáng a. Không sao. Ai ẩn thanh âm khàn khàn nói, Hồ Phách là người có thể tin được. Lời vừa nói ra, Cố Thận đấy lòng dễ dàng rất nhiều. Một bên khác, thanh niên tóc vàng thi lễ một cái, là hết sức nói trưởng gia truyền thống lễ nghi. Nhỏ Cố tiên sinh, người một nhà. Hắn mỉm cười nói, mấy năm qua này, lão sư một mực tại tìm kiếm chìa khóa, hắn một mực tại chờ ngài đến nhà. Cố Thận đáp lễ lại. Hắn hít sâu một hơi, nói, Ai Ẩn tiên sinh đã đang chờ ta, nghĩ như vậy tất nhiên cũng nhất định biết ta vì sao mà đến. Trên xe lăn lão giả trầm mặc mấy giây. Hồ Phách ngầm hiểu, hắn đẩy xe lăn, lộ ra hoàn chỉnh lò sưởi trong tường, sau đó bóp trên sàn nhà nào đó một khối ám gạch, tòa này lầu các mặt đất phát ra thanh thúy tiếng động âm, hầm lối vào lộ ra hiện ra. Cố Thận nhìn thẳng hầm, thân sắc có chút động dung. Tinh thần lực của hắn, vậy mà không cách nào xâm nhập. Trong này, là A Lan tụ dình năm đó lưu lại một bộ phận trọng yếu cổ văn. Hồ Phách thay lão sư mở miệng, nói, đã chìa khóa đã như thế, như vậy những này cổ văn, liền nên từ chìa khóa đến đảm bảo, cất giữ. Trong hầm ngầm nội dung, nhỏ Cố tiên sinh có thể tùy thời lấy dùng, xem, linh hội. Ta hôm nay bái phỏng, không chỉ là vì việc này. Cố Thận đem ánh mắt theo hầm bên trên rời. Hắn chân thành nói, Ai Ẩn tiên sinh, ta muốn trọng liên cổ văn hội, ta cần một người đến xem như Trung Châu, thậm chí tương lai toàn bộ Ngũ Châu liên hệ đầu mối then chốt. Ngắn ngủi lặng im về sau, ngươi muốn tìm ta? Là. Hầm mở ra, có bụi trần bay lên, cả tòa lầu cát đều tràn ngập tại tuế nguyệt trong bụi mù. Trên xe lăn lão giả nhìn xem đen như mực nhập khẩu, dường như nghĩ tới điều gì, một hồi kịch liệt ho khan. Hồ Phách luôn cuống tay chân, liền tranh thủ tinh thần kết nối thiết bị một lần nữa phối tốt. Thật có lỗi, lão giả gục đầu xuống đến, tiếp tục mãnh liệt ho khan. Ai Ẩn tiếng cười, nghe vào có ba phần tự dễ ước, ngươi tới được quá muộn, ta đã không có thời gian bảy phần, là đối với sinh mạng coi thường, cũng coi nhẹ. Đúng vậy. Hắn không có nói láo. Cố Thận nhìn xem lão giả, lại nhìn một chút Trừ Linh. Hai tâm ý người tương thông. Thuật bói toán kết quả, cũng hết sức rõ. Trên xe lăn vị này, mệnh số đã đến đầu. Bất quá. Ta có hai cái để cử nhân tuyển. Ai Ẩn thanh âm khàn giọng, nói, bọn hắn, so ta càng thích hợp làm cái gọi là đầu mối then chốt. Chương 666, dừng tỉ trạm cuối cùng, 1, chương 666. Dừng tỉ trạm cuối cùng, một, bụi bặm bay lên trong lầu cát, lao nhân ngồi trên xe lăn. Ai Ẩn bây giờ 121 tuổi. Hắn chứng kiến phiến đại lục này hơn một cái thế kỷ biến hóa, bị Thánh Thập Tự Học Viện học giả tôn xưng là hóa thạch sống, nhưng hôm nay giả mua ngay cả lời đều nói không nên lời, cần dựa vào tinh thần kết nối thiết bị, khả năng truyền lại ra thanh âm của mình. Hồ Phách đứng tại xe lăn sau, hai tay nhẹ nhàng đè xuống lão nhân đầu vai. Lão nhân cục rất lợi hại, tinh thần kết nối thiết bị một hồi loạn chiến, không thể tránh khỏi, truyền ra thanh âm cũng biến thành thô ráp hỗn loạn. Cố Thận nhìn xem một màn này, trong lòng thầm than. Ai Ẩn thật sự là quá già rồi, chỉ sợ là liền tinh thần kết nối đều rất khó tiến hành. Hồ Phách mặt mũi tràn đầy lo lắng, cúi người xuống, lão giả gian nan ngước cổ lên, hai người nhẹ nhàng dị hai bài câu. Hắn chân thành nói, nhỏ Cố tiên sinh, lão sư cho rằng có hai cái thích hợp hơn nhân tuyển, một vị là Thượng Thành Hoắc Lâm tiên sinh. Thượng Thành, Trung Châu hoạch tâm chi thành, chiếm diện tích tương đối chi lớn, tương đương với Bắc Châu trung ương thành, Tây Châu Quang Minh thành, bởi vì nguyên chi thắp song thần huy quang, những năm gần đây Thượng Thành đang như kỳ danh, có thể nói là năm mảnh lục trong đất đệ nhất thành. Hoắc Lâm tiên sinh là Thánh Thập Tự Học Viện giáo thụ, rất có tài hoa, rất có danh vọng, hắn là tại tiêu sát sự kiện về sau mới bí mật gia nhập cổ văn hội. Hồ Phách trầm rãi nói, hai năm trước, Hoắc Lâm tiên sinh từng tới Lâm Tỷ bái phòng lão sư. Cố Thận nhớ kỹ cái tên này. Chỉ có điều khởi hành Thượng Thành, cũng không phải là thượng sách, nguyên chi tháp huy quang bao phủ, chính mình như đi, tất nhiên sẽ thu được rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chú. Nghe nói Thượng Thành cao thủ nhiều như mây, tài nguyên phong phú, tại song thần phúc quang bóng mát phía dưới, nơi đó đản sinh siêu phàm thiên tài, không kém hơn Bắc Châu. Trung Châu chỗ Ngũ Châu chi trung tâm, nơi này tuổi trẻ thiên tài, phần lớn còn không có chịu qua tiền tuyến biên thủy sinh tử ma luyện. Mà dù sao có hai vị thần tọa tọa trấn, cái này hai cái hỏa chủng có khả năng cung cấp trợ giúp, thực sự quá lớn. Nghe đồn rằng, Nguyên Chi Tháp có tể thiên chi cao, thế nhân ngẩng đầu, chỉ có thể nhìn thấy thương vân, nhưng không nhìn thấy đỉnh tháp. Liên là bởi vì hai cái hỏa chủng thần lực xen lẫn, để tạo ra được tuyệt đối hoàn mỹ một cảnh. Bước vào cao tháp, liền ngang ngửa với bước vào thần động. Nơi này có vô số chỗ kỳ diệu. Nghe nói vị kia nắm giữ thuật bói toán dự ngôn ra, liền tại Nguyên Chi Tháp nào đó tầng bên trong giấc mộng, nhục thể của hắn cũng sớm đã khô bại, tinh thần lại có thể mấy chục năm duy trì bất hủ. Mà Trung Châu đám thiên tài bọn họ, cũng tận số tuân ra hướng Thượng Thành. Tại hoàn thành Thâm Thủy khu một bộ phận thí luyện về sau, bọn hắn lĩnh hội cảnh giới dừng bước không tiến, liền có thể bước vào Nguyên Chi Tháp, đi tiến hành cấp độ càng sâu ma luyện. Song thần ai đến cũng không có cự tuyệt, đối thế nhân mở rộng Nguyên Chi Tháp đại môn, 10 vị trí đầu tầng mộng cảnh, chính là từ hỏa chủng biên chế mà thành, chỗ có tuổi trẻ siêu phàm giả, chỉ cần có đảm lượng, có lòng dạ, liền có thể nếm thử tới đây tiến hành tinh thần thí luyện. Phía trước nhất cái này 10 tầng mộng cảnh, liền ngăn cản không biết bao nhiêu thiên tài. Mong muốn khám phá, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Mà muốn trở thành Nguyên Chi Tháp sứ đồ thông quan 10 tầng mộng cảnh, chính là phải qua đường bước đầu tiên. Nhắc tới cũng xảo, Hoắc Lâm tiên sinh quê hương, kỳ thật ngay tại thành nhỏ Lâm Tỷ. Hồ Phách cười cười, nói, chỉ bất quá hắn lâu dài ở lại Thượng Thành, ngẫu nhiên mới có thể trở lại quê hương. Hắn liền ở tại cuối phố cách đó không xa. Còn có một vị đâu? Còn có một vị, ngay tại Dùn. Hồ Phách chậm rãi nói, hai vị có thể từng nghe qua, Dùn Thành Phong Chi Hoa Hồng. Phong Chi Hoa Hồng. Đối với Trung Châu tin tức, Cố Thận hiểu rõ không nhiều. Bởi vì cân bằng hóa tin tức xử lý, cùng Trung Châu từ trước đến nay điệu thấp phong cách hành sự. Bên này cường giả có thật nhiều cũng không từng tham dự nghị hội, bất quá trừ linh tinh thần hải kết nối số liệu kho, sau một khắc liền đem hồ sơ phát đi qua. Cạ Dỗ Lìn, A cấp siêu phàm giả, năng lực hừng hực đuổi gai từng khiêu chiến qua nguyên chi tháp song thần huyễn cảnh, dừng bước tại tầng thứ 9. Được trao cho dùng thành tinh sứ chi mặc cho nên rời đi thượng thành, đóng quân dùng, bởi vì năng lực cường hãn, tính cách dữ dằn, đặc điểm là hành động tốc độ nhanh vô cùng, cho nên được xưng là phong chi hoa hồng. Một chương nhuộm đỏ chót tóc quan phát mỹ mạo nữ tử hình ảnh đập vào mi mắt. Nữ tử này ngày thường cực đẹp, vô cùng vũ mị. Chỉ nhìn một cách đơn thuần khuôn mặt, ngược là rất khó để cho người ta đem nàng cùng tính cách dữ dằn liên tưởng tới cùng một chỗ. Bất quá, phong chi hoa hồng cái danh xưng này cũng rất là chuẩn xác, nàng nhìn qua liền rất khó dây vào. Tinh sứ là cái gì? Cố Thận Yên lặng truyền âm hỏi thăm. Thượng thành xem như Trung Châu hoạch tâm chi đô, cũng là nguyên chi tháp đóng quân chi thần thành, lại phái đại lượng siêu phẩm giả đối các thành phố lớn tiến hành đóng giữ. Trung Châu không có cái gọi là ba châu ngũ đại gia, chỉ có một tòa nguyên chi tháp, tại chính là những cái kia theo nguyên chi tháp bên trong đi ra thần chức chi quan, tới đón qua giữ gìn siêu phẩm trật tự trách nhiệm. Tinh sứ chính là sao trời sứ giả gọi chung. Trừ Linh giải thích nói, tại Trung Châu, phong hào phía dưới, bất luận thực lực cường đại vẫn là nhỏ yếu, chỉ cần nguyên chi tháp giao phó thần chức liền đều có thể xưng là tinh sứ. Bọn hắn sẽ có được một cái phong ấn vật pháp bảo, cùng loại quang minh chúc phúc chi tử kia một cái, chỉ có điều phẩm chất khác nhau. Vai tay áo văn khắc sao trời số lượng, liền mang ý nghĩa địa vị cao thấp, theo một ý nghĩa nào đó cũng chiếu rọi lấy thực lực mạnh yếu. Cố Thận giật mình. Sự chú ý của hắn tại một điểm nữa bên trên, lo lắng hỏi, Hồ Phách tiên sinh, Cạ Dỗ Lìn khiêu chiến qua nguyên chi tháp song thần huyễn cảnh, lại nhận lấy thượng thành thần trước. Nói như vậy, nàng đã xem như nguyên chi tháp dưới trướng siêu phàm giả. Là. Hồ Phách cười cười, nói, nhỏ Cố tiên sinh, đây chính là lao sư để cử nàng nguyên nhân. A Cạ Dỗ Lìn mặc dù tại nguyên chi tháp dưới trướng nhận lấy thần chức, trên thực tế lại là cổ văn hội tân phúc, nàng đã từng đi theo lão sư học tập học bổ túc một đoạn thời gian ngắn ngủi. Bây giờ nàng tại Trung Châu bến cảng một vùng có cực cao danh vọng, đồng thời dùng thành là một tòa mậu dịch thành thị dòng người dày đặc, nếu như về sau muốn tiến hành họ Phơ Lìn gặp mặt, như vậy đây là một cái lựa chọn rất tốt. Tinh sứ Cố Thận cao mày nói, đã linh thần chức nguyên chi tháp song thần, sẽ không lưu lại một sợi thần niệm sao? Ngài quá lo lắng, Trung Châu cảnh nội tinh sứ rất nhiều. Hồ Phách lắc đầu nói, Lâm thị thành nhỏ cũng có không ngừng một vị tinh sứ tuần thú, mỗi một vị bước vào nguyên chi tháp siêu phẩm giả, phần lớn có tư cách thu hoạch được tinh sứ cái này thân trước, chỉ nhìn ý nguyện cá nhân. Nếu như mỗi người đều ban cho một sợi thần niệm, như vậy thì xem như nguyên chi tháp có hai vị thần tọa, cũng bận không qua nổi. Chương 666, dừng tỷ trạng cuối cùng, 2, chương 666, dừng tỷ trạng cuối cùng, 2, hắn dừng một chút, nói bổ sung, đương nhiên, muốn vào nguyên chi tháp cũng không dễ dàng như vậy, những này thần quan yếu hơn nữa, cũng so với bình thường siêu phàm giả mạnh hơn. Bọn hắn có năng lực, cũng có tư cách giữ gìn trật tự. Song thần đối thế nhân rộng mở cửa tháp, lưu lại chân quý mộng cảnh tài nguyên, có thể chỉ là muốn một mực lĩnh hội, liền cần trở thành thần chức chi quan, biển sâu sẽ giám sát lấy tất cả, chờ góp nhặt đủ nhất định công vân, liền có thể trở lại thượng thành, leo lên chỗ càng cao hơn, thay đổi càng nhiều sao hơn thần quan pháp bảo. Ở trong quá trình này, bất luận kẻ nào, bất kỳ thời khắc nào đều có thể rời khỏi. Cố Thận nghe đến đó, xem như minh bạch. Nguyên chi tháp dùng một loại tương đối tự do phương thức, tới quản lý dưới trướng thần chức chi quan. Vô số người đối truyền thuyết chi tháp chạy theo như vịt, tiến vào nguyên chi tháp, lĩnh hội mộng cảnh, có thể mạnh lên. Đỉnh cấp thiên tài sẽ có được thần tọa ưu ái, mà hơi kém một chút, mong muốn tiến thêm một bước, đến thu hoạch được nguyên chi tháp tán thành, hoặc là chính mình dốc sức làm, hoặc là liền gia nhập thượng thành. Có biển sâu tiến hành giám thị, những thiên tài này tự nhiên là sẽ đi hướng Trung Châu các nơi lịch luyện. Bây giờ tiểu chi hỏa chủng một lần nữa quý vị. Hồ Phách hạ giọng, chậm rãi nói rằng, nguyên chi tháp thượng tầng đã tranh đoạt điên rồi, năm đó đi theo tiểu thần những cái kia sứ đồ là có hy vọng nhất kế thừa hỏa chủng người ứng cử. Bất quá tin tức tốt là, cho đến trước mắt, vẫn chưa có người nào có thể hoàn thành diệu hỏa chủng chi mộng hoàn chỉnh thí luyện. Vị này hỏa chủng muốn chọn lương chủ, chỉ sợ còn cần khắp thời gian dài. Nghe vậy về sau, Cố Thận hơi có kinh ngạc. Hắn ý vị thâm trường nhìn về phía vị này ở nái đồ. Nguyên chi tháp nội bộ tin tức cũng không phải tùy tiện liền có thể thăm dò được. Gia hỏa này, dường như không phải thật đơn giản phổ thông đệ tử. A Hồ Phách một lần nữa lui về xe lăn về sau, có chút trừng mắt nhìn, thâm tàng công cùng tên. Đại học sĩ các hạ, ngài càng để cử vị kia đâu? Cố Thận hơi cúi thất tử, nhìn trên xe lăn láo giả, ai ẩn dường như rất giá rời, hai mắt hơi khép, hô hấp cũng biến thành gian nan, chậm chạp. Hắn đã làm tốt sẽ gặp hai cái vị này để cử người chuẩn bị. Chỉ có điều chính mình dù sao xem như mới đến, đối Trung Châu cực chưa quen thuộc, nếu như muốn họ Phơ Lìn thuận lợi gặp mặt, vẹn vẹn phòng họp định ngày hẹn, chỉ sợ còn chưa đủ lấy được tín nhiệm. Hai người này đều cùng ẩn quen biết. Nếu là đại học sĩ tiên sinh tự mình dắt cầu đáp tuyến, liền không giống như vậy. Hoắc Lâm, ngay tại con đường về bên trên, tinh thần kết nối thiết bị bên trong, chuyên gia lão giả như nói mê yếu ớt thanh âm. Hắn liền sắp trở về rồi. Thượng thành là Trung Châu hạch tâm. Ở chỗ này, mỗi một ngày đều có vô số tàu điện thông qua quỹ đạo, lái về phía Trung Châu bốn phương tám hướng. Cho dù là Lâm Tỷ dạng này thành nhỏ, cũng có thẳng đến xe. Chỉ có điều, theo thượng thành trở về Lâm Tỷ lại là rất ít, nhất là nửa đêm nửa hôm, thời gian này liền càng ít. Nói chung, tại Trung Châu xa xôi khu vực, chỉ có biển sâu cô độc lái đoàn tàu, theo một cái không người đứng, lái về phía một cái khác không người đứng. Nhưng tối nay là một cái ngoại lệ. Một vị hất lên màu đen dài khoản áo khoác, trải lấy quăng đầu trung niên nam nhân, ở trên tàu sửa sang lấy cặp công văn. Hắn trong túi công văn tràn đầy bản vẽ, những cái kia trên bản vẽ vẽ lấy không người có thể xem hiểu ký hiệu, tối nghĩa khó hiểu văn tự một chương lại một chương, lít nha lít nhít có mấy trăm chương nhiều. Tại một người đoàn tàu bên trong, hắn không sợ người khác làm phiền sửa sang lấy bản vẽ, từng lần một quan sát. Rốt cục, đoàn tàu đến điểm cuối đứng, Lâm tỷ. Ngài đã đến điểm cuối, Lâm tỷ, mời xuống xe. Ngài đã đến điểm cuối, Lâm tỷ, mời xuống xe. Thẳng đến trong đầu vang lên hai lần biển sâu dịu dàng nhắc nhở thanh âm, Hoắc Lâm giáo thụ mới ý thức tới, theo thượng thành bắt đầu dài dàng dặc đường đi, bất chi bất giác liền đã tới mục đích, hắn liền tranh thủ bản vẽ nhét vào cặp công văn bên trong, đội vàng rời đi. Đứng đài bên ngoài, ánh trăng như biển, có chút tái nhợt, càng có chút chói mắt. Đoàn tàu gào thét rời đi. Hoắc Lâm nhíu mày, nhìn xem thương ánh trăng sáng chiếu xạ mà đến phương hướng, hắn meo cặp mắt lại. Một chiếc đèn lớn đang đối với mình, thành nhỏ thiết bị vốn là như vậy không cân nhắc thể nghiệm, hắn đưa tay che tầm mắt, chuẩn bị túi đầu rời đi. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên sửng sốt, bởi vì tái nhợt đèn lớn chiếu xạ, toàn bộ đứng đài chờ hành lang đều bị chiếu lên hoàn toàn trắng bệnh. Có thể một đạo cái bóng thật dài, kéo dài đến trước mặt mình. Hoắc Lâm chậm rãi ngẩng đầu lên. Người kia liền đứng tại địa điểm lối ra, hai tay vây quanh cổ tay, tựa hồ là chờ đợi hồi lâu. Đã lâu không gặp, Hoắc Lâm. Kia thanh âm của người trong mang theo rất khẽ hất lời, dùng một loại bạn cũ trùng phùng ngữ điệu, đối Hoắc Lâm mở miệng. Hoắc Lâm kinh ngạc nhìn xem đạo hắc ảnh kia. Hắn thấy không rõ. Không, không đúng người kia mở miệng về sau, đội vàng lắc đầu, cảm khái nói, thật xin lỗi, ta hô sai. Hiện tại ta có phải hay không hẳn là hơn ngài? Tôn quý Hoắc Lâm giáo thụ. Bây giờ ngài tại thượng thành trong học viện bị vô số người chỗ kính ngưỡng, công danh, thân phận, địa vị, hôm nay ngươi, cái gì cũng có. Ngươi đã không còn là năm đó trong phòng thí nghiệm tạ tạ vô danh, ngay cả đánh lật một cái bình quán, đều muốn bị mắng mắng té tát nhỏ trợ thủ. Hoắc Lâm vẻ mặt lập tức biến tái nhợt. Chậc chậc, thật không nghĩ tới, hai mười mấy năm qua đi, ngươi vẫn là trước sau như một tuổi trẻ đâu, cùng năm đó so sánh, chỉ là nhiều chút tăng gương. Xem ra là cùng đúng rồi lão sư a. Đạo thân ảnh kia đứng trong bóng đêm, duỗi tay sờ soạng lấy cái cằm, cười nói, những năm gần đây, các ngươi một mực đang nghiên cứu như thế đồ vật a. Lần này trở về, cũng là nghĩ chia sẻ nhất thành quả mới. Ngươi là ai? Hoắc Lâm thần sắc biến âm trầm xuống. Trong đầu của hắn lóe lên vô số hồi ức, lại không cách nào đem bất kỳ một bộ ký ức cùng nam nhân ở trước mắt khuôn mặt vẽ lên ngang bằng. Thật làm cho người thương tâm a, thân ảnh kia chậm rãi tiến lên. Ánh đèn dập tắt, ban ngày sáng hành lang trong nháy mắt bị đêm tối bao phủ, cuồng phong gào thét. Hoắc Lâm đột nhiên vọt tới trước, hắn từ trong ngực rút ra một thanh chuỗi lùi thập tự kiếm chuôi, tại nguyên chất quán thâu một phút này, trong nháy mắt có một vệt laser bắn ra. Biển sâu nhất giai nhân viên văn phòng, cũng dám đối ta rút kiếm a. Bóng đen ôm ấp hai tay, mỉm cười nói, can đảm lắm. Hắn dùng một loại nhìn thẳng hề ánh mắt, nhìn xem rút kiếm nam nhân. Sau một khắc, Hoắc Lâm ném ra kiếm laser, chỉ bất quá con mắt của nó tiêu không phải bóng đen, mà là hành lang nóc phía trên máy báo động. Không tệ, coi như có chút đầu óc. Bóng đen nhìn xem laser ném ra, đâm rách máy báo động. Toàn bộ hành lang vẫn như cũ yên tĩnh. Hắn nói khẽ, nếu không phải chuẩn bị chu toàn, ta sao dám trở lại Trung Châu, sao dám tới tìm các ngươi. Hoắc Lâm giật mình. Yên tâm đi, nơi này phát sinh tất cả, không người biết được. Biển sâu nhìn không thấy. Bóng đen chậm rãi tiến lên, hắn duỗi ra đại thủ, bóp lấy Hoắc Lâm cái cổ, đem nam nhân sách cầm lên đến, hai chân cách mặt đất, cho đến giờ phút này, Hoắc Lâm hai mắt mới dần dần thích ứng hắc ám. Tại ngạt thở ở giữa, tầm mắt của hắn biến một mảnh tinh hồng. Dường như mộng cảnh bao phủ, hắn vậy mà nhìn thấy từng trương khuôn mặt, tại gương mặt của người này bên trên không ngừng biến hóa. Toàn bộ đều là người xa lạ khuôn mặt. Cho đến cuối cùng, hắn thấy được một trương che kín vết sẹo, chín thành đều bị thiêu hủy quen thuộc gương mặt. Là ngươi. Hoắc Lâm đã chen không ra thanh âm, tại cự lực tác dụng dưới, hắn trong mắt cơ hồ đều trừng đi ra. Ngươi còn sống? Là ta. Nắm phúc của các ngươi, ta còn sống, sống được thật không tốt. Thân ảnh cười một cái tự dễ ước. Sau một khắc hắn đột nhiên phát lực, năm ngón tay răng rắc một tiếng, đem Hoắc Lâm cái cổ bằng gãy. Ba, u tính hành lang, vang lên một đạo trầm muộn rơi xuống thanh âm. Hoắc Lâm thi thể đập xuống đất, hắn thất khiếu chảy ra máu tươi, rất nhanh. Liền đem hành lang nhuộm đỏ. Mang theo người cặp công văn, còn có bản vẽ, rơi lả tả trên đất. Chương 667, cấm kỵ cổ văn, 1, chương 667, cấm kỵ cổ văn, 1, cứ như vậy. Chết. Đúng vậy, là Khác đại nhân. Lâm Tỷ Thành nhỏ đợi xe đứng, kéo một đạo thật dài cảnh giới tuyến. Cảnh giới tuyến bên trong, một vũng máu đổ. Hành lang thổi qua mang theo mùi huyết tinh gió nóng, Lạc Khác ngồi xổm ở vũng máu trước, thần sắc phức tạp, xem như trấn thủ thành nhỏ Lâm Tỷ Tinh sứ, tiền nhiệm mấy năm, còn là lần đầu tiên gặp phải quỷ dị như vậy siêu phàm sự kiện. Người chết cái cổ bị bật gãy, lật quay tới, chỉ có thể nhìn thấy một chương bị ngọn lửa đốt cháy tới không thành hình người khuôn mặt. Hắn bị đoạt đi khuôn mặt. Vụ án phát sinh thời gian hình ảnh giám sát đâu? Lạc Khác ngẩng đầu lên. Hắn nhìn về phía hành lang nóc, khẽ nhíu mày, còi báo động chẳng lẽ không có vang sao? Đại nhân, đây chính là quỷ dị chỗ. Thuộc hạ cung kính nói, đêm qua Lâm tỷ nhà ga phòng quan sát một mảnh an bình, không có biểu hiện bất cứ dị thường nào. Biển sâu trục trặc. Lạc Khác trong đầu thoáng qua cái này hoang đường suy nghĩ, hắn vội vàng lắc đầu, có thể là nhà ga phần cứng biến chất. Đã không có hình ảnh, như vậy thì theo chuyến xuất phát cấp lớp mở đầu đứng ra bắt đầu tra ra người chết thân phận. Mở đầu đứng thuộc hạ điều ra thâm thủy khu hồ sơ siêu kiểm giao diện, theo Lạc Khác cho ra manh mối tiến hành điều tra. Sau một lát, hắn con ngươi co bảo, rơi vào trầm mặc. Lạc Khác xem kỹ lấy thi thể, hắn dùng năng lực nhấc lên một hồi gió nhẹ, tại không có tiếp xúc dưới tình huống, tiến hành một chút dưới đáy nhỏ bé kiểm tra. Áo khoác rất bằng thẳng, giống như là không có trải qua đánh nhau. Xem ra toàn bộ vật lộn quá trình đều hết sức nhanh chóng, không có khó khăn chắc trở, hoàn toàn là một trận nghiền ép chi chiến. Hung thủ có thể là tam giai, thậm chí là cao hơn siêu phàm giả. Tra ra được a? Mấy giây về sau,
hắn nhíu mày hỏi. Cha ra được thuộc hạ thanh âm có chút khàn khàn, người chết là Thánh Thập Tự Học Viện Hoắc Lâm giáo thụ. Hoắc Lâm. Nghe được cái tên này, Lạc Khắc âm lượng cũng nhịn không được nâng lên 3 phần. Hắn thần sắc chấn kinh, một lần nữa tưởng tận xem xét người chết áo khoác. Đích thật là xuất từ thượng thành thợ thủ công đặt trước chế phong cách, trong vạt áo còn văn khắc lấy Thánh Thập Tự Học Viện văn chương. Tin tức này nhường hắn vô ý thức một hồi mê muội. Cái thành nhỏ này Lâm thị, ngoại trừ đại học sĩ bên ngoài, liền không có đại nhân vật gì. Vạn bạn không nghĩ tới, lần này sự cố người chết, lại là tiếng tăm lừng lẫy Hoắc Lâm tiên sinh. Thật có lỗi, có thể để chúng ta vào xem a? Một đạo rất nhẹ thanh âm tại cảnh giới tuyến bên ngoài vang lên. Lạc Khắc là người. Cảnh giới tuyến bị Nguyên Chi Tháp Đê Giai siêu phàm giả nắm trong tay, giờ phút này hành lang bên ngoài một hồi huyên náo, Lạc Khắc ngẩng đầu lên, thấy được một cái rất trẻ trung thân ảnh. Kia là một cái Đông Châu tướng mạo người trẻ tuổi, tóc đen mắt đen, mặc dù mang theo ý cười, nhưng hai mắt u ám như vực sâu. Ánh mắt vừa mới đụng vào, liền để cho người ta cảm thấy tim đập nhanh. Đông Châu người Lạc Khắc cảm thấy gương mặt này có chút quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời nghĩ không ra. Hắn đứng người lên, trầm giọng hỏi, "Các hạ là?" Đây chính là trong đồn đãi tinh sứ Cố Thận nhìn xem vị này vai tay áo bên trên hoa văn ba sao thanh niên, chậm rãi nói, "Ta là ai không quan trọng, hắn có chút như người, nhường ra sau lưng con đường." "Hải ẩn đại học sĩ." Lạc Khắc trong lòng lộp bộ một tiếng, hắn tức giận liếc mắt thuộc hạ. Người chết thân số vừa mới tra ra. Hải ẩn liền lập tức chạy tới. Cái sau thì là mặt mũi tràn đầy vô tội, dùng ánh mắt ra hiệu việc này không liên quan đến mình. "Cho đi." Lạc Khắc than nhẹ một tiếng, đối kéo cảnh giới tuyến thuộc hạ phất phất tay. Bốn người tiến vào cảnh giới tuyến bên trong. Đại học sĩ cùng Hồ Phách hắn đều biết, tiền nhiệm Lâm tỷ ngày đầu tiên, Lạc Khắc liền biết, vị lao nhân này là cả tòa trong thị trấn nhỏ nhân vật trọng yếu nhất, một khi xảy ra sai sót, thượng thành bên kia chắc chắn tức giận. Chỉ là mặt khác hai người trẻ tuổi, hắn nhưng chưa từng thấy qua. Ngoại trừ lúc trước cái kia tóc đen người trẻ tuổi, còn có một vị mang theo mèo trắng mặt nạ cổ phục nữ tử, nhìn qua hiểu điệu xuất chúng, giống như là theo trong tranh đi ra người tới nhì, phía trước vị kia là để cho người ta không dám nhiều xem, vị này thì là khiến người nhịn không được suy nghĩ nhiều nhìn hai mắt. Cái này hai người trẻ tuổi, cũng là ẩn đại học sĩ đệ tử a. Những năm này, Lạc Khắc thấy rất nhiều người theo thượng thành chạy đến, muốn gặp đại học sĩ một mặt. Ngoại trừ Hoắc Lâm giáo thụ, giống như không có người nào thành công từng tiến vào khu nhà nhỏ kia. "Đại nhân, chúng ta bây giờ cứ làm như vậy nhìn xem." Một bên thuộc hạ hạ giọng. "Không phải đâu." Lạc Khắc giơ tay lên một cái, bình tĩnh truyền âm nói, "Vụ án này quá quỷ dị, không phải chúng ta có thể quản, đã người chết là Hoắc Lâm giáo thụ. Thượng thành nhất định sẽ phái lợi hại hơn tinh sứ đến đây. Ý của ngài là, hung thủ thực lực tại ngài phía trên, có thể là biển sâu tầng thứ 8." Vị kia thuộc hạ nghe vậy một hồi hoảng hốt thất thần. "Tầng thứ 8?" Ha ha, đã kiểm tra thi thể Lạc Khắc lắc đầu, một hồi tim đập nhanh. Hoắc Lâm tiên sinh trên người những vết thương kia, chính mình nhìn hồi lâu, đều không hiểu được, chân chính vết thương chí mạng là cái nào một đạo, sáng lập đây hết thể hung thủ, chỉ sợ so tầng thứ 8 còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. Hắn nhìn về phía ngồi xổm ở vũng máu trước hai người trẻ tuổi kia, có chút hiếu kỳ. Xem ra, hai vị này đại khái là 20 tuổi. Ở độ tuổi này, lại thế nào thiên tài, nhiều nhất hẳn là cũng chính là tam giai a. Bọn hắn thật có thể nhìn ra cái gì sao? Cố Thận bình tĩnh nhìn thẳng cái này bảy vũng máu. Chắc cả cái bóng tại nhà ga hoàn toàn mơ hồ. Động thủ bị kia quấy nhiễu tinh thần lực quay lại. Trong dữ liệu thao tác, hắn nhẹ giọng hỏi, hình ảnh giám sát mất đi vào giờ nào? Tối hôm qua rạng sáng một chút. Trừ Linh nói, đại khái xuất hiện 15 phút trống rỗng kỳ. 15 phút về sau, tất cả khôi phục bình thường, phòng quan sát hình ảnh bị thay thế thành trạng thái tĩnh. Bởi vì là vắng vẻ thanh nhỏ, đêm khuya không có người ngồi đoàn tàu, cho nên thẳng đến sáng sớm cô thi thể này bị phát hiện, đều không có người đang theo dõi tất cảm thấy được dị dạng. Hoắc Lâm sư minh, lần này trở về là muốn chia sẻ một chút liên quan tới cổ văn thành quả nghiên cứu. Nhìn trên mặt đất ngưng kết máu tươi, Hồ Phách thần sắc bi thống, vốn cho rằng lần này trở về vừa bạn có thể thuận lợi gặp mặt, thật không nghĩ đến sẽ xuất hiện loại này ngoài ý muốn. Ái ẩn chết lặng ngồi trên xe lăn, nhìn xem trương này bị đoạt đi khuôn mặt thi thể, tay của lão nhân chỉ tại không ngừng run rẩy, tinh thần kết nối thiết bị bên trong chỉ là truyền đến thô ráp khàn khàn tiếng thở dốc âm. Hắn không nói gì, lại hoặc là đắm chìm trong bi thương bên trong, cái gì đều không nói được. Cố Thận meo cặp mắt lại, nhìn về phía vũng máu, đống nhiên nói, hắn cặp công văn bị cướp đi. Cặp công văn. Một bên là khác, nghe được cái từ này, thần sắc kinh ngạc. Ân, cặp công văn. Chương 667, cấm kỵ cổ văn 2, chương 667, cấm kỵ cổ văn 2. Cố Thận đứng người lên, nhìn về phía vị này Lâm tỷ người phụ trách, nói, ngài có thể điều lấy thượng thành đoàn tàu lên xe hình ảnh, nhìn một chút Hoắc Lâm lên xe thời điểm hình tượng hoàn toàn chính xác có cặp công văn. Thuộc hạ vội vàng ý thức được điểm này, hắn một lần nữa nhìn về phía vũng máu, xem kỹ một lần, nói, Lạc Khắc đại nhân, Hoắc Lâm tiên sinh mang theo người cặp công văn thật không thấy ngu xuẩn. Lạc Khắc thấp giọng nổi giận mắng, tin tức trọng yếu như vậy phong tỏa Lâm tỷ, thỉnh cầu thượng thành ban cho cao hơn quyền hạn, vận dụng tiên nhãn đến khóa chặt Hoắc Lâm tiên sinh cặp công văn. Hắn lập tức hạ lệnh, nhưng còn chưa nói xong, liền bị Cố Thận cắt ngang. Tinh sứ đại nhân, không cần như thế đại phí khổ tâm. Cố Thận bình tĩnh nói, hiện tại đã quá muộn, người kia đã sớm không tại Lâm tỷ, coi như tại. Loại này vải khống cũng không có chút ý nghĩa nào. Trung Châu đích thật là ngũ châu bên trong tiên tiến nhất, giàu có nhất, phát đạt nhất đại lục. Chỉ là thành nhỏ siêu phàm giả, tính cảnh giác cùng tốc độ phản ứng đều muốn tới chậm một chút. Giết chết Hoắc Lâm người, lấy đi cặp công văn ý nghĩa, chỉ là bởi vì hắn quan tâm văn kiện bên trong tư liệu. Cho nên hắn khi lấy được tư liệu về sau, sẽ không lưu lại ban đầu cặp công văn, đương nhiên cũng sẽ không tùy ý bỏ, như thế sẽ bại lộ hành tung. Lạc Khắc lẩm bẩm nói, ý của ngươi là, đồ vật lấy đi, duyệt sau tức đốt. Ngươi có thể hiểu như vậy. Không sai biệt lắm chính là cái này ý tứ. Cố Thận nhẹ gật đầu. Hắn suy đoán, trong túi công văn hẳn là trang là cổ văn bản vẽ. Tên kia lấy đi cặp công văn, lộ ra lại chính là chạy theo cổ văn bản vẽ tới. Cổ văn bản vẽ cũng không phải có thể duyệt sau tức đốt vật, chắc hẳn bây giờ còn đang hung thủ trên tay. Lạc Khắc khốn hoặc nói, đã mục đích của hắn là lấy đi cặp công văn, cần gì phải giết người? Hơn nữa vì cái gì? Hoắc Lâm Tiên sinh mặt lại biến thành cái dạng này, là vì làm cho không người nào có thể phân biệt ta. Dĩ nhiên không phải. Cố Thận lắc đầu, nói, loại chuyện này chỉ cần đi thăm dò Thượng Thành lên xe hình ảnh liền có thể lập tức tra ra manh mối. Tận lực hủy đi Hoắc Lâm khuôn mặt, chỉ có một khả năng. Đây là một loại nào đó giao phó ký hiệu sát hại. Lâm tỷ nhà Gam mưu sát, không phải nhất thời hứng khởi, không phải ngẫu nhiên ngoài ý muốn, mà là có ý định mưu đồ. Cố Thận nhìn về phía trên xe lăn láo giả. Ai ẩn nhắm hai mắt lại, rất là dã rời. Tinh thần kết nối thiết bị bên trong truyền ra thanh âm yếu ớt. Trở về rồi hay nói a? Có mấy lời, không tiện tại Lâm tỷ nhà ga nhiều lời. Vừa về tới tiểu viện, Cố Thận liền trước tiên mở miệng. Ai ẩn tiên sinh, tha thứ ta mạo muội, ngài cùng Hoắc Lâm tiên sinh, năm đó tiến hành là cái gì nghiên cứu? Tuy mắt cái này manh mối, nhưng hắn nghĩ tới lúc trước tại Đại Đô gặp phải một vị khó giải quyết nhân vật. Tiêu, tên kia trên lý luận còn ở bên ngoài châu đảm mệnh, có thể làm dự biển sâu tiến hành giết người thao tác, thực sự cực kỳ giống bút tích của hắn. Hồi lâu trầm mặc về sau, lão giả khuôn mặt tạm đạm, tinh thần kết nối thiết bị đánh ra thanh âm khẳng hạn. Là cấm kỵ cổ văn, cấm kỵ cổ văn. Cố Thận cùng Trử Linh liếc nhau, hai người là lần đầu tiên nghe được cái này khái niệm. Làm một ít cổ văn, dựa theo khác biệt thứ tự sắp xếp, sẽ bắn ra không thể tưởng tượng nổi cấm kỵ lực lượng. Điều kiện tiên quyết là ngươi cần phải hiểu bọn chúng. Lão giả rủ xuống mặt, khô phát bay lên. Đây là một đoạn đi nhầm đường, ta cùng Đồ Linh từng cùng nhau nghiên cứu cấm kỵ cổ văn, chỉ là càng ở sau xâm nhập, càng là cảm thấy tim đập nhanh, những này cấm kỵ lực lượng chưa chắc sẽ cho thế giới loài người mang đến mỹ hảo, nếu như bị trưởng khống tại sai lầm trên thân người, như vậy chỉ làm cho thế giới này mang đến vô cùng vô tận cực khổ. Cha tấn Cố Thận nín hơi hỏi, sau đó thì sao? Cấm kỵ cổ văn nghiên cứu ra được à? Không, mãi cho đến cuối cùng, cấm kỵ cổ văn thành quả nghiên cứu đều không thành công. Lão giả thấp giọng nói, cổ văn hội nội bộ bên trong gãy mất hạng mục này, đây là từ Đồ Linh tự tay kêu dừng, tất cả mọi người không phải tiếp tục nghiên cứu, tất cả bản vẽ đều bị phong tồn. Cố Thận vô ý thức nhìn phía lầu các. Đúng vậy, đều tại trong hầm ngầm. Ai ân nhẹ nhàng nói, chuyện này không người biết được, ta một mực tại chờ chìa khóa xuất hiện, đây là thuộc về chìa khóa tài phú, cũng là Đồ Linh tiên sinh lưu cho cổ văn hội lớn nhất di sản một trong. Đã kêu dừng hạng mục này, cần gì phải muốn giữ lại tương quan bản vẽ tin tức? Cố Thận có chút hoang mang, hỏi, liên quan tới cấm kỵ cổ văn nghiên cứu, đều có nào nội dung? Nội dung ẩn lâm vào dài dằng dặc suy nghĩ. Sau một lát, hắn cảm khái nói, có một cái đặc biệt danh sách cổ văn sắp xếp, chỉ cần nắm giữ lý giải, liền có thể làm được đoán được tương lai, biết trước đây là thuật bói toán. Cố Thận chấn kinh. Còn có một cái khác đặc biệt cổ văn sắp xếp, có thể khiến người tìm kiếm tâm nguyện khóa chặt nhân quả. Lão nhân thấp giọng cười cười. Lại là một cái quen thai cấm kỵ năng lực, Cố Thận có chút chậm không tới, hắn lẩm bẩm nói, kỳ nguyên thuật thiên giã đại sư, còn có Lý Thanh Tử, có thể làm được xem bói cầu nguyện, đều cũng không phải là dựa vào năng lực. Thuật bói toán cũng tốt, kỳ nguyên thuật cũng tốt, đều không cần chiếm dụng siêu phàm năng lực, chỉ cần phù hợp điều kiện, bằng lòng trả giá đắt, cho dù là phàm tục, cũng có thể thu hoạch được siêu nhiên chi lực. Hai thứ này đều là cùng cấm kỵ cổ văn có quan hệ. Nghe đồn rằng 600 năm trước nhân loại cũ liền nắm trong tay loại này không thể tưởng tượng lực lượng. Ngoại trừ ngươi nói kia hai loại, còn có càng nhiều, đây đều là phàm tục có thể trưởng khống thần tích chi lực. Ai ẩn thấp giọng nói, chỉ có điều hạng mục bị tiêu dừng, không có Đồ Linh, chúng ta không cách nào đem cấm kỵ cổ văn nghiên cứu thúc đẩy xuống dưới. Về sau cổ văn hội phá hủy, ta cùng Hoắc Lâm chờ lâu chìa khóa 20 năm đều không có phát hiện, liền quyết định trọng mới mở ra nghiên cứu. Cố Thận lấy lại tinh thần. Hắn thấp giọng hỏi, Ai ẩn tiên sinh, những này cấm kỵ cổ văn nghiên cứu, hiện tại có kết quả sao? Lão giả trầm mặc một lát, chậm rãi lắc đầu. Hồ Phách thấp giọng nói, những cái kia cổ văn, thực sự xem không hiểu. Lấy bây giờ lĩnh hội tốc độ, lại nhanh cũng cần mấy chục năm a. Cố Thận thoáng nhẹ nhàng thở ra. Đây thật ra là chuyện tốt. Rất khó tưởng tượng, loại này sức mạnh cấm kỵ, bị giải mã đi ra, sẽ mang đến hậu quả gì? Người người đều có xem bói, cầu nguyện. Có thể thi triển cấm kỵ, lại cần đánh đổi mạng sống, nhục thân, làm đại giá. Áp đảo quy tắc phía trên, vũ châu trật tự sẽ bị dẫm đạp. Nhân tính tham lam, không cần chờ nguyên chất phong bạo giáng lâm, lạm dụng sức mạnh cấm kỵ phạm tục, liền sẽ đang không ngừng dứt bỏ cùng giao nhường một cái giá lớn bên trong đưa chính mình đi đến diệt vong con đường. Cũng không thể nói không có kết quả gì. Lão giả bỗng nhiên mở miệng. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng trước mắt hai người trẻ tuổi. Trong hầm ngầm bản vẽ, nghiên cứu ra một bộ phận liên quan tới cấm kỵ cổ văn lực lượng, có lẽ cũng có thể cho ngươi một chút dẫn dắt. Năm đó Đồ Linh là lo lắng phần này lực lượng rơi vào làm loạn chi đồ trong tay, nhưng chìa khóa là có thể tín nhiệm tồn tại. Ai ân nhẹ nhàng gõ xe lăn, hỏi, các ngươi muốn xem một chút sao? Chương 668, tên của hắn, 1, chương 668, tên của hắn, 1, phủ đùi hầm bị mở ra, chất gỗ bậc thang phát ra không chịu nổi gánh nặng giòn vang. Bốn người chậm rãi tiến vào bên trong. Ai ân năm đó là cổ văn hội thành viên trọng yếu, hắn đương nhiên biết che đậy biển sâu dò xét tầm quan trọng, tòa này tầng hầm hoàn toàn ngăn cản sạch Trung Châu tin tức kiểm soát. Không có nối vào mạch điện cũng không có kết nối mạng lưới, mỗi một lần tiến vào cùng rời đi đều là tin tức giám sát bên ngoài tuyệt mật, đại lượng bản vẽ chồng điện tại bị kín trong giá sách. nơi này làm rất tốt phòng ẩm biện pháp, 20 năm qua không có bản vẽ bị hao tổn. Hồ Phách cóng lao giả, cầm lên một chiếc thang gậy, án cha xít, ngọn đèn chuẩn bị nhóm lửa, Cố Thận kêu dừng hắn, hai ngón tay tại mi tâm môi qua. Xuy, một đạo rất nhỏ thiêu đốt tiếng vang. Xích hỏa chiếu sáng đen nhánh địa để không gian. Cái này một sợi xích hỏa, nhường Hồ Phách cùng ấn đều ngẩn người, không gian dưới đất bên trong, chán phóng kinh diệm ánh sáng nhu hòa, xích hỏa theo chủ nhân tâm ý tùy ý cải biến hình thái, rất nhanh liền chạy xuôi thành một chiếc đăng lung. Cố Thận vỗ tay phát ra tiếng. Nó chậm rãi nổi lên, treo tại hầm ngầm bầu trời phía trên, tán phát nhu hòa quang mang, đem tòa này âm u ẩm ướt chi địa chiếu rọi giống như ban ngày. Hồ Phách cảm khái nói, không hổ là chìa khóa a. Cố Thận nhếch miệng mỉm cười. Những này chính là giải mã đi ra một bộ phận bản vẽ. Hồ Phách theo nơi hẻo lánh trong giá sách lấy ra một sấp trang giấy, ước chừng có gần trăm tờ. Cố Thận hơi đánh giá một chút, những bản vẽ này giải mã lượng công việc đại khái tương đương với Thiên Giã Đại Sư truyền thụ trận văn 1/5. Thiên Giã Đại Sư là đến từ cựu thế giới cổ nhân loại, lĩnh hội cổ văn bản thân tốc độ liền nhanh vô cùng. Nhưng Ân cùng Hoắc Lâm không phải, bọn hắn có thể tại những năm này giải mã ra nhiều như thế nội dung, bản thân liền xem như một cái kỳ tích. Rất đáng tiếc, lão giả thanh âm tại tinh thần thiết bị bên trong trầm thấp quanh quẩn, những này cổ văn giải mã căn bản cũng không có tính thực chất tác dụng. Những bản vẽ này tinh thần có trình tự phân chia, tựa như là một khối to lớn ghép hình, chỉ có toàn bộ lĩnh hội mới có thể hiểu cụ thể sức mạnh cấm kỵ. Chúng ta chỗ lĩnh hội những này giống như là ghép hình một góc nào đó, có thể nhìn thấy một góc chân dung hư vô mờ mịt, lại giống là một bản sách dày. Phần đệm. Hồ Phách đem bản đồ giấy giao phó tới Cố Thận trên tay. Phần đệm. Cố Thận hỏi, trước mắt lĩnh hội những này có thể được cái gì tin tức hữu dụng sao? Còn không quá có thể. Hồ Phách thay lão sư trả lời, cấm kỵ cổ văn nghiên cứu nội dung thực sự quá to lớn, những bản vẽ này lượng tin tức ít đến thương cảm, mong muốn toàn bộ giải mã chỉ sợ cần mấy chục năm ẩn cùng Hoắc Lâm, dù sao chỉ có hai người, bọn hắn lực lượng thực sự ít ỏi. Bất quá nếu như là ngươi mà nói, có lẽ lĩnh hội tốc độ sẽ nhanh hơn một chút. Hồ Phách cười hỏi, nhỏ Cố tiên sinh, ngươi thật là đồ linh tiên sinh lưu lại chìa khóa à, có hay không một chút đặc biệt giải mã phương thức? Ngươi không khỏi cũng quá coi trọng ta. Cố Thận cười lắc đầu, nói khẽ, chân chính giải mã đại sư không phải ta. Hắn đem bản đồ giấy giao cho Trử Linh trên tay. Hồ Phách hơi kinh ngạc, chân chính giải mã đại sư là ngài. Theo Cố Thận tiến vào tiểu viện đến nay, vị này mèo trắng mặt nạ nữ tử vẫn gấp đi theo, hai người như hình với bóng, hơn nữa cực kỳ thân mật, đồ đần đều có thể đoán được hai vị này quan hệ. Hồ Phách vẫn luôn không có hỏi nhiều, bởi vì chuyến này liên quan đến cổ văn hội cơ mật, Cố Thận mang theo người nhất định cũng là cổ văn hội nội bộ xác nhận thân phận cốt cán. Trử Linh tiếp nhận bản vẽ, không nói gì, nàng yên lặng liếc nhìn, một tờ tiếp lấy một tờ, tựa như là tại đảo một bản không có gì nội dung chuyện cổ tích bé bản. Một màn này khiến dưới đất thất lâm vào trong yên tĩnh. Hồ Phách trực tiếp nhìn trận tròn mắt, cái này mèo trắng nữ tử nhìn bản vẽ tốc độ quả thực so với mình đọc sách còn nhanh. Hai vị kia vẫn còn trong rung động, mà Cố Thận đã quen thuộc. Ban đầu ở Lang Viên, chính mình phá giải thanh trùng trận văn, học tập cổ văn, một lần quên mất thời gian, mặc dù có quần chúng tâm cảnh gia trì, cả ngày mất ăn mất ngủ, cũng vẫn như cũ hao tốn một năm. Một năm, cái tốc độ này đã rất nhanh. Có thể Trử Linh đâu? Chỉ tốn mấy cách giờ. Bản vẽ rầm rầm thanh âm ở phòng hầm bên trong chạy xuôi, Trử Linh lật giấy tốc độ rất nhanh, hơn nữa càng lúc càng nhanh, ai ẩn tân tân khổ khổ nghiên cứu mấy năm bản vẽ, nàng chỉ tốn mười mấy phút, liền nhìn một lần. Cố Thận hỏi, xem hết? Trử Linh đáp, xem hết. Ái Ân cùng Hồ Phách đều rơi vào trong trầm mặc. Nội dung đâu? Những bản vẽ này hẳn là phần đệm một bộ phận, nhưng cũng không hoàn chỉnh, còn thiếu khuyết một chút mấu chốt tin tức. Trử Linh nhìn về phía lão giả, chậm rãi nói, những năm này nghiên cứu phương hướng không có sai, có thể nội dung chỉnh lý bên trên đã xảy ra một vài vấn đề, bọn chúng còn cần sửa đổi đọc trình tự, tiến hành bù đắp, cùng loại bỏ. Câu nói này nói đến rất tuyệt chuyển. Những bản vẽ này là hỗn loạn. Bất quá cái này cả một cái trong tầng hầm ngầm đều là cổ văn bản vẽ, muốn tìm đủ trình tự, sao mà khó khăn? Cho nên những năm này nghiên cứu còn so ra kém nữ tử này mười mấy phút đọc. Nghe vậy về sau, lão giả ngồi trên xe lăn, vốn là khô bại khuôn mặt hiện hiện ảm đạm chi ý quả nhiên. Còn là muốn chờ tới chìa khóa xuất hiện a? Hồ Phách nhìn về phía tấm kia mèo trắng mặt nạ, cảm khái hỏi, nhỏ Cố tiên sinh, vị cô nương này đến cùng là thần thánh phương nào? Nàng là tư chất cực giai, ngàn dặm mới tìm được một cổ văn lĩnh hội người. Cố Thận chậm rãi nói rằng, tại phạm vi năng lực bên trong, một ít đặc biệt cổ văn, nàng có thể tiến hành cực nhanh giải mã. Thiên Giã truyền thụ cho những cái kia cổ văn, tại nguyên dấu hiệu kho số liệu bên trong, đặt xuống một cái cực tốt cơ sở. Nhưng đây cũng không có nghĩa là Trử Linh có thể vô hạn giải mã cổ văn. Cái này một bộ phận bản vẽ ở trong cũng có thật nhiều nghi nan hoang mang. Chỉ có điều nàng cùng phàm tục khác biệt, nhìn một chút sẽ không đổ vật, cũng không cần phải lại xem lần thứ hai. Xem như nguyên dấu hiệu hàng thế, nàng có được độc nhất vô nhị sâu hải chi hồn, có thể tại một cái khác thế giới yên lặng cảm ngộ những bản vẽ này bên trên cổ văn ý chí. Linh Linh Diêu bên trong nguyên dấu hiệu giờ phút này ngay tại chậm chạp trong thang lộ. Thì ra là thế. Hồ Phách nhẹ gật đầu, không có quá nhiều truy vấn. Ai ẩn tiên sinh Cố Thận nhìn xung quanh tầng hầm, nói, những bản vẽ này thực sự quá nhiều, cho dù có năng lực giải mã, chỉnh lý cũng cần rất nhiều thời gian. Ta muốn vẫn là trước đem phong tồn cho thỏa đáng. Bốn người rời đi tầng hầm, nhỏ ngoài cửa viện liền vang lên gõ cửa thanh âm. Người đến chơi chính là Lâm Tỷ Thành nhỏ tinh sứ Lạc Khắc, đại học sĩ. Lạc Khắc liền đứng ở ngoài cửa, hắn đối Hồ Phách lắc đầu, ra hiệu chính mình không cần đi vào. Chương 668, tên của hắn 2. Chương 668, tên của hắn 2. Hắn ôn nhu nói, Hoắc Lâm tiên sinh chuyện. Chúng ta cảm giác sâu sắc tiết hận sau lưng của hắn, còn có mấy vị siêu phàm giả, đều hất lên nguyên chi tháp tinh sứ chuyên môn pháp bảo. Đều là 2 sao, tam tinh. Cố Thận hơi dùng tinh thần cảm ứng một chút. Mấy vị này tinh sứ thực lực coi như không tệ, tam tinh chính là biển sâu tầng thứ 7, 2 sao thì là biển sâu tầng thứ 6, thực lực này đặt vào bất kỳ địa phương nào, cũng không thể xem như kẻ yếu. Trung Châu bản đồ khổng lồ như thế, ngay cả Lâm Tỷ loại này thành nhỏ, đều có thể có tam giai siêu phàm giả đóng giữ, giải thích rõ nguyên chi tháp bồi dưỡng được siêu phàm cường giả, số lượng vô cùng khổng lồ. Đương nhiên, có tam giai xuất hiện, cũng có thể là bởi vì ẩn bị này danh nhân ở lâu nguyên nhân. Hồ Phách thay lão sư đáp tạ, nói, Lạc Khắc đại nhân, vất vả các ngươi. Kỳ thật không cần đặc biệt đi thêm một chuyến. Không cần phải khách khí. Lạc Khắc chân thành nói, Lâm Tỷ chưa hề xuất hiện ác liệt như vậy siêu phàm vụ án, đối phương có quá cường liệt mục đích tính. Chúng ta độ cao hoài nghi, gần đây liền có thể sẽ có lần thứ 2 gây án. Cố Thận cùng Trử Linh liếc nhau. Là giết chết Hoắc Lâm vị kia siêu phàm giả, là vì cướp đoạt cổ văn bản vẽ mà đến. Nếu như hắn là có ý định mà làm, như vậy hắn rất có thể biết Hoắc Lâm cùng ẩn những năm này bí mật quan hệ. Càng có thể biết, nghe đồn rằng cấm kỵ cổ văn tồn tại. Giết chết Hoắc Lâm, bước kế tiếp, liên hẳn là chạy theo ẩn mà đến. Cái này vụ án, chúng ta đã báo cáo thượng thành. Lạc Khắc thành khẩn nói, trong phạm tội hiện trường còn sót lại khí tức để phán đoán, vị kia siêu phàm giả thực lực đã vượt xa chúng ta, có lẽ đã tới tứ giai. Thượng thành lại phái một vị thực lực đủ cường đại tinh sứ đến bảo hộ đại học sĩ các hạng, nhanh nhất hôm nay liền có thể đến. Lão giả ngồi trên xe lăn, cau mày. Bởi vì sợi tóc rủ xuống nguyên nhân, mặt mũi của hắn bị che lấp lên, ngoại nhân không cách nào thấy rõ. Nhưng theo khí tức bên trên có thể xác nhận, hắn giờ phút này không có vui sướng chút nào. Đại học sĩ các hạng, Lạc Khắc cảm thấy không đúng, nhẹ giọng hỏi. Chư vị ý tốt, lão hủ tâm lĩnh. Lão nhân đục ngầu thanh âm, tại trong đình viện khàn khàn vang lên, nhưng xin chuyển cáo thượng thành, không cần phái người. Lạc Khắc giật mình, ngay cả Cố Thận cùng Trừ Linh cũng không nghĩ tới, đang nói xong những này về sau, lão giả liền phân phó Hồ Phách đẩy xe lăn, một lần nữa về tới trong lầu các. Kỳ thật cho tới nay, vị này đại học sĩ tính tình chính là như thế, lạnh lùng tị thế, cổ quái khó liệu. Chỉ là như thế vừa ra, Lạc Khắc bọn người liền hết sức khó xử. Bọn hắn khô cằn tại cửa đình viện bên ngoài, lần này là thật vào không được. Chờ cũng không phải, đi cũng không được. Lạc Khắc than nhẹ một tiếng, lắc đầu. Nếu như ta không có nhận sai, ngài hẳn là Đông Châu trưởng giả vị kia S cấp thiên tài, Cố Thận, đúng không? Hắn chỉ có thể đối Cố Thận mở miệng, nói, lúc trước tại nhà ga thời điểm không nhận ra được ngươi. Thực sự thật có lỗi, thật sự là không nghĩ tới, ngài cùng ẩn tiên sinh còn có như vậy quan hệ. Chỉ có thể thỉnh cầu ngài mang một câu nói, thượng thành tinh sứ rất nhanh liền tới, chúng ta sẽ bảo hộ tại đỉnh viện phụ cận. Câu nói này, ta sẽ truyền cáo. Cố Thận mở miệng, muốn nói lại thôi. Hắn kỳ thật có chút kinh ngạc tại Lạc Khắc thái độ, Trung Châu cùng Đông Châu quan hệ cũng không tính tốt, gia hỏa này nhận ra thân phận của mình, thế nào đối với mình không có một chút xíu ý. Chúng ta chỉ là tiểu nhân vật, năng lực có hạn, đa số thời điểm đều là phụ mệnh làm việc. Lạc Khắc tâm tư linh xảo, một cái khám phá Cố Thận ý nghĩ, cười nói, song thần phúc quang ở trên, tất cả đi vào Trung Châu siêu phàm giả đều là khách nhân, nếu như ngài bằng lòng tiến về Nguyên Chi Tháp, có lẽ thượng thành còn có một cái pháp bảo đem tặng. Nghe được cái này, Cố Thận liền minh bạch. Trung Châu rộng mở đại môn, hoan nghênh tất cả mọi người bước vào thượng thành, khiêu chiến Nguyên Chi Tháp. Trên bản chất nguyên nhân, còn là bởi vì có song thần tọa trấn, nắm giữ ngũ châu mạnh nhất siêu phàm thực lực. Đây là một loại chạy xuôi tại trong máu ngạo. Nghĩ đến những năm này, cũng không ngừng xuất hiện một lần, đem bên ngoài châu siêu phàm giả đặt vào dưới trướng tình huống. Đưa tiễn Lạc Khắc, Cố Thận quay người trở lại lầu cát, liền thấy được một đạo cô độc tiêu sắt xe lăn bóng lưng. Ai Ân ngồi cuối hành lang, dương thủ nhìn chăm chú bích họa cô độc thân ảnh. Hắn cơ hồ ngưng kết như đá điêu. Lão sư mong muốn một người yên lặng một chút. Hồ Phách bu lại, lôi kéo Cố Thận đi tới một bên, thần sắc có chút phức tạp. Tại thật lâu trước đó, cổ văn hội chưa phá hủy thời điểm, Ai Ân đại học sĩ liền cùng tuổi trẻ Hoắc Lâm, liền thành lập thâm hậu tín nhiệm quan hệ. Cái sau có thể trở thành thánh thập tự học viện giáo thụ, nhất định là vô cùng có tài hoa, cực bị nhìn chúng. Tuổi của hắn thực sự quá lớn. Mệnh số gần, Lâm Trung trước đó gặp được chìa khóa, đây vốn là một cái vô cùng tốt cực tốt tin tức, có thể hết lần này tới lần khác biết được môn sinh đắc ý tin chết tin giữ. Cái này thật sự là đả kích rất lớn. Cố Thận có thể lý giải. Nói thực ra Hồ Phách hạ giọng nói, cái kia tên độc thủ đã rời đi Lâm Tỷ. Lúc trước ẩn cự tuyệt thượng thành phái người, Cố Thận liền đoán được, còn có một nguyên nhân. Ai ẩn đã đoán được hung thủ. Hắn vốn không muốn quấy rầy ẩn thanh tịnh, nhưng giờ phút này vẫn là không nhịn được. Cố Thận hít sâu một hơi, hắn đi ra phía trước, đối bị kia ngồi một mình hành lang cuối lão giả, chăm chú hỏi, đại học sĩ các hạ, đã ngài biết cái này lên vụ án tin tức tương quan, sao không đem chuyện năm đó nói ra? Ai ẩn hốc mắt hăm sâu, hắn cố này tối ra, đã nhanh muốn đến cực hạn ngay cả ngẩng đầu lên, đều lộ ra cực kỳ khó khăn. Tinh thần kết nối thiết bị bên trong một mảnh trầm mặc. Mấy giây lặng im về sau, đi dần a, mục tiêu của hắn là cạ rồ lìn. Ai ẩn lẩm bẩm nói, thừa dịp hắn còn không có độc thủ, thừa dịp ta còn sống, chờ các ngươi trở về, ở phòng hầm bên trong, ta sẽ đem tất cả bản vẽ, cùng năm đó chuyện đã xảy ra, một năm một mười chuyện giao, cáo chi. Nói xong câu này, lão nhân liền gục đầu xuống. Gió nhẹ quét, gió lùa nhấc lên cô phát, nhường lầu các biến càng thêm lặng im. Cố Thận nhìn về phía Hồ Phách, chăm chú nhắc nhở, thượng thành tinh sứ chẳng mấy chốc sẽ đến. Hồ Phách đương nhiên minh bạch Cố Thận ý tứ, hắn gật đầu, nói, không có lão sư cho phép, ai cũng sẽ không tiến vào đình viện. Hoắc Lâm tiên sinh chết, cho dù là thượng thành, cũng tra không được cổ văn hội trên đầu. Cho nên ngài yên tâm đi. Trước khi chuẩn bị đi, Cố Thận vẫn là không nhịn được mở miệng. Ai ẩn, lễ ố nạt các hạ. Đây là lần thứ nhất hắn xưng hô vị này đại học sĩ toàn bộ tên. Hồ Phách thần sắc giật mình. Ngài có biết hay không cái kia hung thủ danh tự? Lầu Các vẫn là lặng im. Ngồi trên xe lăn lão nhân, không có chút nào phải trả lời ý tứ. Cố Thận tiếp tục truy vấn nói, tên của hắn có phải hay không kêu? Vẫn như cũng là lặng im. Lão giả bóng lưng, cô độc rơi vào bích họa trước đó. Chương 669, gãy phong chi lửa, 1, chương 669, gãy phong chi lửa, 1, Duyện. Toàn này bến cảng thành thị cảnh đêm cực đẹp, gió nhẹ quét mặt biển, phản chiếu ra xa bờ ngàn vạn ánh đèn, từng chiếc to lớn tàu hàng dừng sắt ở dưới bến tàu, trong đó có một tao hóa luân, trung quanh bố phòng sông nghiêm. Cái này tao hóa luân tên là người lùn xuất phát hơn là Nam Châu Tích Ngân, hôm nay vừa mới đến Trung Châu, nghe nói Hồng Bộ tập đoàn cùng Tích Ngân cao tầng hoàn thành nào đó trận trọng muốn giao dịch. Tại người lùn trung quanh, có mấy vị siêu phàm giả phụ trách tuần thú. Duyện xem như Trung Châu Đông Bộ mang tính tiêu chí thành thị, bến cảng yếu địa, phụ trách trấn thủ nơi đây tinh sứ chỉ có 2 vị, có thể 2 vị này tinh sứ thực lực cũng không phải Lâm Tỷ thành nhỏ đóng giữ người có thể so sánh. Bọn hắn đều đạt đến tứ giai, đồng thời mỗi người dưới trướng đều có số lượng nhất định thần quan siêu phàm giả. Hoa Hồng đại nhân, màn đêm buông xuống, thả neo về sau, người lùn hào bong tàu theo sóng biển chập trùng, ghé vào lan can châu ngay tại xem biển đại ba lãng nữ tử, chậm rãi quay đầu, nàng nhìn về phía sau lưng phụ trách tuần thú mấy vị siêu phàm đội trưởng. Gió biển thổi phật nàng khoác lên người rộng lớn ám pháp bào màu đỏ, lộ ra hiểu điệu thích thú tinh tế đường cong. Vòng thứ 3 tuần sát, vẫn không có phát hiện dị thường. Mấy vị đội trưởng thấp giọng mở miệng, hồi báo tuần tra kết quả. Bọn hắn cúi đầu sau khi, đối mắt nhìn nhau, ánh mắt bên trong còn ẩn có không hiểu. Hôm nay Hoa Hồng đại nhân, thực sự có chút khác thường. Người lùn hào đã thuận lợi đến rồi, chỉ chờ Hồng Bộ tập đoàn bị kia tinh sứ đại nhân ngày mai đến đây giao tiếp liền có thể. Theo lý mà nói, nơi đây đã là Trung Châu khu vực, chịu nguyên chi tháp song thần phúc quang che chở, người bình thường chờ không dám lưu loạn. Cái này trải qua tuần tra, cũng đều là 10 phần bình tĩnh, không thấy mảy may ngoài ý muốn. Hoa Hồng đại nhân, vì sao khẩn trương như vậy? Vẫn là không có gì dạng a? Cả rộ liền nhíu mày. Từ đêm qua bắt đầu, nàng tâm thần liền không quá an bình. Chẳng lẽ là bởi vì lần này vận chuyển hàng hóa nhiệm vụ duyên cớ? Nàng đã phái người cẩn thận kiểm tra nhiều lần, lại tra một lần. Nàng hạ giọng nói, đem người lùn hào mỗi một góc đều tra rõ ràng. Lần này hội đảng 10 phần viên mãn. Duyện thành Hồng Bồ đại hạ yến hội sảnh, làn điệu du dương, ánh đèn lưu chuyển, theo Đông Châu xuất phát hoa trí thương đội, cởi âu phục, chỉnh lý áo sơ mi, thể diện hưởng thụ tối nay khánh công tiệc tối cùng tương lai hợp tác đồng bạn nâng cốc luân hoan. Lần giao dịch này trước nay chưa từng có thuận lợi. Yến hội sảnh lầu 2, Liêu Y đang cùng Duyện vị thứ 2 tinh sứ trò chuyện. Hạ Thiên công tử. Liêu Y nâng chén, nói, cũng là không nghĩ tới, ngài trẻ tuổi như vậy, phong cách hành sự lại như thế quả quyết. Nàng đối diện, ngồi một vị nam tử trẻ tuổi. Liêu lĩnh đội nói đùa, kỳ thật trận này đàm phán chỉ là đi ngang qua sân khấu. Người ta đều rất rõ ràng, phóng nhãn ngũ châu, Hoa Chí là hạng mục này bên trong ưu tú nhất hợp tác đồng bạn. Lầu 2 gian phòng, ánh đèn hơi hơi sáng tỏ một chút, cùng phía dưới chúc mừng thương đội thành viên khác biệt. Hạ Thiên hất lên một cái tương đối độc đáo trường bảo, kia là biểu tượng hắn thân phận địa vị, cùng thực lực tinh sứ pháp bảo. Hắn pháp bảo phía trên, hết thảy có 8 quả tinh. Nguyên chi tháp tinh sứ thực lực phân chia hết sức rõ ràng, ít ra cần đến tầng thứ 7 cũng chính là siêu phàm đại cảnh giới bên trong tam giai mới có tư cách trở thành khoác pháp bảo sao trời sứ giả. Mong muốn tấn thăng pháp bảo bên trên tinh văn số lượng, con đường có lại chỉ có 2 loại, hoặc là tăng cường thực lực bản thân, hoặc là đối trụ sở làm ra cống hiến to lớn. Nguyên chi tháp tinh sứ lẫn nhau ở giữa ngầm thừa nhận, 2 ngôi sao tính là một cái đại cảnh giới. Mà tại Trung Châu thượng thành, thật nhiều chuẩn tam giai cường giả, còn tại tầng thứ 6 thời điểm, cũng đã lấy được thuộc về mình tinh sứ pháp bảo. Đây là nguyên chi tháp xung quân đầu ngắm làm pháp bảo, bởi vì bọn họ tư chất không tệ, sớm tối đều sẽ đột phá tam giai, mà Trung Châu 4 cảnh chư thành thiếu người, quà tặng pháp bảo liền coi như là một loại thân phận tán thành. Một khi tấn thăng, liền có thể cầm tới chính thức pháp bảo, có ít nhất 2 ngôi sao. Cho nên, 7 tầng cường giả, văn tay áo phía trên, liền có ít nhất 2 ngôi sao. Bát tinh. Cái này mang ý nghĩa, trước mắt Hạ Thiên là thực sự 10 cảnh nhân vật, đã nắm trong tay tứ giai lĩnh vực siêu phàm cường giả. Nhìn qua, Hạ Thiên bất quá hơn 20 tuổi. Ở độ tuổi này, so tiểu cố cũng không lớn hơn mấy tuổi a. Mãnh liệt như vậy thực lực, vậy mà không có cách nào lưu tại thượng thành a. Liêu lĩnh đội, lần này đàm phán, không phải phu nhân đích thân đến, ngược là có chút đáng tiếc. Hạ Thiên buông xuống chén trà, tiếc hận nói, kỳ thật tại việc này về sau, vốn là còn một cái tuyệt mật hạng mục, muốn cùng Hoa Chí nói một chút. Còn có một cái tuyệt mật hạng mục. Liêu Y liền nhíu mày. Tuyệt mật 2 chữ bị Hạ Thiên đọc lại, lời này bên ngoài chi ý cũng là rất rõ ràng. Đây là cảm thấy thân phận của mình địa vị thấp, còn chưa thuận tiện biết được. Phía trên bàn giao, nếu như là phu nhân đích thân đến, hay là vị kia nhỏ thôi tiên sinh đến đàm phán. Giờ này phút này, liền có thể cáo chi Hạ Thiên tiếp nối nói, lấy ngài bây giờ tại Hoa Chí địa vị, chỉ sợ còn kém một chút ý tứ. Tiểu Hạ công tử, có một số việc, ta mặc dù không làm chủ được, nhưng vẫn là hơi có kiến thức. Liêu Y ung dung thản nhiên nói, phu nhân cùng nhỏ thôi tiên sinh là bực nào thân phận, ngài cũng nên tin tưởng, vẻn vẹn là lần này cùng đỏ bồ hợp tác hạng mục, có thể không mời được bọn hắn 2 vị. Ngài như thật có tốt hơn cơ hội hợp tác, không ngại thoáng lộ trận tướng, ta chuyển biến tốt đẹp giao cho kia 2 vị làm quyết đoán. Tối nay, theo Nam Châu đưa tới một nhóm hàng. Hạ Thiên duỗi ra 2 cây thon dài ngón tay, nhẹ nhàng gõ trong suốt bàn. Liêu Y có chút không hiểu, hàng? Cái gì hàng? Hạ Thiên cười cười, nói, giác tỉnh pháp án đã tại Nam Châu ban bố biển sâu phong tỏa thí nghiệm hóa một khu vực như vậy, chương trình khởi động về sau, vì phòng ngừa ngoại lực can thiệp, chúng ta đều mất đi tiến vào khu phong tỏa vực quyền hạn, duy nhất có thể làm chính là chờ đợi thí nghiệm kết quả cùng bộ phận hàng mẫu. Ta muốn, chuyện trọng yếu như vậy, như phu nhân như vậy hùng tài vĩ lược đại nhân vật, nhất định sẽ không làm chờ lấy. Hàng là người, là cũng không phải. Hạ Thiên thản nhiên nói, những này là bị biển sâu thanh lý đi ra vô hiệu hàng mẫu, bọn hắn đã mất khống chế, nhất định phải chuyển giao xử lý. Sinh vật như vậy đã không thể xưng là người. Tại sao có thể như vậy? Liêu Y thì thật sâu như mày. Đông Châu xem như mạnh mẽ phản đối dự luật lục địa, lúc trước toàn là dựa vào phu nhân đứng ra lực bài chúng nghị mới cải biến dự luật ban bố hướng đi. Nguyên nhân chính là như thế, hoa trí siêu phàm giả trong lòng đều không quá ưa thích giác tỉnh pháp án cái này dự luật ban bố, rất có thể sẽ cải biến xã hội loài người dựng thật lâu trật tự hệ thống. Mà cuối cùng Đông Châu đám người cố gắng thành công rời đi ép lên đỉnh đầu ngọn núi lớn này, nhưng chỉ là rời đi, giác tỉnh pháp án ban bố chỉ là đổi mặt khác một phiến khu vực. Chương 669, gãy phong chi lửa 2. Chương 669, gãy phong chi lửa 2. Bảy thần chi bên trong hưởng thụ nhiều nhất tín ngưỡng chi lực phong bạo đồng ý giác tỉnh pháp án tại chính mình đất phong bên trong áp dụng quyết sách. Theo một ngày kia trở đi, biển sâu liền đối với nguyên một khu vực tiến hành cấp độ sâu tinh thần kết nối, thông qua sư tỉnh kỹ thuật đến kích thích phong bế khu vực bên trong siêu phàm giả thức tỉnh. Trong khoảng thời gian này đi qua, ai cũng không biết Nam Châu kia phiến bắt đầu phong tỏa thí nghiệm chi địa đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Liêu Y thì trầm giọng hỏi, biển sâu không phải bảo đảm thức tỉnh 10 phần ổn định sao? Thức tỉnh xưa nay liền không ổn định, dù là như ngươi nhân vật như ta, cũng có khả năng sẽ mất khống chế. Hạ Thiên giọng nói mang vẻ ý cười, càng nhiều hơn chính là lạnh lùng, tại một mảnh khu phong tỏa vực tập trung tiến hành đại quy mô thức tỉnh đương nhiên sẽ có thật nhiều siêu phàm giả mất khống chế. Dù là mất khống chế xác suất lại nhỏ, tổng thể cơ số khổng lồ, những này mất khống chế người vận chuyển đi ra, cũng đủ để chồng chất thành núi. Các ngươi đem mất khống chế người theo Nam Châu vận đến rừng. Liêu Y ở đấy lòng cảm thấy một hồi rung động, lập tức dương mắt nhìn Hạ Thiên. Nghĩ ra loại này ý tưởng người, đều là cái gì tên điên, bị bệnh gì? Nam Châu lại còn có người làm loại này mua bán? Là thi thể. Hạ Thiên cười tủm tỉm nói, mất khống chế người đương nhiên muốn bị xử tử, tại cái này thí nghiệm bên trong, chúng ta nắm trong tay sư tỉnh kỹ thuật, chúng ta là trí cao vô thượng thần, một khi mất khống chế, biển sâu là thế nào giao phó bọn hắn năng lực, liền đem thế nào lấy đi các ngươi làm sao giết chết mất khống chế người. Bọn hắn đều chết bởi cực kỳ mãnh liệt tinh thần kích thích, nước có thể trở thuyền, cũng có thể lật thuyền. Hạ Thiên vỗ tay phát ra tiếng, một bộ mơ hồ hình ảnh hiện lên ở Liêu Y trước mặt. Người lùn hào cái này tao hóa luân, buồng nhỏ trên tàu dưới đáy chứa đựng 60 cô mất khống chế người thi thể. Bọn hắn là giác tỉnh thí nghiệm nhóm đầu tiên hàng mẫu, có cực cao giá trị nghiên cứu. Hạ Thiên chậm rãi nói, thử nghĩ một hồi, giác tỉnh pháp án còn tại giai đoạn thí nghiệm, có thể sớm muộn sẽ phổ cập. Tại sớm tối buông ra đại cục thế hạ, chẳng lẽ Hoa Chí liền không muốn có thuộc về mình ổn định kích hoạt kỹ thuật sao? Đối người ta chiến đấu như vậy nhân viên mà nói, những này hàng mẫu không có đủ bất kỳ giá trị gì, nhưng đối với những cái kia nhân viên nghiên cứu, nơi này mỗi một cỗ thi thể ẩn chứa đại lượng tin tức, có lẽ chúng ta có thể đem trong tay sư tỉnh kỹ thuật tiến thêm một bước đẩy hướng hoàn mỹ. Lần này dự luật phổ biến, chỗ dựa vào nguyên chi tháp kỹ thuật, trên bản chất chính là Hoa Chí năm đó sư tỉnh. Cái này là lúc trước Lục Thừa làm ra nghiên cứu. Hoa Chí ở phương diện này tạo nghệ thành quả, mọi người đều biết. Cho nên điều kiện này, không thể nghi ngờ là có sức hấp dẫn. Liêu Y hít sâu một hơi, nàng nhìn chằm chằm Hạ Thiên nhìn hồi lâu, nói, loại chuyện này, tại sao phải tặng cho Hoa Chí? Lợi ích, đương nhiên là lợi ích. Liên một giây đồng hồ suy nghĩ đều không có hoa phí, Hạ Thiên trực tiếp cười nói, cùng ai giao dịch? Không phải giao dịch, chúng ta chỉ nhìn ai ra giá cao nhất. Đương nhiên, nghiên cứu mất khống chế người thi thể cũng có phong hiểm, không cần ta nhắc nhở, loại chuyện này các ngươi nhất định cũng tin tưởng. Hô. Liêu Y Y cưỡng chế tính để cho mình tỉnh táo lại, thực sự không nghĩ tới, vị này tuổi trẻ đỏ bầu người cầm quyền, nhìn qua ý cười giản dị, mặt mày hớn hở, nhưng trên thực tế là một vị ăn thịt người không nôn ra lãnh huyết ác ma làm lên loại này chuyện làm ăn, vậy mà không có chút nào ấy nấy cùng xấu hổ chi ý, ta cần xin chỉ thị phu nhân. Nàng đứng người lên, yên lặng rời tiệc. Hạ Thiên nhìn qua Liêu Y Y đi xa bóng lưng, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, biến mặt không biểu tình. Lần thứ tư tuần sát, trước mắt đến xem, vẫn như cũng là một mảnh gió êm sóng lặng. Mấy vị siêu phàm giả đội trưởng mang theo giới trướng kiểm tra chiếc này to lớn tàu hàng, cuối cùng đi đến dưới đáy khoang chứa hàng. Dựa theo Hạ Thiên tinh sứ yêu cầu, bọn hắn chỉ cần trông coi tàu hàng liền có thể. Về phần tầng dưới chốt tình huống cụ thể, không cần hỏi đến, càng không cần dò xét. Chỉ là bây giờ Hoa Hồng đại nhân mệnh lệnh là kiểm tra tàu hàng mỗi một góc. Muốn mở ra a? Mấy vị đội trưởng đối mắt nhìn nhau, cầm không quá chuẩn chủ ý hai vị tinh sứ đại nhân mệnh lệnh, tựa hồ có chút xung đột à. Bọn hắn chỉ biết là đây là một trận giữ bí mật tính rất cao giao dịch, có thể cụ thể giao dịch là cái gì lại không người biết được. Các ngươi tùy ý, ta coi như xong. Một vị đội trưởng đánh trống lui quân, hắn nghiêm túc nói, đêm nay bầu không khí quả thực có chút dò người, lòng hiếu kỳ hại chết mèo. Ta còn là điều tra rõ chính mình phụ trách tuần thú phạm vi. Hắn đánh lấy đèn tin rời đi tầng dưới chót, đang lúc còn lại mấy vị đội trưởng lâm vào xoắn xuýt thời điểm, tiếng bước chân nặng nề âm một lần nữa vang lên. Lão Hạ, ngươi lại trở về. Một vị đội trưởng vô ý thức đối với phản quang thân ảnh mở miệng. Đạo thân ảnh kia đứng tại tầng dưới chót cùng ngoại bộ thép đúc trên bậc thang, toàn thân đều lồng trong bóng đêm. Hắn trầm mặc một giây, thanh âm khàn khàn nói, "Đúng vậy a, ta lại trở về." Đạo thanh âm này nói ra khỏi miệng một sát, mấy vị đội trưởng trong nháy mắt sờn hết cả gai úc. lâu dài tại dùng tuần thú kinh nghiệm nói cho bọn hắn, cái này tiếng nói trầm thấp gia hỏa căn bản cũng không phải là lão hạ. Trước tiên, bọn hắn liền khải nhích người, chuẩn bị bắt đầu chiến đấu. Chỉ là đối diện thân ảnh kia tốc độ phản ứng càng nhanh, tại bọn hắn khởi động trước đó, liền đột nhiên phất tay, ném ra một quả máu me đầm địa đầu người, chợt chính mình như lợn như mũi tên bắn nhanh mà ra. Viên này đầu lâu gào thét như đạn tháo, trực tiếp ở giữa không trung nổ tung, máu tươi văng khắp nơi, chiến đấu đội hình còn không có triển khai, liền bị xé nát, vô số nóng bỏng huyết hỏa tại khoang chứa hàng dưới đáy quần quần tiêu đốt, đạo thân ảnh này tắm rửa lấy tinh hồng đại hỏa, trực tiếp xé nát mấy vị này siêu phàm giả thân thể. Lên sát tâm cao giai siêu phàm giả, đối mặt đê giai, căn bản chính là nghiền ép. Tứ giai lĩnh vực toàn lực thi triển, căn bản cũng không phải là biển sâu 5-6 tầng siêu phàm giả có thể chống cự. Tầng dưới chót khoang chứa hàng, đốt cháy nóng hổi liệt diễm, nồng đậm sương mù. Trước kia yên tĩnh người lùn hào trong khoảnh khắc, liền bị huyết sắc biển lửa trôi nhóm lửa. Khoang chứa hàng phủ bụi cửa lớn trước, tắm rửa huyết hỏa thân ảnh ngừng chân, hắn đưa tay đặt tại phủ bụi chi môn bên trên, hỏa diễm lượn lờ, đem cửa đốt nát ấy, lộ ra bên trong kia từng mai ngâm tại hồng ngân chất lỏng bên trong mới mẹ thi thể. Tiêu ánh mắt biến phức tạp, hắn chậm rãi chuyển thủ, đối với cách đó không xa chỗ lối vào, thấp giọng cười hỏi, ngươi sao không đến gần một chút, tự mình nhìn xem nơi này cảnh tượng đâu? Huyết sắc trong biển lửa, có cùng phong gào thét, chống ra một mảnh nhỏ hẹp không một hạt bụi chi địa. Cả dỗ liền tại thời khắc cuối cùng chạy tới khoang chứa hàng, nhìn qua đầy đất thi thể, vô biên náo nhiệt, nàng thần sắc băng lãnh, phẫn nộ cơ hồ tràn ra ngực. Nàng sớm đã nắm lung ở trong tay bụi gai sát roi, trách không được, trong lòng ta vẫn cảm thấy không rõ. Cả dỗ liền lạnh lùng nói, thì ra thật có ngu xuẩn, dám ở dùng tiền hóa. Xuẩn. Hàng Tiêu đứng tại trong biển lửa, hắn nhẹ nhàng tái diễn cả dỗ liền tìm từ, trân trọng nói, Hoa Hồng đại nhân, vì cái gì ngươi sẽ cảm thấy ta là tới tiền hóa đây này? Ta đối với mấy cái này đồ vật không có chút nào hứng thú. Cả dỗ liền nhíu mày, ta chân chính cảm thấy hứng thú hàng hóa là mỹ lệ dùn hoa hồng a. Tiêu Si mê thưởng thức nữ tử mỹ mạo. Sau một khắc, hắn đông nhiên nâng cao hai tay, biển lửa tại oanh minh bên trong sôi trào gào thét. Nam nhân trầm thấp mở miệng, mỗi chữ mỗi câu như lớn trống rung động, mang theo lửa giận. Ta không phải đến tiền hóa, ta tới đây là muốn phá hủy cái này tao hóa luôn bên trên tất cả. Nhất là ngươi. Chương 670, Minh Vương chỗ nắm quyền lực trôi. Một. Chương 670, Minh Vương chỗ nắm quyền lực trôi. Một. Nhất là ngươi. Theo Kiêu nâng cao hai tay, gầm thét ra đạo thanh âm này, tàu hàng dưới đáy gừng hực biển lửa trong nháy mắt hướng về cạ rộ lìn bay tới. Ầm ầm, kịch liệt bạo tạc tại người lùn hào dưới đáy nhấc lên. Trầm muộn anh minh bên trong, bỏng nhuộm màu đỏ đại ba lãng nguyện chuyển thân ảnh, thân thể nghiêng về phía trước, gión mũi chân lại là không lùi mà tiến tới. Cạ rộ lìn nên kích mà lên, trực tiếp rút ra trường tiên, mạnh mẽ quất hướng đứng ở trong biển lửa đen nhánh thân ảnh. Ba, cái này một roi, Kiêu không có trốn tránh. Roi sắt quất vào nam nhân thân thể bên trên, bạo phát ra cổ quái trầm đủ. Lần này, cạ rộ lìn nhíu mày, nam nhân này thể xác giống như là một bộ hư tối bùn. Cái này đánh cho hắn huyết nhục văng tung tóe, nhưng là trên người tinh thần khí tức lại không có chút nào yếu bớt. Là cái gì đặc thù năng lực á? Không kịp làm càng nhiều suy nghĩ, mãnh liệt biển lửa bộc phát liền đưa nàng quét sạch. Roi sắt về cướp tại nữ tử trong tay, bộc phát ra đâm rách mảng nhị bén nhọn xé phong chi âm. Cả rỗ liền vung vẩy roi sắt, lấy thân thể mình làm tâm điểm, roi sắt làm bàn kính, một cái không một hạt bụi chi tròn bị phát hỏa mà ra, rồi thành phong chi hoa hồng cực kỳ hung hãn khiêng biển lửa giết tới. Giao thủ một phút này, nàng liền cảm nhận được thực lực của đối phương cũng không mạnh, cùng mình không sai biệt lắm tại cùng một cảnh giới. Cùng cảnh giao chiến, nàng không có gì phải sợ. Mà một bên khác, lúc trước cực kỳ phách lối, bày ra công sát tư thế kiêu, nhìn thấy cả rỗ lịn xung lại, thì là thu liễm biển lửa, mỉm cười, hướng về người lùn hào dưới đáy khoang chứa hàng tối lui. Phanh! Lần này Nam Châu gửi tới vận chuyển hàng hóa, cực kỳ thần bí, cho dù là phụ trách trông coi cả rỗ lịn, cũng không biết đến tột cùng người lùn hào dưới đáy nơi chứa hàng, gánh chịu chính là cái gì. Mà khi nàng đụng nát bong tàu, xâm nhập hàng trong khoang thuyền, mới ý thức tới không đúng. So với tầng dưới chót biển lửa, nơi này một mảnh linh tĩnh, hơn nữa linh tĩnh có chút dọa người. Lọt vào trong tầm mắt thấy, là nguyên một đám bảo tồn hoàn hảo khoang dinh dưỡng khối lớn hồng ngân thủy tinh, chiết xạ ra tinh hồng chói mắt huy quang, hết thảy có 60 cỗ thi thể tại khoang dinh dưỡng bên trong hoàn hảo vô khuyết phong tồn lấy. Đây là, nàng không khỏi giật mình. Thân làm quân thành tinh sứ, nàng ngày bình thường nắm giữ lấy không nhỏ quyền lực, mà một vị khác cùng nàng bình khởi bình tọa nhân vật, chính là Hồng Bồ tập đoàn tỉ mỉ vun trồng Hạ Thiền. Lần giao dịch này, nàng chỉ biết là Hạ Thiền tỉ mỉ chu hạch. Người lùn hào theo Nam Châu trở về địa điểm xuất phát về sau, liền đã có được cực cao giá trị buôn bán đỏ bộ sẽ đem nó bán đi một cái giá tốt. Có thể giờ phút này nàng mới biết được, cái gọi là giá tốt là ý tứ này. Cái này nhưng đều là Nam Châu thí nghiệm khu mất khống chế người. Tiêu đứng trong bóng đêm, hắn một cái tay đè xuống khoang dinh dưỡng hồng ngân thủy tinh, nhìn xem bên trong quận mình thi thể, nhẹ giọng cảm khái nói, nhìn nét mặt của bọn hắn là cỡ nào an tưởng, lúc sắp chết đều không có cảm nhận được thống khổ. Biển sâu trực tiếp nối vào tinh thần của bọn hắn biển, thực hiện lấy nghìn lần tinh thần kích thích, tựa như là thông lên một vạn nguồn điện cao thế. Hắn một cái tay khác, vỗ tay phát ra tiếng. Một sợi rất yếu ớt huyết sắc hỏa diễm, trong bóng đêm chớp tắt tắt đi. Lại cạnh, giết chết một cái người, chỉ cần một mấy mắt. Tiêu mỉm cười nói, làm ai có tước đoạt nhân loại sinh mệnh quyền lực. Như vậy chân chính mất khống chế, là những người này, vẫn là biển sâu. Những người này, có lẽ đều là vô tội người bị hại đâu. Cả rỗ lìn cái chán chảy ra mồ hôi lạnh. Nàng thanh âm khàn khàn, ngươi, đến tột cùng là ai? Tiêu chậm rãi từ trong bóng tối đứng dậy, hắn lộ ra tấm kia bị đại hỏa hủy đi khuôn mặt, nói khẽ, các người đám gia hỏa này nhóm a, luôn luôn tự xưng cổ văn hội cho tàn. theo một ý nghĩa nào đó, ta mới thật sự là cho tàn a, dù sao năm đó đại hỏa chỉ đốt tới ta, cũng chỉ có ta bị đốt đi gần chết. Làm cổ văn hội ba chữ xuất khẩu, Cạ Dụ Lìn trong lòng siết chặt. Tin tức này là tuyệt mật bên trong tuyệt mật. Một khi bại lộ, nàng cũng không cần tại dùn chờ đợi, chỉ sợ chỉ có trong đêm chạy ra Trung Châu con đường này. Chỉ là giờ phút này, Cạ Dụ Lìn ngẩng đầu nhìn tấm kia xấu xí mặt mũi dữ tợn, ánh mắt mờ mịt. Nàng cũng không nhận ra gương mặt này. A. Tiêu ôm ấp hai tay, thoáng có chút kinh ngạc, cười nói, ta tồn tại. Ai ẩn. Lệ ố nạt vậy mà không có đối ngươi nói sao, ẩn nghe được danh tự này, Cạ Dụ Lìn trong lòng lại là lộ bộ một tiếng. Gia hỏa này, đến cùng là lai lịch gì, thế nào loại tin tình báo này, hắn cũng biết. Lao gia hỏa này, thật đúng là giống nhau thường ngày vì tư lợi á ta tồn tại. Như thế tin tức trọng yếu, vậy mà không đối với ngươi nói. Tiêu châm trọng nói, Cạ Dụ Lìn tiểu thư, tin tức của ngươi quá là hậu, chỉ sợ ngươi còn không biết, Hoắc Lâm đã tại Lâm tỷ trước ta. Hiện tại, đến với ngươi, giao ra lão gia hỏa đưa cho ngươi kia bộ phận bản vẽ, ta có thể nhường ngươi chết không có thống khổ, còn có thể để ngươi trước khi chết nhìn thấy chân tướng. Cạ Dụ Lìn mặt không biểu tình, nắm lũng trường tiên, đội vàng kết nối thâm thủy khu, hướng Hạ Thiện phát ra cầu cứu. Không sai mà quỷ dị chính là tín hiệu bị che giấu. Nàng lúc này mới ý thức tới, chính mình biển sâu tín hiệu đã sớm bị chặt đứt, loại chuyện này trước kia chưa hề phát sinh qua. Nàng không phát ra được tin tức, cũng không thu được tin tức. Muốn giết ta, ngươi không ngại thử một chút? Cạ Dụ Lìn lạnh lùng mở miệng. Nàng hít sâu một hơi, chuẩn bị bắt đầu tiếp xuống ngành chiến. Ba ba. Nhưng không nghĩ tới, Tiêu Vũ nhẹ nhẹ động hai tay, khoang chứa hàng hắc ám bị một sợi huyết hỏa nhóm lửa, kia từng cô có cắp tại khoang dinh dưỡng bên trong thi thể, vậy mà chậm rãi mở mắt. Bọn hắn đều đã là người chết. Trên đời này, không có người có thể làm được khôi phục người chết. Nhưng những này mất khống chế người tử vong phương thức, thực sự quá mức là thủ, bọn hắn là bị biển sâu ban được chết siêu phẩm giả, biển sâu giết chết linh hồn của bọn hắn, lại bảo lưu lại đục thể của bọn hắn. Mà Tiêu Huyễn Hỏa có khả năng làm, chính là xóa đi linh hồn, đến cướp đoạt siêu phẩm giả nhục thân. Lần này Nam Châu vận chuyển hàng hóa, đúng là hắn trong kế hoạch một bộ phận, muốn giết chết vị này Dùn Hoa Hồng, cũng không phải chuyện dễ dàng. Cần phải cẩn thận bố cục, hảo hảo mưu đồ. Cạ Dụ Lìn cùng Hoắc Lâm không giống, nàng là lấy chiến đấu dũng mãnh mà xương nguyên chi thác bát tinh tinh sứ. Soạn. Hồng ngân thủy tinh vỡ tan, trong khoang dinh dưỡng chất lỏng chảy xuôi tại khoang chứa hàng trên mặt đất, từng vị siêu phẩm giả, tóc hai bù sủ, đi ra, bọn hắn đứng tại kiêu hai bên. Làm 60 vị qua đời mất khống chế người, đánh nát khoang dinh dưỡng, đi ra. Trận chiến đấu này tính chất, liền đã xảy ra cải biến. Giờ phút này lên, Cạ Dụ Lìn biết, chính mình việc cần phải làm. Tuyệt không phải đánh cược tính mệnh, cùng loại này tên điên tại khoang chứa hàng triển khai không công bằng quyết chiến, nam nhân này có chuẩn bị mà đến, chính mình chiến thắng xác suất cực kỳ bé nhỏ, nàng việc cần phải làm, là còn sống rời đi người lùn hào, đồng thời đem cái này trọng yếu tin tức cáo chi thế giới bên ngoài. Nàng cần trợ giúp. Đi. Tiêu nhìn ra ý đồ của nàng, cười cười, nhẹ nhàng điểm chỉ. Hơn 10 vị mất khống chế người trong nháy mắt vừa lên, đem đường lui của nàng phá hỏng. Cạ Dụ Lìn vung vẩy roi sắt, mạnh mẽ một roi quất nát một vị mất khống chế thanh niên đầu lâu, huyết tương văng khắp nơi. Trong ánh mắt nàng chỉ có sắc bén, mà không có thương tiếc, nàng nói với mình, đây đều là đã chết mất khống chế người, không có gì tốt đáng thương. Có thể chẳng biết tại sao. Tiêu lúc trước lời nói, như là có ma lực đồng dạng, đột nhiên tại nàng trong tâm hải hiện hiện. Làm ai có tước đoạt nhân loại sinh mệnh quyền lực? Như vậy chân chính mất khống chế, là những người này, vẫn là biển sâu. Những người này, có lẽ đều là vô tội người bị hại đâu. Những người này, có lẽ đều là vô tội người bị hại đâu. Cái này khẽ giật mình thần, liền có thật nhiều siêu phàm giả tiếp cận tới. Chương 670, Minh Vương chỗ nắm quyền lực trôi, 2, chương 670, Minh Vương chỗ nắm quyền lực trôi, 2, Cạ Dụ Lìn vung vẩy roi sát, liên tiếp đánh bay mấy đạo nhào hướng mình siêu phàm giả, những này mất khống chế người thực lực cũng không tính là mạnh. Chỉ là số lượng quá nhiều, hơn nữa trọng yếu nhất là, nàng chỉ sợ nhận lấy một loại nào đó thần bí lực lượng tinh thần lây nhiễm ăn mòn. Đặt ở bình thường, nàng đã không lưu tình chút nào vận dụng đại quy mô sát thương kỹ mở đường dọn đường. Giờ phút này, nàng lại có chút không đành lòng. Roi sắt huyền không, cuối cùng tại một cái 10 tuổi ra mặt tiểu cô nương trước mặt dừng lại. Cái này Nam Châu tiểu cô nương còn nhỏ thân thể, tại khoang dinh dưỡng bên trong ngâm thật lâu, làn da tái nhợt không có huyết sắc, nàng mặc rách dưới tiểu bạch váy, trong ngực còn ôm một cái nổ tuyến gấu đông con rối. Giờ phút này đang ngửa đầu, mặt mũi tràn đầy ngây thơ nhìn qua Cạ Dụ Lìn. Tiểu hài tử giơ lên gấu đông, ngây thơ thanh âm tại khoang chứa hàng bên trong vang lên. Đại tỷ tỷ, ngươi có thể chơi với ta sao? Đạo thanh âm này dường như có thể xuyên thấu tinh thần hải. Cạ Dụ Lìn thần sắc đột biến, tuyệt đối không ngờ rằng tiểu nữ hài này năng lực là này một đám mất khống chế người bên trong vô cùng tàn nhẫn nhất, bởi vì một sát do dự, nàng trực tiếp bị tinh thần thanh âm mê hoặc, trước mắt lập tức đen nhánh. Nàng trong nháy mắt loạn chữ pháp, ngay sau đó chính là cánh tay chuyển đến một hồi toàn tâm đâm nói. Tại nàng mê mỗi lúc, một cái mất khống chế lao nhân trực tiếp cắn tới, hắn cắn lực cực kỳ kinh người, tuy là cắn lấy pháp bảo phía trên, lại xuyên thấu phong ấn vật, tại Cạ Dụ Lìn cánh tay máu trên thịt lưu lại một loạt tinh hồng dấu răng. Quắc. Cạ Dụ Lìn một bàn tay đè lại lão giả đầu, đập ầm ầm trên mặt đất, cái này một mảnh vẳng, liền đem nó chấn đến bật thốt lên. Cái này ngắn ngủi mấy giây, nàng đã giết ra một lối ra, phía trước chính là thoát đi khoang chứa hàng con đường. Cuối cùng lúc, nàng nhìn xem tiểu nữ hải, trong mắt có không đành lòng lướt qua, vẫn là không có động thủ. Thoát đi trước cuối cùng một lần thủ. Cạ Dụ Lìn cảm thấy một hồi bất an, cái kia vô diện người, vẫn như cũ đứng trong bóng đêm, trên mặt dường như mang theo ý cười. Hắn dường như cũng không sợ chính mình chạy trốn. Không kịp do dự, Cạ Dụ Lìn tăng thêm tốc độ, vọt thẳng ra khoang chứa hàng, bên ngoài là mãnh liệt biển lửa, còn nằm đồng liêu mình thi thể. Nàng không dám nhìn bộ này nhân gian luyện ngục cảnh tượng thê thảm, chỉ muốn mau thoát đi. Nhưng chuyện quỷ dị xuất hiện, huyết sắc biển lửa tràn ngập tại người lùn hào cả tòa tầng dưới chót. Nơi này không gian kỳ thật cũng không lớn, nhưng cả rỗ lìn một hồi ba chạm, vậy mà quả thực là tìm không đến bất luận cái gì xuất khẩu. Nàng cuối cùng lảo đảo đánh vỡ một cái cửa sắt, kết quả phát hiện mình lại lần nữa về tới hàng trong khoang thuyền. Nam nhân kia liền đứng trong bóng đêm, duy trì lúc trước tư thế, trên mặt mang theo mỉm cười, dường như đã sớm liệu đến sẽ có một màn này. Đây là mộng. Giờ phút này, cả rỗ lìn rốt cuộc hiểu rõ, gia hỏa này vì cái gì bị chính mình quất một roi tử, huyết nhục văng tung tóe, nhưng lại không có gì đáng ngại. Cùng trước hết nhất trước trận kia huyết sắc biển lửa lượn lờ dụ ý thực sự. Đây là một vị tinh thần hệ siêu phàm giả. Mặc dù cùng mình cảnh giới không sai biệt nhiều, nhưng bất chi bất giác, mình đã rơi vào hắn chỗ bố trí không trong mộng cảnh. Mộng cảnh đã triển khai. Nàng bây giờ muốn phải thoát đi, nhất định phải trước tránh thoát mộng cảnh. Đại mỹ nhân, vẫn là tỉnh lại đi. Tiêu Ôn Nhu nói, nếu như ngươi khăng khăng muốn dây dưa, như vậy ta không ngại. Chờ ngươi sức cùng lực kiệt thời điểm lại ra tay, chỉ là lúc kia, cũng sẽ không như ta lúc trước hứa hẹn đơn giản như vậy. Trước khi giết chết ngươi, ta sẽ để cho ngươi chịu đủ thống khổ khuất phục, xin ngươi ngàn bạn tin tưởng một vị tinh thần hệ siêu phàm giả thủ đoạn, tại tòa này trong mộng cảnh, ta mới là duy nhất chủ nhân. Thanh âm của hắn, cùng chung quanh vây quanh mắt khống chế người, nhường cả Dỗ Lìn cảm nhận được một hồi tuyệt vọng. Cho nên, ngươi vẫn là nhanh chóng ngay tại Kiêu nói đến một nửa thời điểm, khoang chứa hàng trần nhà bỗng nhiên sụp đổ. Oeng! Đạo này đột nhiên xuất hiện tiếng vang, ngoài dự liệu của mọi người. Càng ngoài ý liệu là, tại ầm ầm tiếng nổ tung bên trong, một đạo thân mang áo khoác màu đen tuổi trẻ thân ảnh, giẫm lên đầy trời đá vụn, rơi vào khoang chứa hàng tầng dưới chót. Tiêu khuôn mặt ngơ ngẩn, hắn thần sắc kinh ngạc, ngay sau đó phẫn nộ gào thét, Cố Thận, gia hỏa này làm sao lại bỗng nhiên xuất hiện ở đây? Cố Thận, Cả Dỗ Lìn một hồi ngơ ngẩn, nàng chẳng qua là cảm thấy cái tên này nghe vào có chút quen hay, bởi vì lúc trước tinh thần xung kích mang tới hoảng hốt, nàng trong lúc nhất thời còn có chút không có kịp phản ứng. Chờ một chút, nơi này là mộng cảnh thế giới, cái này gọi Cố Thận người trẻ tuổi xuất hiện ở đây, là lấy tinh thần hình thức dáng lâm sao? Thật có lỗi, Hoa Hồng tiểu thư, ta tới chậm. Cố Thận đứng người lên, tự hành run đi bụi bặm trên người, hắn đoạn đường này theo Lâm Tỷ chạy đến, không có chậm trễ chút nào. Nửa đường lấy thâm thủy khu quyền hạn đặc biệt đối cả Dỗ Lìn tiến hành liên hệ, cũng đều là lấy thất bại chấm dứt. Theo một phút này hắn liền biết, Ai Ẩn nói không sai, Tiêu đã triển khai săn giết. Tên Tiêu cũng nắm giữ biển sâu một bộ phận đặc quyền, lúc trước giết chết Hoắc Lâm, liền dùng một chiêu này. Ngươi nhận biết ta? Cả Dỗ Lìn trong mắt đẹp chảy ra vẻ kinh ngạc. Ta là Cổ Văn Hội chìa khóa. Cố Thận yên lặng truyền âm, chỉ nói một câu như vậy, liền giải đáp cả Dỗ Lìn tất cả nghi hoặc. Nếu như là chìa khóa lời nói, biết cái gì đều không quá phận. Hơn một năm nay đến, Cổ Văn Hội các thành viên chỉ biết là chìa khóa hiện thân, nhưng lại không biết cái khác càng nhiều tin tức hơn. Cho tới nay, chìa khóa đều không có triển khai hành động. Cả Dỗ Lìn cảm thấy, đây cũng là chìa khóa còn nhỏ yếu, đang yên lặng xúc tích lực lượng, lại hoặc là hành động đã bắt đầu, còn không có lan tràn tới Trung Châu. Hôm nay, rốt cục gặp được. Lại là như thế một cái. Chừng 20 người trẻ tuổi. Cố Thận, Đông Châu S cấp. Nàng nhớ tới ý nghĩa của cái tên này, cùng phất lượng, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, hóa ra là ngươi. Là ta. Cố Thận nhẹ gật đầu, nói, hiện tại việc cấp bách là đem tên kia xử lý. Hắn chỉ cách đó không xa thần sắc âm trầm Tiêu, lại nhìn quanh một vòng. Cố Thận thấy được cả Dỗ Lìn vết thương trên người, cùng những này phục tô tỉnh tới mất khống chế người lúc này minh bạch, cái này tao hóa luân dưới đáy, đại khái xảy ra chuyện gì. Đại ca ca, đúng lúc này, một đạo nhu nhược thanh âm bên hai bên cạnh vang lên. Cái kia quần trắng tiểu nữ hải, ôm đồ chơi gấu, chậm rãi đi tới Cố Thận trước mặt. Nàng giơ lên đồ chơi gấu, nghiêng đầu hỏi, ngươi có thể chơi với ta sao? Cẩn thận. Cả Dỗ Lìn vừa phải nhắc nhở, liền trông thấy Cố Thận ngồi xổm người xuống, mỉm cười trả lời, tốt, ngươi muốn làm sao chơi, chơi như vậy có được hay không? Sau một khắc, một vệ huyết sắc dâng lên mà ra, một cái đầu lâu nổ bể ra đến, màu trắng váy liền áo mới ngã xuống đất, bị máu tươi nhuộm đầy. Cố Thận mặt không biểu tình, nhìn xem bộ thân thể này, hắn biết rõ chân chính tiểu nữ hải sớm đã chết đi, giờ phút này tự đủ lời nói chính là đoạt xá Tiêu, như là đã chết cũng không cần lại đứng lên. Cố Thận một lần nữa đứng người lên, nói khẽ, các người bụi về với bụi, đất về với đất, đều tán đi à. Một câu nói kia giống như thần sắc, cả tòa tàu hàng tầng dưới chót tràn ngập huyết sắc biển lửa, bị một cỗ tinh thần lực mạnh mẽ xung kích, sinh hỏa giáng lâm, khuyết tán, ầm ầm. Mộng cảnh trở về hiện thực, khoang chứa hàng tầng dưới chót huyết sắc biển lửa dần dần biến mất, nơi này vẫn như cũ một mảnh hỗn độn, khoang dinh dưỡng hồng ngân thủy tinh sớm đã vỡ vụn, mà kia từng cô đứng thẳng lên mất khống chế người thi thể thì là hoàn toàn ngã vào trong vũng máu. Bọn hắn bị Tiêu giao phó sinh mệnh, lại bị Cố Thận tước đoạt sinh mệnh. Sinh, chết. Vốn là Minh Vương trong tay nắm giữ lấy quyền lực lớn nhất. DS, 1, dê thật không dễ chịu nha, lặp đi lặp lại sốt cao, huynh đệ manh ngàn vạn bảo trọng thân thể hai, chương này là hạ sốt tình trạng hạ biết, hy vọng ngày mai hoàn toàn không đốt. Chờ ta tình trạng tốt đi một chút hẳn là sẽ nhiều càng một chút, tháng này cuối tháng có gấp đôi một phiếu, nếu như chư vị chờ bạo càng, có thể đem phiếu giữ lại tới cuối tháng. Chương 671, rùi bầu trời đêm cùng khói lửa, 1, chương 671, rùi bầu trời đêm cùng khói lửa, 1, nương theo lấy Cố Thận một câu đuổi về với bụi, đất về với đất, người lùn hào khoang chứa hàng huyết sắc biển lửa, nhận lấy kịch liệt xung kích. Mộng cảnh vỡ vụn, trở về hiện thực. Khối lớn hồng ngân chạy xuôi trên mặt đất, khoang chứa hàng nội bộ một mảnh cảnh tượng thê thảm, thấy ngã khắp nơi trên đất. Cả Dỗ Lìn tựa ở vỡ vụn trên vách tường, miệng lớn thở dốc, bình phục tâm thần. Nàng không dám tin nhìn xem Cố Thận, người trẻ tuổi này nhìn qua dường như cũng không cường đại. Chính mình cảm giác giống như là tam giai siêu phàm giả, tại sao có thể có như thế hùng hậu tinh thần lực? Là cố ý che giấu thực lực a? Việc cấp bách là ứng đối trước mắt chiến đấu, thế cục lại một lần nữa đã xảy ra cải biến, có vị này cường lực viện thủ, chính mình dường như không cần chạy trốn. Oeng, đứng tại trong bóng đen thân ảnh, không chút do dự, trực tiếp trốn ra phía ngoài cách. Tiêu 10 phần quả quyết. Tại mộng cảnh vỡ vụn một phút này, hắn trực tiếp vọt tới người lùn hào bọc thép thuyền bên cạnh bên ngoài tấm, huyết hỏa ngưng tụ, trong nháy mắt lấy nhiệt độ cao đem thiết giáp xuyên thủng, đại lượng nước biển chút vào hàng trong khoang thuyền, người lùn hào lập tức mất cân bằng, đánh tới hướng bỏ neo tại nước cạn định mặt khác một tao hóa luân. Ta theo đuổi kích. Cố Thận cùng Cạ Dỗ Lìn liếc nhau, bình tĩnh nói, ngươi cần phải ở lại chỗ này, xử lý hiện trường. Cạ Dỗ Lìn nao nao. Nàng biết Cố Thận nói tới thanh lý hiện trường là có ý gì, lần này tập kích, cần phải sẽ khiến thượng thành chú ý. Không được bao lâu, Dùn Thành một vị khác tinh sứ hạ thiền liền sẽ chạy tới nơi này, đỏ bù tốn hao to lớn một cái giá lớn theo Nam Châu làm tới hàng hóa cứ như vậy không minh bạch hủy, thượng thành nhất định phải điều tra ra chân tướng. Nếu như không xử lý hiện trường, đến lúc đó, cái này thần bí nam nhân cũng tốt, Cố Thận cũng tốt, sợ e rằng sẽ bị truy tra ra đến. Như vậy gây nên trận này tập kích, nhân tố trọng yếu nhất, Cổ Văn Hội tỷ lệ lớn cũng biết bại lộ. Ta hiểu được. Cạ Dỗ Lìn hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu. Sau một khắc, Cố Thận liền từ người lùn hào mà khác một bên đụng ra ngoài. Hắn chống ra tịnh thổ lĩnh vực trực tiếp xuyên thẳng qua tại rùi định biển sâu trong nước, bên hai lập tức vang lên một đạo quen thuộc mà thanh lãnh thanh âm. Chính đông, một dặm. Mục tiêu định vị đồ đã gửi đi. Ba chiều lập thể đạo đồ, tại Cố Thận trước mắt hiện hiện. Đêm khuya rùi thành định biển, ánh đèn dập tắt, một vị hất lên đỏ trắng tế tự phục nữ tử, đứng tại không núi cao xa xa phía trên, nàng yên lặng quan sát phương xa biển đen, cặp mắt của nàng xuyên thấu tầng mây, tay áo bay lên, theo gió khí thổi trống, không ngừng phiêu lướt đi một sợi tinh tế kim tuyến, số chi không rõ ký tự dấu hiệu hóa thành suối nước, tại nàng trong suốt trong đồng tử lưu lững lờ trôi qua. Tiêu Đào mệnh thủ đoạn 10 phần cao minh. Theo lý mà nói, lần trước Cố Thận cùng hắn Nam Châu chạm mặt, tại một phen đánh cờ về sau, Phong Bạo giáo chúng hẳn là khóa chặt hắn mới là, Tiêu lợi hại hơn nữa, bị Phong Bạo loại này cấp bậc vĩ đại nhân vật để mắt tới, coi như không chết, cũng hẳn là lột một tầng ra. Nhưng hôm nay, hắn lại còn có năng lực chạy đến Trung Châu quát tháo. Trừ linh điều động lấy hải vực trên không thiên nhãn nhưng đáng tiếc là, những này thiên nhãn không cách nào bắt được trên mặt biển dị động, chính như Lâm Tỷ thành nhỏ nhà ga thu hình lại mất linh đồng dạng. Tiêu có được có thể che đậy biển sâu thủ đoạn đặc thù. Giá hỏa này sinh ra cùng đồ linh tiên sinh từng tiến hành nào đó trận thí nghiệm có quan hệ, hắn dường như kế thừa chìa khóa trên thân một bộ phận đặc chất, kia cùng xích hỏa nhìn qua có phần giống nhau đến mấy phần huyết hỏa liền đủ để chứng minh tầng này liên hệ. Trừ linh vận dụng thuật bói toán trực tiếp khóa chặt yêu, sau đó thông qua biển sâu động thái địa đồ đem tin tức truyền về Cố Thận trong tinh thần hải. Có tinh chuẩn định vị, Cố Thận truy kích liền dễ dàng rất nhiều. Hắn lấy tịnh thổ tinh thần lĩnh vực đem chính mình vây kín mít, đây là rời đi đa lô hà hai cảnh về sau lần thứ nhất hắn toàn lực ứng phó. Dùi định biển dòng nước bị tịnh thổ hút vào, sau một khắc Cố Thận tốc độ đột nhiên tăng gọn, tại đáy biển kề sát đất mà đi, mặt hướng mặt biển, thấy được ngay tại tầng trời thấp bay lượn tiêu. Hoa. Sau một khắc, hai tay của hắn vỗ nhẹ đáy biển, cả người như trùng thiên lợi kiếm, trực tiếp đâm ra, phá hải nhấc lên một cột nước, ngăn cản tiêu đường đi. Như vậy vội vã chạy trốn a? Cố Thận đánh ra trước mắt hủy dung nam nhân, thản nhiên nói, bạn cũ trùng vùng, chẳng lẽ liền không định nhiều phiếm vài câu? Cố Thận yêu thanh âm khàn khàn cười cười, các ngươi tốc độ phát triển, còn thật sự là vượt quá dự liệu của ta a. Câu nói này có thâm ý khác, hắn nói tới không phải ngươi mà là các ngươi. Nói xong câu đó sau, Tiêu quay đầu nhìn về phía rừng thành ven biển xuôi theo sơn kia một vùng bóng cây xanh râm mát mê bụ chỗ, hắn biết vẹn vẹn bằng vào biển sâu Cố Thận là không có cách nào nhanh chóng như vậy khóa chặt chính mình. Rất hiển nhiên, còn có một đôi rình mỏ vận mệnh ánh mắt, ngay tại nhìn mình chằm chằm. Của ngươi phát triển tốc độ, cũng vượt qua dự liệu của ta. Cố Thận nói mà không có biểu cảm gì một câu nói mát. Lần đầu gặp mặt, Tiêu tại đại đô địa để máy làm phong vân, hắn nắm giữ nguyên một tòa cường đại lại cường thịnh trường cựu cơ kim hội, thậm chí cấp đoạt phong hào cường giả chu dụ chuẩn S cấp năng lực diêm mộng cho mình sử dụng. Có thể bị bạch thuật chặt đứt những này liên hệ về sau, Tiêu tại đại đô tân tân khổ khổ kinh doanh hơn 10 năm tâm huyết, toàn bộ nước chảy về biển đông. Hắn chân thân đại khái phương vị cũng bị xác định. Vị này S cấp đạo phạm chân thân thực lực, còn lâu mới có được mạnh mẽ như vậy. Nếu như không có mãnh liệt như vậy đục thân thể xác, như vậy hắn cũng chỉ có thể như chuột chạy qua đường đồng dạng, trốn ở địa đề, đùa bỡn âm mưu. Lần này, hắn đến Trung Châu, chỉ còn lại biển sâu tầng thứ 10 nhục thân có thể dùng. Rất hiển nhiên, lần trước tích ngân thành sự kiện sau, hắn tại Nam Châu, tao ngộ phong bạo giáo chúng cực kỳ thảm thiết tiêu sát. Ha ha, Tiêu tự giễu cười một tiếng, đối Cố Thận phản phúng cũng không phẫn nộ, mà là chậm rãi nói rằng, cũng là không ngờ rằng, ngươi sẽ đến tới Trung Châu. Ngươi cũng là vì thứ này tới. Hắn tự trong ngực, lấy ra một sấp bản vẽ. Đây là theo Hoắc Lâm trên thân cấp đi của văn. Quả nhiên, ngươi giết chết Hoắc Lâm tiên sinh. Cố Thận nhìn thấy cái này sấp bản vẽ, ánh mắt biến âm trầm. Hắn duỗi tay đè chặt ngực, làm ra rút đao tư thế, sắt vương tọa kéo theo vô số sắt bảy, kia vô danh củn sắt rèn đúc giáp ngực, cứ như vậy trầm thấp oanh minh lên, tại lít nha lít nhít ghép lại giao động thanh âm, Cố Thận từ đó nhổ ra một thanh đen nhánh chiến đao. Hoắc Lâm tiên sinh. Tiêu nhạy cảm bắt được Cố Thận trong lời nói chỗ này chi tiết. Sau một khắc, trường đao chạm phá hư không. Cố Thận đã lấn người mà vào, hắn hôm nay đã không còn là lúc trước theo Kiêu tùy ý nắm tiểu lâu la, cho dù đối mặt tứ giai cũng có một trận chiến, thậm chí chém giết chi lực. Ken, trường đao chẳng không, Tiêu cấp tốc lui về phía sau, hắn để lại mi tâm, dẫn cứ gọi ra huyết hỏa. Cố này phân thân, hoàn toàn chính xác rất yếu, tại cao giai đối trong chiến đấu, chỉ có tinh thần đối banh cái này một loại lựa chọn. Chương 671, rùi bầu trời đêm cùng khói lửa, 2, chương 671, rùi bầu trời đêm cùng khói lửa, 2, huyết hỏa gào thét mà ra, trực tiếp vọt tới Cố Thận mi tâm. Cố Thận cười lạnh một tiếng, cùng một thời gian dẫn gọi ra xích hỏa mạnh mẽ vọt tới huyết hỏa. Hắn chỉ là tam giai, có thể 3 lần siêu cảnh về sau, tinh thần lực đã ổn định ở tứ giai tiêu chuẩn. Cái này va chạm, huyết hỏa trực tiếp bị đâm đến vỡ vụn. 3 lần siêu cảnh. Tiêu Cả Kinh thất sắc, ho ra một ngụm lớn máu tươi. Hắn sắc mặt đột nhiên tái nhợt, xô ra huyết hỏa, trực tiếp bị tịch thu, trở thành Cố Thận mi tâm xích hỏa bên trong một phần tử. Răng rắc sau một khắc, rất nhỏ dày đặc vỡ vụn tiếng vang, trên mặt biển khuếch tán. Cố Thận triển khai tịnh thổ lĩnh vực, lấy cực nhanh tốc độ lan tràn, đuổi kịp rút lui tiêu. Đại hàn phiêu đãng, vẹn vẹn một sát, mặt biển bị đại hàn chi ý bao phủ, đông kết trở thành màu xanh băng, mà không ngừng phiêu cấp tiêu, tại rơi xuống đất về sau, thì là trực tiếp bị gắt gao đông kết tại mảnh này trên mặt biển. Tiêu thần sắc đống nhiên vô cùng khó coi. Hắn muốn cho rằng, trận chiến đấu này còn có thể nhiều đánh một trận. Có thể hoàn toàn không nghĩ tới, cái này căn bản là một trận nghiền ép chi chiến. Ong ong ong. Thanh âm xé gió, đánh nát xương tuyết, Cố Thận đau sát, vượt qua hư không chẳng hạn. Một đao, liền đem cánh tay của hắn tận gốc chặt đứt. A mặc dù kêu là lấy tinh thần kết nối những này nụ thân, có thể thịt thống khổ trên người, hắn còn có thể cảm động lây, giờ phút này tay cụt thống khổ, vô cùng rõ ràng chuyển tới tinh thần của hắn trong biển. Hắn thê lương gào thét. Dầm dầm, cổ văn bản vẽ trên không trung tung bay. Đông. Đầu kia đứt gãy cánh tay, rơi nện ở băng trên mặt, mặc dù có huyết hỏa quấn quanh, có thể cũng không có đem mặt băng ném ra động rộng rãi. Huyết hỏa bị hư giữa không trung xích hỏa nhanh chóng thôn vệ, đầu kia cánh tay dần dần dập tắt, giống như là một đoạn bị giẫm đạp mấy chân đầu mẫu thuốc lá, cuối cùng ngưng kết thành một băng, như vậy vỡ vụn. Cố Thận nâng lên một tay nắm. Hắn lấy tinh thần lực khống chế những bản vẽ này, vô số thảo trang bay tuôn ra mà đến, Hoắc Lâm Di tất những cái kia cổ văn, tại lúc này bị hắn một lần nữa đoạt lại. Hiện tại, chính là hoàn toàn kết ra hỏa này tính mệnh thời điểm. Hắn lạnh lùng nhìn xem bị chính mình đông cứng trên mặt băng xấu xí nam nhân, tiếc nuối duy nhất là, cho dù giết chết cố này thể xác, chân chính tiêu vẫn còn sống, hắn chân thân hẳn là còn ở Nam Châu. Thật sự là một cái ép bất tử con rệp. T. A bị chặt đứt một cánh tay về sau, tiêu thần sắc trắng bệnh, mất lượng lớn máu, khiến cho hắn bản tôn tinh thần đều suýt nữa không cách nào ổn định kết nối. Giờ phút này hắn gian nan ngẩng đầu lên, khàn khàn nói, ngược lại ta nhất định phải chết, ngươi làm gì vội vã giết chết ta? Cố Thận bước chân tiến tới, có chút dừng lại. Tiêu thanh âm không lưu loát cười cười, dương mắt nhìn chằm chằm bản vẽ, nói, ngươi vừa mới xưng hô Hoắc Lâm. Hoắc Lâm tiên sinh, ngươi dường như rất tôn kính hắn. Ngươi gặp qua hắn? Cố Thận trầm mặc. Mặc dù chưa thấy qua Hoắc Lâm, có thể đây là một vị có tư cách bị ẩn đại học sĩ đề cử trọng yếu người nối nghiệp tương lai của văn hội hạch tâm cốt cán chống đỡ chủ người. Hắn trầm mặc, liền thật là tốt trả lời. A. Ha ha, Tiêu thanh âm run lẩy bẩy, trầm trọng nói, Cố Thận, ngươi chưa thấy tận mắt một người, sao có thể tùy tiện đối với nó hạ bình luận? Huống chi, coi như thấy tận mắt, người cũng là sẽ bị lừa bịp, không phải sao? Thật không tiện, ta thấy tận mắt ngươi. Người khác ta không rõ ràng, nhưng ta biết, ngươi không phải vật gì tốt. Cố Thận xách theo đao sắt, tiếp tục tiến lên. Hắn đi tới Tiêu trước mặt, đem đao sắt gác ở Tiêu cái cổ trước, đối với vị này mệnh trung chú định túc địch thái độ của hắn từ trước đến nay rất đơn giản, chỉ cần đánh thắng được, như vậy gặp một lần, đánh một lần. Huyết hỏa cùng xích hỏa là ở vào lẫn nhau tranh phong trạng thái bên trong, giết chết Tiêu một lần, hắn liền có thể cướp đoạt Tiêu một bộ phận huyết hỏa. Nghiêm một bác, Tiêu thực lực sẽ bị suy yếu. Phía bên mình, còn tiết kiệm được không ít hút vào nguyên chất công phu. Ngươi biết, ta một mực truy tìm đồ vật là cái gì không? Tiêu cũng không e ngại Cố Thận đao. Hắn ngẩng đầu lên, tại điểm cuối của sinh mệnh thời điểm, nhìn thẳng Cố Thận hai mắt, trên mặt vẫn như cũ treo bộ kia điên cuồng chế giễu. Cố Thận nhíu mày. Tiêu một mực tại truy tìm đồ vật. Gia hỏa này, bố cục cực sâu, tựa hồ là đang truy tìm một loại nào đó đặc thù cấm kỵ cổ thuật tại Đại Nguyên khu, hắn từng đào đới ra một bộ cổ văn phiến đá. Có lẽ trên tay của hắn đã tập hợp rất nhiều manh mối trọng yếu. Ta tại truy tìm cái này mạnh nhất trên thế giới cấm kỵ cổ thuật. Tiêu niết niết miệng, nói, không bằng làm cái giao dịch a. Ta làm giao dịch hai chữ xuất khẩu. Cố Thận trực tiếp xuất đao, máu tươi dâng lên mà ra, trên không trung đông kết thành tinh hồng mục tuyết, bay lả tả rơi đầy đất, lốp bốp như ngọc châu vỡ vụn, không có một tia huyết tinh nhiễm tới Cố Thận gió trên áo. Hai chữ này thực sự cho hắn quá nhiều không mỹ hảo hồi ức, một sát liền nhường hắn nhớ tới cây thước bên trong cái kia lo lắng hết lòng muốn đưa chính mình vào chỗ chết ma quỷ. Hắn không cùng bất cứ địch nhân nào làm giao dịch, nhất là Tiêu dạng này xảo trá hồ ly, một khi nhường hắn tìm tới cơ hội, nói thêm mấy câu, liền có thể sẽ trên diện rộng ảnh hưởng tâm trí của mình. Nhìn xem Tiêu ngã xuống thi thể Cố Thận lâm vào suy nghĩ, mặc dù không có giao dịch, có thể Tiêu nói tới những tin tức này vẫn là đưa tới chú ý của hắn. Hoắc Lâm chân thực một mặt, đích thật là bí mật không muốn người biết, cổ văn hội tin tức đã định trước sẽ bị giấu ở sâu dưới biển. Cho dù là trừ linh, cũng cha không được vị này thượng thành Hoắc Lâm giáo thụ, tại cái này 20 năm mạch nước ngầm phía dưới, đến tột cùng là hạng người gì, kiên trì như thế nào phần hạnh. Hắn quyết định đem những chuyện này sau khi trở về cáo tri ẩn đại học sĩ. Kết thúc. Trừ linh thanh âm truyền đến. Ân, kết thúc. Cố Thận cơ tay áo, đại hàn chi phong đem Tiêu thi thể hoàn toàn đưa vào biển trong nước. Biển sâu giám sát kiểm tra không đến bất luận cái gì hữu dụng tin tức, đêm nay mọi thứ đều đem bao phủ tại uy mắng hải triều bên trong. Ngay tại hai người đối thoại thời điểm, phương xa dùng bến tàu truyền đến chấn động cường độ 10/1 đạo tiếng nổ vang. Vang, kinh phong quét, ngay cả Cố Thận cũng có thể cảm giác được dư âm nổ mạnh. Chói mắt hỏa diễm, xé nát đêm dài, đây chính là Cạ Rỗ Lìn xử lý huyết hỏa đã đem tàu hàng tầng dưới chốt nhóm lửa, nàng dung túng trận này bạo tạc, nhìn tận mắt tất cả chứng cứ, tin tức đều theo sóng xung kích chấn thượng cửu tiêu, sau đó rơi vào biển trong nước. Nương theo lấy cái này tiếng nổ, người lùn hào bị tạc thành mấy vạn phiến mảnh vỡ. Bốn phía cái khác tàu hàng cũng đều nhận được trình độ không đồng nhất xung kích, có chút trực tiếp bị sóng nhiệt hòa tan, có chút thì là lật nghiêng ngã xuống, bạo tạc như một đóa nở rộ hoa tươi. Những này làm bạn tại người lùn hào bên người tàu hàng, thì là vây quanh nhụy hoa từng mai cánh hoa. Sóng nhiệt tan hết, dù bầu trời đêm tràn ngập khói lửa, bên tàu đỗ thuyền cơ hồ toàn bộ báo hỏng. Những tổn thất này đều không là trọng yếu nhất, trọng yếu là đỏ bộ giao dịch tại cái này tiếng nổ bên trong tan thành mây khói, thậm chí tới cuối cùng đều không có người biết tàu hàng bên trong chuyên chở cái gì. Chương 672, ta nơi phát ra chi tháp đánh nhau. Một, chương 672, ta nơi phát ra chi tháp đánh nhau. Một, hồng bồ đại hạ, tiến hội sảnh lầu 2. Liệu Y lấy cớ đi nhà xí, ra ngoài một chuyến, trở về thời điểm phát hiện, Hạ Thiền ngay tại trò chuyện. Máy truyền tin bên kia chỉ truyền đến đôi câu vài lời. Vị này dùn tinh sứ khuôn mặt liền biến cực kỳ khó coi. Người nói cái gì? Đại sảnh vừa lúc bị sụp sôi hòa âm bao phủ. Hắn trùng điệp đập bàn, phẫn nộ chi tình lộ rõ trên mặt, thậm chí tại Liệu Y trước mặt đều không có che giấu. Vài giây sau, máy truyền tin của máy. Tiểu Hạ công tử, xảy ra chuyện gì? Liệu Y Y cũng là hơi kinh ngạc, vị này đỏ bổ tuổi trẻ lĩnh tụ, căn cứ chính mình lúc trước quan sát, dưỡng khí công phu cực dai, đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì, nhường hắn tức giận đến tận đây. Liêu lĩnh đội, Hạ Thiên đè xuống nộ khí, chậm rãi nói, liên quan tới lúc trước kia cái cọc giao dịch chuyện giao dịch, ta xin phép qua phu nhân. Phu nhân biểu thị nàng rất có hứng thú, Hoa Chí đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Liệu Y Y mỉm cười nói, đương nhiên, muốn nhìn các ngươi cụ thể giá giá, mong muốn đối kháng nào đó cố lực lượng, liền phải trước hiểu cố lực lượng này. Lục Nam Chi xuất lĩnh Hoa Chí, hành đầu tại Lao Lục dơ lên cờ xí lao trên đường, nàng nếu quả như thật mong muốn nhường giác tỉnh pháp án bỏ dở, nhất định phải minh bạch, cái này dự luật sẽ cho thế giới loài người mang đến cái gì. Những này mất khống chế người, là vô giá tài phú, không có giá giá. Hạ Thiên thanh âm khẳng khàn, nói, ngay tại vừa rồi, vận chuyển những này mất khống chế người tàu hàng, toàn bộ bị phá hủy. Toàn bộ bị phá hủy. Liêu Y trừng lớn đôi mắt đẹp. Nàng gấp hỏi tiếp, phụ trách trông coi tàu hàng chính là ta dùn thành một vị khác bắt tinh tinh sứ, có phong chi hoa hồng danh xương cạ rồ lịn. Hạ Thiên lắc đầu, nói, kẻ tập kích thực lực rất mạnh, đã thương nàng. Thời khắc mấu chốt, hiện trường biển sâu giám sát tất cả đều mất linh, kẻ tập kích dường như có đặc thù che đậy thủ đoạn. Giám sát mất linh, sau đó kẻ tập kích cứ như vậy chạy trốn. Nghe được cái này, Liêu Y trong lòng cảm thấy chuyện này lộ ra một cô tà dị sức lực. Vấn đề này sẽ không theo cô thận cùng trừ linh có quan hệ a? Hai cái vị này, mục đích hẳn không phải là dùn, chỉ là làm một cái chạm trung chuyện. Cái khác, càng nhiều tình huống, ta cũng không rõ ràng. Hạ Thiên đứng người lên, mang theo ấy này nói rằng, dùn bến tàu bị đốt cháy, cái này lên ác liệt sự kiện, đã khiến cho thượng thành chú ý, rất nhanh phía trên lại phái cường đại hơn siêu phàm giả đến tra án. Chúng ta ước hẹn giao dịch chỉ có thể hủy bỏ, liên quan tới chuyện giao dịch, hy vọng ngài có thể thủ khẩu như mình. Ta minh bạch, yên tâm đi. Liêu Y Y cũng đứng người lên. Hồng Bồ tập đoàn, nhưng thật ra là thờ phụng tiểu chi hỏa chủng một vị sứ đồ, chỗ sáng lập sản nghiệp, theo danh tự bên trên liền có thể nhìn ra trong đó liên quan, tập đoàn này có tư cách cùng Hoa Chí đàm phán, cũng nói thực lực hùng hậu. Hạ Thiên rất trẻ trung, rất ưu tú, có thể thực lực của hắn còn chưa đủ, vẻn vẹn là một vị bắt tinh tinh sứ, cũng không dám mưu đồ người lùn háo cuộc giao dịch này. Chân chính chủ trưởng cục diện, một người khác hoàn toàn. Ánh lửa ngập trời, trên mặt biển kéo dài thành tuyến, Cố Thận đứng tại bến tàu trong bóng đêm, nhìn xem mười mấy tao hóa luân lẫn nhau thiêu đốt long trọng cảnh tượng, đợt thứ nhất bạo tạc đã kết thúc, bây giờ trên mặt biển còn có rất nhỏ tiếng nổ tung âm. Nhỏ Cố tiên sinh, người kia đã giết chết ta. Cạ Rỗ Lìn nhìn xem vị này Đông Châu mà đến người trẻ tuổi, có lẽ là bởi vì chìa khóa đặc biệt khí chất, lại có lẽ là bởi vì hắn mi tâm phiêu cấp kia một sợi dịu dàng ánh lửa, nàng cảm thấy Cố Thận thân bên trên tán phát lấy một cỗ nhu hòa khí tức. Nhưng nàng rất khó sinh ra địch ý hắn còn sống, vừa mới giết chết, chỉ là một bộ phân thân. Cố Thận ánh mắt vượt qua biển lửa, vượt qua đại dương, nhìn về phía càng xa Nam Châu phương hướng. Tiêu Bản Tôn liền trốn ở Nam Châu đại lục một góc nào đó. Mặc dù còn không có giết chết cái này lao âm vật, nhưng có thể xác định chính là nhiều lần kế hoạch thất bại về sau, Tiêu nhất định sống được rất thê thảm. Hơn nữa chỉ có thể càng ngày càng thê thảm. Thật là khiến người sợ hãi than thực lực A Phong Chi Hoa Hồng cũng không keo kiệt chính mình ca ngợi chi tử. Cố Thận mới 20 tuổi, tại ở độ tuổi này, liền xem như Nguyên Chi Tháp kia bốn vị thần tử cũng chưa chắc có thể đối kháng vừa mới quỷ dị quái vật. Đây cũng không phải là tiên mới có thể hình dung. Hoa Hồng tiểu thư, trận này bạo tạc sẽ đối với ngươi tạo thành ảnh hưởng gì? Cố Thận nhìn qua biển lửa, không dám nhìn nhiều bên cạnh đại ba lãng gợi cảm nữ nhân, vị này Phong Chi Hoa Hồng khuôn mặt dáng người đều đẹp đến nỗi người sợ hãi thán phục, như pho tượng, càng như tinh thần hệ siêu phàm giả bóp tạo nên một cảnh. Cạ Rỗ Lìn cung kính nói, ngài là cổ văn hội tương lai lĩnh tụ, gọi ta Cạ Rỗ Lìn liền có thể. Ta chỉ là phụ trách trông coi người lùn hào cũng không biết rõ tàu hàng bên trong có cái gì. Nàng bình tĩnh nói, tàu hàng bạo tạc, ta cũng bị thương, bọn hắn không có lý do hoài nghi ta. Bất quá thượng thành nhất định sẽ phái người truy tra, điều lấy biển sâu thu hình lại. Điểm này không cần lo lắng. Cố Thận nói, Trừ Linh đã đem hậu trường hình ảnh tiến hành sửa chữa. Cái này một bộ phận quyền hạn là nguyên dấu hiệu chỗ có được. Nếu như thế, liền không có quá lớn ảnh hưởng. Cạ Rỗ Lìn ôn nhu nói, tập kích tàu hàng đúng là có người này, thượng thành vị sứ giả kia lại bởi vì giao dịch phá hư mà tức giận, chứng cứ bị phá hủy dưới tình huống, bọn hắn làm những chuyện như vậy chỉ có một cái kia chính là tìm ra kẻ tập kích thân phận. Cố Thận nhẹ gật đầu. Chỉ là, ngài lần này đến rủi, là mang ta về Lâm Tỷ thấy ẩn đại học sĩ. Ta chỉ sợ không thể cùng ngài đi. Cả Dỗ liền tiếc nuối nói, thượng thành sứ giả đến điều tra, ta nhất định phải ở đây, lúc này đi hướng Lâm Tỷ, ngược lại sẽ cho các ngươi mang đến thông tiện. Xin ngài trở về Lâm Tỷ lúc, thay ta hướng ẩn đại học sĩ. Còn có chết đi Hoắc Lâm sư Minh Vân An. Cố Thận dưới đáy lòng than nhẹ một tiếng. Nhìn ra được, Cả Dỗ liền là thật rất tôn kính hai vị này. Hắn đột nhiên hỏi, tại trong lòng ngươi, Hoắc Lâm là như thế nào người? Cả Dỗ liền nao nao, có chút hoang mang lườm Cố Thận một cái. Nhưng nàng cũng không có hoài nghi cái gì, suy nghĩ sau một lát, thẳng thắn nói rằng, ta biết Hoắc Lâm sư Minh đã tiếp 10 năm gần đây, khi đó hắn đã tại Thánh Thập Tự Học Viện rất có thành tích, rất nhiều người đều tại theo hắn học tập. Trong lòng ta, hắn là một cái phẩm cách đạo đức, học thuật năng lực cũng rất cao, còn người hoàn mỹ. Người hoàn mỹ? Cố Thận cười cười, cái này đánh giá rất cao. A Cạ Dỗ Lìn thấp giọng cười cười, ta minh bạch ý của ngươi, người không phải thánh hiển, trên đời này nào có chân chính người hoàn mỹ. Rất lâu sau đó ta mới biết được, Hoắc Lâm sư Minh năm đó là tại Đồ Linh Tiên Sinh trong phòng thí nghiệm trợ thủ đắc lực. Cố Thận yên tĩnh nghe, hắn tuy là chìa khóa, có thể chìa khóa cũng không phải bản năng. Hắn cũng không rõ ràng Trung Châu cổ văn hội kinh nghiệm như thế nào sốc này, chập trùng. Năm đó Đồ Linh liền sinh hoạt tại Trung Châu, Biển Sâu cũng đản sinh tại Trung Châu. Chỉ có điều phòng thí nghiệm bên trong thành viên cùng phát sinh cố sự, lại là tuyệt mật. Đồ Linh đem đây hết thảy toàn bộ phong tồn, không có ai biết, dù là Biển Sâu cũng không ngoại lệ. Hoắc Lâm là năm đó Đồ Linh phòng thí nghiệm một viên A. Cố Thận đem tin tức này liên lặng nhớ dưới đáy lòng. Đây là sư minh một lần nào đó tại rừng đi công tác, uống đến say mềm lúc, nói với ta. Cả Dỗ liền đứng tại bến tàu nóng trong gió, ánh mắt có chút hoảng hốt. Hắn nói hắn phạm qua một lần rất tồi tệ sai lầm, vì đền bù như thế sai lầm, hắn bỏ ra rất nhiều, chỉ là. Nói đến đây, Hoa Hồng thanh âm im bặt mà dừng. Chương 672, ta nơi phát ra chi tháp đánh nhau, 2, chương 672, ta nơi phát ra chi tháp đánh nhau, 2, nàng cười khổ lắc đầu, cho tới hôm nay, ta cũng không biết năm đó đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, ta nghĩ hắn ở trong học viện liều mạng như vậy tiến thủ, chỉ sợ sẽ là vì đền bù cái kia sai lầm. Trên đời này chưa xong người, một người biến tiếp cận hoàn mỹ, nhất định bỏ ra một cái giá lớn. Hoặc hứa sư minh đã vĩnh viễn đã mất đi thứ gì trọng yếu. Những này đều là nàng phỏng đoán, nhưng những tin tức này cũng rất trọng yếu. Cảm ơn ngươi, Cố Thận thành khẩn nói tạ. Sau đó thời gian, Cố Thận liền cùng Hoa Hồng tiểu thư cùng nhau tĩnh tĩnh đứng tại y mắng lại mãnh liệt biển lửa trước, mai cho đến Trử Linh nhắc nhở, bến tàu sắp người tới thời điểm, hắn mới rời khỏi, lui lại một bước, tiến vào trong đêm tối. Thượng thành, quần tinh sáng chói. Đây là Ngũ Đại Châu bên trong phồn hoa nhất, nhất lộng lẫy, giàu sang nhất, xa xỉ nhất địa khu. Nơi này bao dung và tượng, nơi này cái gì cần có đều có. Chỉ cần ngươi có đầy đủ tài phú, như vậy ngươi có thể mua được phẩm chất cao bí ngân, có thể mua được cải tiến nguyên năng thuyền, trọng yếu nhất là đây hết thảy đều là tại trật tự giám sát hạ đều đâu vào đấy vận chuyển. Chỉ cần có nguyên chi tháp chứng nhận, như vậy ngươi mua chính là của ngươi, mặc dù có người ngấp nghé cũng không dám thật làm cái gì. Có người nói đây là Ngũ Châu bên trong nhất có trật tự thành thị, treo chống đây hết thảy là thượng thành trung tâm tòa kia nguy nga đứng thẳng thẳng đến trời cao thần tháp thượng thành hạch tâm khu vực, chính là song thần thần vực che phủ phạm vi bao phủ. Đây là vĩ đại thần tích chi địa, hàng năm đều có vô số thanh niên tài tuấn tiến về nguyên chi tháp khiêu chiến. Nguyên chi tháp ai đến cũng không có cự tuyệt, tất cả mọi người đều có thể không ràng buộc nhập tháp, nhưng chỉ hạn lần thứ nhất. Một khi thất bại, sẽ rất khó lại có bước vào cơ hội. Thiên tư chắc tuyệt siêu phàm giả nhập tháp về sau, một đường quá quan chẳng tướng, có thể thu hoạch được nguyên chi tháp thượng tầng ưu ái. Bọn hắn có chút có thể trở thành đại thần quan đệ tử, có chút thậm chí có thể lên đỉnh ngọn tháp thấy thần phong thái. Chỉ có điều càng nhiều siêu phàm giả làm không được. Bọn hắn nhập tháp về sau, thường thường chỉ có thể sống qua phía trước 1-2 tầng, kết thúc chán trường, không có càng nhiều lựa chọn, chỉ có thể trở thành thần chức chi quan tiếp nhận nguyên chi tháp ban thưởng pháp bảo, trở thành Trung Châu bản đồ sừng thú giác đạt một phương đóng giữ người, góp nhặt công ơn, đem đổi lấy lần thứ 2 nhập tháp cơ hội. Hôm nay nguyên chi tháp hạ, đứng một vị ôm ấp đào gỗ nữ tử, đêm dài hắt bấy tinh quang, nàng ôm đao mà đứng, cứ như vậy đứng tại lớn tháp đáy tháp. Nếu như ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên bầu trời, thật sẽ hướng nhân gian quăng tới ánh mắt, đại khái sẽ thấy đạo này nhỏ bé như sâu kiến đồng dạng thân ảnh. Nhưng Lục Nam cần biết, coi như nhìn thấy, coi như thần tọa trí nhớ rất tốt, vị kia thần tọa đại khái cũng không biết mình là ai, tại sao phải một mực đứng ở chỗ này, làm ngươi cao hơn toàn bộ thế giới. Như vậy ngươi thật sẽ xem nhẹ thế gian người, không phải là bởi vì ngạ mạn, mà là bởi vì thế gian người thật rất nhỏ bé. Nàng đối tất cả mọi người nói, nàng đến nguyên chi tháp là muốn nhìn một chút. Nàng không có nói sai. Hiện tại nàng nhìn thấy, cái này tháp thật rất cao, luyện bao nhiêu năm nào đều bổ không ngã. Chỉ là thật vất vả đi tới tháp trước, nàng liền không cam tâm chỉ là nhìn một chút. Trên mặt đất sâu kiến không dễ dàng bị cự nhân nhìn thấy. Có thể trên đời này tổng không phải chỉ có cự nhân cùng sâu kiến hai loại sinh vật, nên nhìn thấy kiểu gì cũng sẽ bị trông thấy. Mây mù mờ mịt nào đó một tầng, một vị hất lên ngôi sao màu đỏ pháp bảo nam nhân trẻ tuổi đứng chắc tay đứng tại mây cửa sổ trước đó, tại song thần phúc ánh sáng bao phủ xuống, nguyên chi tháp bị vô số tinh thần huyễn cảnh bao phủ, đứng ở bên ngoài đi đến nhìn, ánh mắt bị ngăn trở, nhưng tại nội bộ nhìn ra phía ngoài lại là nhìn một cái không sót gì. Phía sau hành lang truyền đến tiếng bước chân rồn rập âm, một vị tinh sứ khẽ chọc kích môn hộ, truyền âm nói, Chu Tước đại nhân, rủi bên kia chỉ sợ cần ngài tự mình đi một chuyến. Chu Tước nhẹ nhàng nói, không nội. Hắn cứ như vậy nhìn trên mặt đất nữ tử, mà mấy giây về sau, trên đất vị kia đao gỗ nữ tử, đúng là chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt từng tầng lướt qua nguyên chi tháp, cuối cùng đỉnh chỉ lưu tại ở giữa nào đó một tầng, rất khéo, cũng rất không khéo, đây chính là Chu Tức chỗ tầng này. Chu Tức biết, liền xem như Phong Hạo, cũng nhìn không thấu song thần thực hiện huyễn cảnh. Hai đạo ánh mắt đối mặt tỷ lệ lớn chính là nữ tử này ngẩng đầu lên đến, nếm thử chính mình có khả năng nhìn thấy cực hạn khoảng cách, mới đưa đến như thế một cuộc trùng hợp. Có thể có một số việc, sở dĩ xảy ra, cũng là bởi vì một chút xíu không thể nào đoán trước ngẫu nhiên. Ngươi ở phía dưới đứng yên thật lâu, vì cái gì không tiến vào thử một lần? Lục Nam Cận đứng đó một lúc lâu. Nguyên Chi Tháp bên trong chậm rãi đi ra một người đàn ông tuổi trẻ. Người kia chỉ phía sau cao tháp, khách khí lại lễ phép nói rằng, vị cô nương này, thực lực của ngươi không tệ, có lẽ có tư cách bái nhập song thần môn hạ, cảm thụ phúc quang. Có ít người, mặc dù khách khí, có thể thực chất bên trong tán phát lạnh thấu xương chi ý, cách trăm mét cũng có thể cảm nhận được. Người này không phải thật sự cùng mình khách sáo. Thật không tiện, ta tới đây cũng không phải là đối song thần phúc quang cảm thấy hứng thú. Lục Nam Cận dùng giống nhau nhìn như khách khí ngữ khí, lạnh lùng đáp lại. Nàng nheo cặp mắt lại, nhìn về phía người đàn ông trẻ tuổi này trên người pháp bảo, đến một chút phía trên văn khắc sao trời. Nguyên Chi Tháp tinh sứ khắc văn, nhiều nhất 10 khỏa. Nam nhân này, 10 khỏa. Nguyên Chi Tháp bên ngoài có không ít siêu phàm giả xuất nhập. Không ít siêu phàm giả đều đúng hai người quăng tới cảm thấy hứng thú ánh mắt, Lục Nam Cận có thể cảm giác được, những người này nhìn về phía tuổi trẻ nam nhân ánh mắt đều mơ hồ mang theo kính sợ. Đây là Nguyên Chi Tháp nào đó vị tuổi trẻ đại nhân vật. Minh Bạch. Chu Tước nhẹ gật đầu, ngươi là nghĩ đến đánh nhau. Đứng tại tháp trước, ta vẫn cảm thấy hoang mang, luôn cảm thấy thiếu một chút cái gì. Lục Nam Cận nhẹ gật đầu, nói, hiện tại ta hiểu được, ngươi nói không sai. Ta hẳn là đến đánh nhau, ta muốn tìm một đủ thật lợi hại người đánh một chầu. Chu Tước cũng nhẹ gật đầu, mặc dù phía trên bàn giao, đừng gây chuyện thị phi, không nên nháo chết người. Có thể đã ngươi chủ động khiêu khích, cũng liền trách không được ta. Dầm dầm. Sau một khắc Chu Tước vung tay áo, tinh hồng hỏa triều một nháy mắt đem phương viên trăm mét bao phủ ở bên trong. Hắn triển khai lĩnh vực của mình, đem bên ngoài những người kia ánh mắt toàn bộ che đậy bên ngoài. Hỏa triều lan lộn, rực sóng nổ tung. Hai người chỗ đứng chi địa, trong nháy mắt hóa thành một mảnh dung nham địa ngục. Lục Nam Cận. Chu Tước đọc lên người trước mắt danh tự, nhàn nhạt hỏi, ngươi thành thành thật thật chờ tại đại đô không tốt sao, nhất định phải đến Nguyên Chi Tháp làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy mình có thể đối với nơi này làm những gì sao? Ngươi biết tên của ta à? Lục Nam Cận thấp giọng cười cười. Lòng bàn tay của nàng đã yên lặng đặt tại đao gỗ trôi đao phía trên. Ngươi cũng không phải vô danh tiểu tốt. Chu Tước cười cười, một câu tiếp theo, chữ chữ dừng lại, huống chi. Chết tại đại đô vị tiên sứ đồ Tần Dạ, là sư minh của ta. Tần Dạ hai chữ xuất khẩu, hai người vô cùng có ăn ý đồng thời ra tay. Chu Tước năm ngón tay làm phiến, tùy ý một cái, chính là ngập trời biển lửa. Mà Lục Nam Cận thì là túi người xuất đao, một vệt lặp đi lặp lại đệm giao đấu hơn ngàn vạn lần đao quang, rốt cục ra khỏi vỏ, trong lúc nhất thời, lam thiết như sâu thiên trường cầu đồng, phá vỡ mãnh liệt biển lửa. Lĩnh vực bên trong, hỏa triều vỡ vụn, đao quang vang khắp nơi. Lĩnh vực bên ngoài, Nguyên Chi Tháp hạ thì là khôi phục một mảnh yên tĩnh, người đến người đi, mây mù lở lở. Dường như cái gì cũng không có xảy ra. Chương 673, trong hầm ngầm trận tướng, 1, chương 673, trong hầm ngầm trận tướng, 1, Lâm Tỷ tiểu viện, một mảnh u tĩnh. Hầm lối vào nửa mở. Không gian dưới đất thì so trên mặt đất càng thêm ngột ngạt, càng thêm yên tĩnh. Lão nhân ngồi trên xe lăn, yên lặng nhìn xem làm bạn chính mình cả đời lớn giá sách lớn, đệ tử của hắn Hồ Phách thì là một bên mang theo đèn, một vừa sửa sang lại những năm kia cũ đã lâu hồ sơ văn kiện. Một già một trẻ cứ như vậy chờ tại phủ bụi tầng hầm bên trong, theo một chùm ánh sáng nhạt chiếu xuống, trong khoảnh khắc, xích hỏa toát ra từng tia từng sợi quang minh, đem căn này dưới mặt đất phòng sách chiếu sáng. Cái này sợi xích hỏa xuất hiện, chính là Cố Thận trở về tín hiệu. Lão nhân không có ngẩng đầu. "Nhỏ Cố tiên sinh, ngươi trở về." Hồ Phách vội vàng ngừng tay đầu công tác, tiến lên chào hỏi, bịt mờ quăng tới lo lắng ánh mắt, "Dùn bên kia như thế nào?" "Người cứu." Cố Thận lời ít mà ý nhiều. Hắn đi tới xe lăn bên cạnh, nói khẽ, "Ai ẩn tiên sinh, liên quan tới giết chết Hoắc Lâm tiên sinh người kia, ta nghĩ ngươi cần phải cho ta một cái thuyết pháp." Cho tới nay, hắn cũng không biết Kiêu lai lịch chân chính. Gia hỏa này có được cùng năng lực chính mình tương tự, thậm chí có thể nói là đồng loại cùng nhau vệ huyết hỏa. Nhưng lúc này đây, yêu thân thế dần dần nổi lên mặt nước. Hắn nhất định phải biết chuyện này chân tướng. Tiền căn, hậu quả, tất cả. Thuyết pháp tinh thần kết nối thiết bị bên trong, chuyển đến vắng vẻ thanh âm. Lão nhân nhẹ giọng hỏi, ngươi muốn biết lai lịch của nó? Là, Cố Thận nói, tại dùng định biển, hắn nói với ta nói đến đây, hắn lập tức dừng lại, không nói nữa. Tiêu tự nhủ những lời kia, không thể thiếu tinh thần mê hoặc hiểm nghi. Hắn đối ngươi nói cái gì? Lão giả gian nan giơ tay lên một cái, ra hiệu Hồ Phách đem hầm lối vào phong bế, sau đó trở lại chính mình xe lăn bên cạnh, thôi động hắn đi vào tòa nào đó giá sách trước đó, lấy ra một chút nặng nề tư liệu. Nơi này không chỉ là cổ văn bản vẽ. Đây là, Cố Thận nhíu mày, những tài liệu này được đưa đến trước mặt hắn. Đây là sẽ không bị lịch sử ghi chép tư liệu, là gen dự luật phổ biến trước không thành tục thí nghiệm. Ai ân đại học sĩ bình tĩnh nói, đây đều là thí nghiệm thất bại hàng mẫu số liệu. Lúc trước phòng thí nghiệm từng nếm thử trực tiếp bồi dưỡng một vị có thể cùng hỏa chủng dung hợp thiên tuyển giả, nhưng đang tiến hành số chi không rõ mô phòng thí nghiệm sau, cuối cùng đều là thất bại. Cố Thận lật qua lật lại trang sách, nhìn thấy mà giật mình. Hắn đem tư liệu đưa cho Trử Linh. Ngay cả Trử Linh đều lâm vào trầm mặc, những tài liệu này cách nay thời gian đã tương đối xa xưa, sớm tại biển sâu sinh ra trước đó, phòng thí nghiệm liền bắt đầu đếm thử mô phỏng thiên tuyển giả vùng trồng, cho nên nàng đương nhiên không biết rõ tình hình. Có thể thí nghiệm số liệu vẫn là tương đối rung động. Trực tiếp tại tinh thần hải bên trong tiến hành mô phỏng, bồi dưỡng được một cái hoàn mỹ tinh thần hải. Cố Thận lẩm bẩm nói, loại ý nghĩ này đến tột cùng là dạng gì tên điên, khả năng nghĩ ra. Đồ linh. Ai ẩn chậm rãi phun ra hai chữ này, hắn lẩm bẩm nói, đã là tên điên, lại là vạn người không được một thiên tài. Đúng vậy, cái này đích xác là vô cùng điên cuồng, lại cực kỳ thiên tài ý nghĩ, bởi vì trực tiếp bồi dưỡng cơ thể sống là một cái vi phạm toàn nhân loại luân lý đạo đức chuyện cấm kỵ, bồi dưỡng tinh thần hải liền sẽ không xuất hiện loại này tranh luận. Chúng ta sáng tạo ra một mảnh tinh thần hải, đồng thời cho hắn mô phỏng khác biệt năng lực vừa phối hoàn cảnh đến để nó thích ứng siêu phàm giả cơ sở tinh thần. Nhưng cũng vẹn vẹn như thế. Thí nghiệm mục đích là chế tạo ra mới sinh tức đỉnh phong thiên tuyển giả, ngay từ đầu chúng ta cho rằng muốn cùng hỏa chủng tương dung, nhất định phải tìm tới thích hợp cường đại năng lực. Có thể về sau chúng ta phát hiện, chúng ta sai. Cường đại tới đâu năng lực đều chỉ là áo ngoài. Hỏa chủng là vô cùng nóng hổi nóng rực nội hạch. Tại vô số lần thất bại về sau, tinh thần hải mô phỏng thí nghiệm hoàn toàn tuyên cáo sinh non. Ai ẩn rủ xuống khuôn mặt, thanh âm khàn giọng nói rằng, trong phòng thí nghiệm tất cả mọi người cảm thấy, đây hết thảy đều kết thúc. Có thể đại gia không biết rõ, ác mộng theo giờ phút này mới chính thức bắt đầu. Cái kia bị tinh thần mô phỏng thí nghiệm bồi dưỡng ra được ra hỏa, vốn nên là bị giết chết, có thể ý thức của nó hình thái, bởi vì trải qua chịu quá nhiều lần mô phỏng thí nghiệm tra tấn, biến đến vô cùng cứng cỏi. Chúng ta quan bê ý thức gánh chịu dụng cụ về sau, nó vẫn tại vật chứa sống tiếp được, đồng thời học xong ngôn ngữ, nó truyền lại ra tinh thần ba động, đối trong phòng thí nghiệm người phát ra cầu khẩn bọn hắn tha cho nó một mạng. Trận này nhìn như thiên tài thí nghiệm, rốt cục cũng nên đón phạt vệ. Vẹn vẹn lấy hình thái ý thức tồn tại sinh linh có tính không sinh mệnh. Hoắc Lâm là ta thưởng thức nhất đệ tử, hắn có qua đầu người não, cùng bác gái mang trong lòng. Đây là chuyện tốt, nhưng có đôi khi cũng không phải chuyện tốt. Ai ân nhẹ nhàng gõ xe lăn, nói, bởi vì vật chứa bên trong tên kia cầu khẩn, Hoắc Lâm động lòng chắc ẩn, hắn hỏi thăm ta, phải chăng nhất định phải giết chết dạng này tinh thần? Mà ta cũng lâm vào do dự. Đúng lúc gặp Đồ Linh đi ra bên ngoài châu, chúng ta liên lạc không được. Chúng ta quyết định chờ Đồ Linh trở về mới quyết định, chỉ là cái này nhất đẳng liền xuất hiện ngoài ý muốn. Tiểu cô a, có nhiều thứ ngươi dù là tận mắt nhìn thấy cũng không thể tùy tiện tin tưởng, bởi vì ngươi căn bản cũng không biết túi da của bọn họ phía dưới cất giấu là như thế nào một bộ gương mặt. Ai ẩn nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, vật chứa bên trong sinh linh kia trước kia miệng đầy đều là cầu khẩn, cầu xin tha thứ, còn có cảm tạ, nhìn qua một mảnh ôn hòa thuần lương vô hại. Chính là bởi vì cái này một bộ giả tượng lừa gạt Hoắc Lâm mới đưa đến bi kịch. Làm Hoắc Lâm quyết định cho nó giữ lại một chút hy vọng sống thời điểm, nó cũng đã bắt đầu trù hoạch thoát đi tại vô số lần mô phỏng thí nghiệm bên trong, nó đã sớm giữ lại lấy thích hợp nhất chính mình, cũng là dễ dàng nhất tránh thoát vật chứa năng lực, tâm linh khống chế. Tại một lần giao tiếp trong ban, nó trực tiếp cướp đoạt một vị thực tập sinh thân thể, nhưng cũng bởi vì này phát động cảnh báo. Cả tòa phòng thí nghiệm siêu phàm giả toàn bộ điều động, khi đó còn không có biển sâu bởi vì năm này tháng nọ đứng ngoài quan sát, nó đối cổ văn hội phòng thí nghiệm không so hiểu rõ, tại cảnh báo phát động thời điểm, liền đến cấm kỵ phong ấn vật cất giữ điểm, đem nó toàn bộ phong thích, một trận đại hỏa quét sạch phòng thí nghiệm. Cố Thận giật mình. Cho nên, hắn nhìn thấy Tiêu là một bộ bị đại hỏa thiêu hủy khuôn mặt. Tấm kia khuôn mặt trải qua thường xuất hiện, là bởi vì Tiêu liền đản sinh tại trận kia đại hỏa bên trong. Hắn sở dĩ là vô diện người, là bởi vì bản thân hắn liền không có thuộc về khuôn mặt của mình. Hắn xưa nay cũng chỉ là một sợi ý thức. Cái gọi là bản tôn, hẳn là năm đó bị hắn sống nhờ vô tội thực tập sinh. Chương 673, trong hầm ngầm chân tướng 2, chương 673, trong hầm ngầm chân tướng 2, kia một trận đại hỏa, cổ văn hội tổn thất nặng nề. Mấy vị tuổi trẻ ưu tú siêu phàm giả đều táng thân đại hỏa bên trong, trong đó có Hoắc Lâm vị hôn thê. Ai ẩn thanh âm rất nhẹ nói, sau đó, hắn cả đời không lập gia đình, tiến vào Thánh Thập Tự Học Viện theo ta bồi dưỡng, đem cả đời này đều kính dâng đang nghiên cứu bên trong, đối với cái khác việc vặt chẳng quan tâm. Cố Thận tiếp theo tự trầm mặc. Đây chính là chân tướng a. Tại dùn bến tàu, Phong Chi Hoa Hồng Cạ Dỗ Lín nói với mình, Hoắc Lâm sư minh là một cái người hoàn mỹ, đây là một cái đánh giá rất cao. Nàng nói sư minh sở dị biến như thế hoàn mỹ, là bởi vì hắn đã mất đi cái gì, nhưng chân chính quá khứ lại là không người biết được. Bởi vì chính mình thiện lương trong lúc vô hình hại chết người yêu của mình. Chỉ sợ Hoắc Lâm thời gian rất dài đều đắm chìm trong ấy nấy, tự trách bên trong, ngơ ngơ ngác ngác, khó mà tự kiềm chế. Hai vị, thời gian của ta chỉ sợ không nhiều lắm. Ẩn một hồi ho khan, Ôn Nu nói, tại trước khi chết, ta hy vọng có thể đem tất sinh cổ văn chi thức lưu truyền tới nay. Hồ Phách ở một bên gãi đầu một cái, rất có tự biết rõ yên lặng lui lại. Thiên tư của hắn thực sự đồng dạng, mà người bình thường học tập cổ văn cần quá lâu. Như ấn đại học sĩ dạng này, lão cổ đồng mạnh mẽ dựa vào tuế nguyệt nấu đi ra đầy bụng học thức, kỳ tích như thế này, toàn bộ ngũ châu đều không có cái thứ hai. Trên bàn chất thành mấy sấp cổ văn, hâm địa để còn văn khắc lấy không biết tên cổ văn khắc dấu vết tích, cái này tựa hồ là một tòa chưa vận chuyển cổ văn trận văn. Đại học sĩ các hạ, Cố Thận lo lắng nói, thân thể của ngài lão nhân nhu hòa cười nói, sinh mệnh là một chuyến có hạn lữ trình, mà ta hành tẩu thời gian đã so những người khác dài hơn rất nhiều, ta rất thỏa mãn. Các ngươi không cần lo lắng cho ta. Cổ văn là chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời tinh thần văn tự. Bởi vì thanh trùng lăng biên tích xúc, Cố Thận cùng Trừ Linh, theo một ý nghĩa nào đó đều có thể nhanh chóng tiến hành cổ văn đọc, còn có học tập. Chỉ có điều hai người tốc độ học tập có khá lớn khác biệt. Mong muốn tự hành khai ngộ vẫn tương đối khó khăn. tìm kiếm cổ văn hội thành viên, vì chính là kế thừa một bộ phận cổ văn tin tức, đến chắc vá ra càng nhiều cựu thế giới chân tướng, hoặc là tìm kiếm được thất lạc cấm kỵ thuật pháp hạ lạc. Cố Thận đầy cõi lòng mong đợi nhìn về phía Trừ Linh, cái sau mang theo mèo trắng mặt nạ, đối với hắn nhẹ gật đầu. Chuyến này đi vào Trung Châu, chuyện quan trọng nhất, cũng là mong đợi nhất chuyện, chính là kế thừa cổ văn hội thất lạc bên ngoài những này tinh thần di sản. Tới đi. Lão nhân ngồi trên xe lăn, ánh mắt hiền lành mà nhìn xem hai vị hầu bối. Hắn duỗi ra hai tay, lòng bàn tay hướng lên trên, chờ đợi Cố Thận cùng Trừ Linh đưa bàn tay tiếp xúc đến lòng bàn tay của hắn. Hắn thực sự thái thương già, tinh thần đều khó mà rời đi thể xác, mong muốn truyền lại cổ văn tri thức cũng chỉ có thể dựa vào loại biện pháp này. Vất vả ngài. Cố Thận đưa bàn tay khoác lên lão nhân lòng bàn tay, thành khẩn mở miệng. Thử. Hồ Phách tại lúc này ngồi xổm người xuống, cắn nát chính mình ngón cái, theo trên mặt đất cổ văn khắc dấu, chậm rãi viết. Một màn này đưa tới Trừ Linh chú ý, nàng hơi có chút kinh ngạc. Trên đất cổ văn là trợ giúp ta vững chắc tinh thần trận văn. Trên xe lăn Hải ẩn cười giải thích nói, không cần lo lắng, chờ cổ văn tin tức quán thâu tới trong óc, các ngươi thì có thể thể ngộ tới tòa này cổ văn trận văn chỗ kỳ diệu. Chỉ là người khác nhau lĩnh hội tốc độ cũng khác biệt, vị này vạn người không được một cổ văn lĩnh hội người chỉ sợ lĩnh hội thời gian sẽ rất ngắn. Chìa khóa tiên sinh, ngươi có thể phải cố gắng lên. Cố Thận bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, ta cố gắng. Yên tâm, ta sẽ thả chậm một chút tốc độ chờ ngươi. Trừ Linh đưa bàn tay khoác lên lão nhân già yếu trên cánh tay, bình tĩnh mở miệng. Đều chuẩn bị xong chưa? Lão giả chậm rãi ngẩng đầu lên. Hắn hiền hòa hai mắt, đối mặt Cố Thận cùng Trừ Linh. Sau một khắc, hắn khép lại hai mắt, ba vị nối liền cùng một chỗ sinh mạng thể, tại thời khắc này cùng nhau tiến vào toàn vẹn quên mình minh tưởng trạng thái bên trong, loại này lĩnh hội trạng thái sẽ kéo dài cực lâu, ít ra cần mấy canh giờ. Mà Cố Thận năm đó ở thanh trùng lĩnh hội cổ văn, thường thường 4-5 cái trận phủ, liền phải tiêu hao cả ngày. Lam Minh muốn bắt đầu, mặt khác một hạng đại công trình cũng bắt đầu. Ngôi sổm ở địa để khắc họa trận văn Hồ Phách tăng nhanh huyết sắc trận văn điều khắc, đồng thời đang điều khắc xong tầng thứ nhất sau bắt đầu điều khắc tầng thứ hai, đây là ẩn không có nói cho Cố Thận cùng Trừ Linh, căn này địa để trong lầu cát, chỗ bố trí, không chỉ là một tòa cổ văn trận văn. Hắn không ngừng cắn nát ngón tay cái, không ngừng lấy máu tươi bôi lau sàn nhà. Trận văn như hoa sen đồng dạng thịnh phóng, tràn ra, tầng tầng điện điện, lấy ba người làm tâm điểm, rất nhanh liền bôi lên tầng hầm một nửa chiếm diện tích, nhưng Hồ Phách cũng không có đình chỉ, ánh mắt của hắn trước nay chưa từng có chuyên chú, nụ cười trên mặt cũng đã biến mất. Giờ phút này, hắn giống như là Cố Thận mới tới Lâm Tỷ lúc nhìn thấy như thế, nhổ cỏ thời điểm vô cùng chuyên chú, thậm chí còn mang theo xương chiều nặng nề từ khí, chỉ là máu tươi của hắn lại là chiều khí phồn thịnh ngón tay cái bị cắn xé không biết bao nhiêu lần, bôi lên một khối diện tích về sau, vết thương chẳng những không có phát nát, ngược lại là chậm chạp khép lại, cái này thực sự chính là một cái không thể tưởng tượng kỳ tích. Quả thật loại này tự lành năng lực không tính qua trường, ít ra tống từ sống cá dạng này bất tử giả cũng có thể làm được, có thể theo trận văn không ngừng bôi lên, cả gian tầng hầm toàn bộ sàn nhà đều đã bị huyết sắc trỗi trải rộng. Hắn biết cổ văn trận văn càng ngày càng nhiều, cần có máu tươi cũng càng ngày càng nhiều. Hắn không còn thỏa mãn với cắn nát ngón cái, mà là lấy duệ đao cắt phá cánh tay, thậm chí thử lấy động mạch lấy máu. Dạng này một bộ cảnh tượng, liền cũng không còn cách nào cùng ôn hòa hiền lành móc nối. Tại cả phong huyết sắc làm nổi bật phía dưới, phong bế hầm lộ ra phá lệ âm trầm, hơn nữa huyết tinh ở bước. Có mấy chương cổ văn bản vẽ không gió tự giao, không có chờ bọn hắn rơi trên mặt đất, liền bị sức mạnh tinh thần vô hình dừng lại trên không trung, thế là liền càng thêm nổi bật giờ phút này không khí yêu dị. Mà tại bôi bôi lên xóa về sau, hoàn thành đây hết thể Hồ Phách, đứng tại trận văn phía ngoài nhất, hắn thần sắc có chút tái nhợt, càng nhiều hơn chính là hài lòng. Hồ Phách an tính thưởng thức bộ này chính mình tự tay sáng lập kỳ tác. Sau đó yên lặng chờ đợi thời gian đến ngược. Đang chờ đợi thời gian bên trong, hắn nhịn không được hồi tưởng mấy ngày nay chỗ tao ngộ chuyện. Hết thể tất cả đều thực sự quá đột ngột. Theo Đông Châu đường xa tới chơi chìa khóa đã cách nhiều năm khởi xướng tập kích tiêu chạy về Lâm Tỷ chết ở trên đường Hoắc Lâm vận mệnh nữ thần thật là ưa thích cùng người nói đùa. Cái này liên tiếp sự kiện, tại ngắn ngủi một hai ngày bên trong một phát, thực sự để cho người ta có chút trở tay không kịp. Nhưng trước mắt đến xem, chính mình ứng biến rất hoàn mỹ. Cùng thật tương phối hợp lại cùng nhau hoang luôn, mới là hoàn mỹ nhất hoang luôn. Chìa khóa cũng không có cảm thấy được mảy may dị dạng. Chỉ là sở hữu cái này suy nghĩ vừa mới sinh ra, một đạo thanh âm đột ngột liền tại trận văn trung tâm vang lên. Hoa hết à? Hồ Phách ngơ ngẩn. Đứng tại huyết sắc trận văn bên trong Cố Thận, đông nhiên mở miệng. Hắn mở hai mắt ra, quay đầu, chăm chú hỏi, Hồ Phách tiên sinh, ngài cái này hoa hết à? Chương 674, sinh mệnh hiến tế, 1, chương 674, sinh mệnh hiến tế, 1, cả phòng máu đỏ tươi quang, tại cổ văn trận pháp kích thích phía dưới, tầng tầng điệt điệt tàng ra. Ở vào trận văn trung tâm ba người, tại vô hình tinh thần kết nối bên trong, dường như trở thành một cái chỉnh thể. Giờ này phút này, bọn hắn ứng đắm chìm trong cổ văn lĩnh hội bên trong. Có thể Cố Thận lại mở hai mắt ra. Hồ Phách kinh ngạc nhìn xem một màn này, hắn không rõ, Cố Thận tại sao lại tỉnh lại. Lúc này, Cố Thận hẳn là tại lĩnh hội mới đúng. Lĩnh hội lại nhanh, cũng cần một cái thời gian. Trừ phi, không có lĩnh hội. Kỳ thật, theo lần đầu lúc gặp mặt, ta liền cảm giác có một ít kỳ quái. Đứng tại trận văn trung ương Cố Thận, chậm rãi đưa bàn tay theo ẩn lòng bàn tay nâng lên. Lão giả cùng Trừ Linh vẫn là ở vào tinh thần kết nối không ngủ giai đoạn, lĩnh hội cổ văn loại chuyện này, trên bản chất cũng không nghiêm túc. Loại này tinh thần kết nối tương đương với tri thức truyền lại cùng trao đổi, cho nên hai người lúc này chỗ tản ra tinh thần khí tức còn rất lưu hòa. Ngươi hẳn là mới 30 tuổi, chính là tuổi trẻ lực thịnh số tuổi. Vì sao thân bên trên tán phát lấy một cố dáng vẻ già nua? Cố Thận nhìn qua Hồ Phách, bình tĩnh nói, mặc dù tại đệ trình thư tín lại lần gặp gỡ về sau, trên người ngươi dáng vẻ giàn mua toàn bộ tiêu tán, có thể một vị tinh thần hệ siêu phàm giả trực giác là chưa làm gì sai. Nếu như trên người ngươi một mực duy trì xương chiều nặng nề khí chất, như vậy có lẽ ta sẽ không suy nghi, nhưng hết lần này tới lần khác là bởi vì lóe lên một cái rồi biến mất ta mới đặc biệt chú ý lên. Hồ Phách trầm mặc mấy giây, nói, nhỏ Cố tiên sinh, ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Lúc này, cũng không cần phải như xưng hô này. Cố Thận nhàn nhạt mở miệng, xé rách ngụy trang, suy nghĩ kỹ một chút chúng ta gặp mặt chi sau đó phát sinh những cái kia chuyện ngươi bây giờ còn chưa phát hiện những cái kia không hợp lý địa phương sao? Không hợp lý. Hồ Phách con ngươi co bảo, hắn bắt đầu liều mạng trong đầu hồi tưởng. Chỗ nào không hợp lý? Lúc trước cố sự, xác nhận không có vấn đề, người trẻ tuổi này mới sống bao nhiêu năm? Một cái tuổi già yếu tới, không cách nào mở miệng nói chuyện lão nhân, chỉ có thể ngồi trên xe lăn, chỉ có đeo đặc chất tinh thần kết nối thiết bị, khả năng truyền lại ra thuộc về mình một sợi ý niệm. Người loại này, thật sự có thể xem như người sống sao? Cố Thận quay đầu liếc mắt ngồi trên xe lăn lão giả. Hắn nhẹ nhàng nói rằng, loại tình huống này, hoặc tử nhân hình dung sẽ chuẩn xác hơn. Nhất cử nhất động của hắn đều giống như không tuyến quan rối, khôi lỗi, chân chính nắm trong tay quyền nói chuyện người, nhưng thật ra là ngươi. Thậm chí ngay cả đeo dụng cụ chuyện như vậy đều cần ngươi tới làm. Ngươi có thể thoải mái mà đem tinh thần của mình nối vào thiết bị bên trong, hắn thậm chí liền một chữ đều nói không ra miệng, hắn chỉ có thể ngồi. Tại cách xa tinh thần lực so sánh phía dưới, muốn phải hoàn thành đây hết thảy, kỳ thật cũng không khó khăn. Ngươi muốn nói, ta khống chế hải ẩn. Hồ Phách dường như nghe được cho cười. Đúng vậy, lại xuất hiện. Cái thứ hai không hợp lý địa phương chính là chỗ này. Cố Thận nói, tại lần đầu gặp nhau lúc, ngươi trực tiếp cự tuyệt chúng ta tiến vào đình viện, khi đó ngươi trực tiếp xưng hô ẩn danh tự. Mặc dù sau đó ngươi không còn có xưng hô như vậy qua, nhưng ta còn là rất nghi hoặc, lão sư của ngươi, thật là hưởng dự trùng châu lão cổ đồng đại học sĩ, ngươi tại sao lại như xưng hô này? Về sau người kia nhắc nhở ta. Hồ Phách lại là khẽ giật mình, người kia? Cái kia tại cổ văn hội thí nghiệm bên trong thoát đi vật thí nghiệm. Cố Thận dừng một chút, yếu ớt nói rằng, hắn nói với ta, chưa hề thấy tận mắt người, không thể vọng hạ khẳng định. Lần này khởi hành Trung Châu trước đó, ta thậm chí không có tận mắt thấy qua ẩn vị này đại học sĩ tư liệu bị thượng thành bảo tồn, bởi vì sống được quá lâu, lại thị thế cực sâu, ngay cả biển sâu cũng tìm không thấy hắn những năm gần đây tư liệu. Không có ai biết ẩn là bộ dáng gì. Khi thấy một thanh niên đẩy xe lăn, trên xe lăn ngồi tê liệt tới không kềm chế được lão giả, tất cả mọi người sẽ theo bản năng cho rằng vị lão giả này chính là ẩn đại học sĩ. Nhưng có lẽ chân tướng lại vừa lúc tương phản. Ngươi không cảm thấy ngươi nói những này quá hoang đường à? Hiện thực thường thường càng hoang đường. Cố Thận bình tĩnh nói, ta cho rằng ngươi mới thật sự là ẩn. Leonard, tại lần thứ nhất tiến vào hầm lúc, ngươi liền nói hoang. Cấm kỵ cổ văn nghiên cứu cũng không như như lời ngươi nói, chỉ nghiên cứu một cái chêm, chính là bởi vì giải mã ra chính xác cổ văn ngươi lúc đó lấy ra kia một sấp bản vẽ, khả năng vừa đúng không có mấu chốt tin tức. Liên quan tới Hoắc Lâm cố sự, ngươi cũng nói hoang, năm đó phòng thí nghiệm chuyện xưa không thể nào khảo chứng, nhưng ngươi che giấu hắn tại Thánh Thập Tự Học Viện vùi đầu khổ tu nguyên nhân thực sự. Thôi động Hoắc Lâm dốc lòng khổ tu nguyên nhân thực sự, không phải cái khác, chính là căn này trong tầng hầm ngầm cất giữ cổ văn. Đây là ẩn chứa trung cực lực lượng cấm kỵ cổ văn, cho nên mới sẽ bị Đồ Linh hạ lệnh tiêu hủy, chỉ có điều ngươi không bỏ được, nguyên nhân đại khái chính là ngươi đã tại phần này cổ văn bên trong, niềm đến ngon ngọt. Dài răng giặc dừng lại. Cố Thận gần từng chữ, nếu như ta phỏng đoán là thật, nếu như ngươi thật là sống 121 năm hải ẩn, như vậy cái này cấm kỵ cổ văn đối ứng lực lượng, hẳn là trường sinh thuật. Có thể bị tiêu xưng là cường đại nhất cấm thuật, có thể làm cho hắn sinh linh như vậy, điên cùng như vậy truy đuổi đồ vật. Chỉ sợ cũng chỉ có trường sinh bất hủ. Tiêu mong muốn chống lại siêu phàm thiết luật vĩnh hằng còn sống. Mà giống nhau. Tại năm đó thí nghiệm bên trong lưỡng xuống sai lầm lớn, hại chết chính mình vị hôn thê Hoắc Lâm, nếu là muốn đền bù tiếc nuối, phóng tầm mắt nhìn tới, cũng chỉ có trong truyền thuyết trường sinh thuật có thể chế tạo thần tích. Mà treo chống suy đoán này, nhất chứng cơ trọng yếu, chính là trước mắt cái này âm u đầy tử khí người trẻ tuổi. Cả phong huyết quang đều xuất từ hắn thủ bút, hắn không chỉ một lần lấy máu, khắc văn, tốc độ khôi phục nhanh đến kinh người, đây cũng không phải là bình thường siêu phàm giả chỗ có được lực lượng. Những này đều là ngươi đoán được. Hồ Phách Gan tính nghe xong những này, hắn nghiêm túc nhìn xem Cố Thận đặt câu hỏi. Vấn đề này liền ngang ngửa với một loại trả lời. Xem như Cố Thận yên lặng lấy ra một cây tàn phá mặt dây chuyền, tại trước mặt lắc lắc, Hồ Phách cũng không biết rõ cái này mai mặt dây chuyền là có ý gì, nhưng hắn mơ hồ đoán được, Cố Thận đại khái còn vận dụng một chút xem bói thủ pháp. Không hổ là chìa khóa. Thanh niên thanh âm lần nữa khôi phục tang thương, hắn lãnh đạm tán dương một câu. Ra ngoài ý định, đối phương đã không có không thừa nhận cái gì. Cố Thận nhíu mày. Thanh niên hai tay cắm ở trong túi quần, tinh tĩnh nhìn xem cả phòng huyết quang phiêu diêu, có lẽ là bởi vì sống quá lâu nguyên nhân, rất nhiều chuyện hắn đã lười nhắc lại đi tranh thủ. Như là đã xảy ra, như vậy không ngại tiếp nhận. Chương 674, sinh mệnh nhiệt tế, 2, chương 674, sinh mệnh nhiệt tế, 2, một người, sống được càng lâu, càng sẽ minh bạch một cái đạo lý. Trong lòng của mỗi người, đều có một bộ đối với thế giới này cách nhìn, một bộ này cái nhìn sẽ theo tuổi tác dần dần cố định, cuối cùng không lại biến hóa, mà thuộc về ẩn bộ kia cái nhìn, sớm tại hơn 20 năm trước liền đã hết thể đều kết thúc, sẽ không lại xảy ra cải biến. Trong phòng này chứa, chính là trường sinh thuật cổ văn bản vẽ. Ai ẩn bình tĩnh nói, chỉ có điều, là không trọn vẹn. Hắn tùy ý theo trên bàn nhặt lên thật dày một chồng bản vẽ, ánh mắt biến có chút mỉa mai lên, những bản vẽ này, hao phí ta không biết bao nhiêu năm thời gian. Ta đem bọn nó tất cả đều giải mã. Trong phòng này mỗi một trang giấy, mỗi một cái văn tự, ta tất cả đều giải mã, chỉ có điều ghép lại với nhau, lại chỉ lấy được không chọn bện lực lượng. Hắn mang theo lửa giận mở miệng nói, đồng thời đem cái này chồng chất bản vẽ quăng lên. Á Lan Tù Dĩnh mang đi mấu chốt bản vẽ. Hắn đi xa tái ngoại, lại vẫn mang đi trường sinh bí mật. Bay là tả trang giấy trên không trung của vũ, lây dính một tầng huyết sắc. Lần này đến phiên Cố Thận trầm mặc. Điểm phá chân tướng về sau, thanh niên trầm thấp mở miệng, ngươi biết Á Lan Tù Dĩnh là thế nào trưởng thành sao? Ngươi biết, hắn những cái kia kỳ tư diệu tưởng là như thế nào mới có thể từng cái thực hiện sao? Ngươi biết cổ văn hội ban đầu là do ai đến trèo chống sao? Là ta. Hắn dùng sức vô án, chất vấn, ta đối với hắn bỏ ra nhiều như vậy, ta đối cổ văn hội bỏ ra nhiều như vậy. Tại điểm cuối của sinh mệnh trước mắt, hắn lại mang đi cứu mạng đồ vật, hắn từng nói ta là đợi hắn nhất lao sư tốt. Ngươi nhìn, hắn chính là như thế đối ta. Trong phòng huyết quang mờ mịt, Cố Thận lạnh lùng hỏi, như vậy ngươi lại là như thế nào đợi người khác? Thanh niên giật mình. Nếu như nói, giờ phút này đứng ở trước mặt Hồ Phách nhưng thật ra là sống 121 tuổi ải ẩn. Như vậy ngồi trên xe lăn, mới là phụng dưỡng học sinh của hắn. Hết thảy tất cả đều hợp lý. Ngồi xổm trong sân nhổ cỏ dại lúc, hắn vô ý thức nói những lời kia. Một, ải ẩn không thấy người xa lạ. Hai, ải ẩn không biết các ngươi. Chính là ra ngoài ẩn chính mình thị giác. Ta tổng phải sống sót. Thanh niên rất nhanh liền khôi phục tỉnh táo, hắn ánh mắt bên trong không thấy mảy may thương hại, 10 phần chắc chắn công nhận trước câu, lặp lại, vì sống sót, ta cũng dù sao vẫn cần làm một thứ gì. Cho nên, hắn chỉ là một quân cờ Cố Thận nói, ngươi cũng chưa từng quan tâm qua cảm thụ của hắn. Ngươi muốn quá nhiều, hắn không có cảm thụ, không cần ta tới chiếu cố. Ai ẩn lạnh lùng nói, sinh mệnh hấp thu về sau, hắn đã mất đi thính lực, thị lực, ngôn ngữ, xúc giác. Hắn chỉ là một cái ngồi trên xe lăn côi lỗi, cùng các ngươi nói tới mỗi một câu, đều là nguồn gốc từ ta tinh thần. Cái kia kết nối thiết bị, chính là hắn cất đặt. Bởi vì trí nhớ của hắn là chân thật tồn tại, cho nên vô luận như thế nào hỏi thăm, cũng sẽ không lộ tẩy. Một phương diện, hắn đóng vai lấy tôn sư trọng đạo học sinh Hồ Phách. Một mặt khác, hắn đóng vai lấy dần dần già đi Hải Ẩn. Tại trận này hoang đường vận mệnh hải kịch bên trong, hắn trêu đùa lấy tất cả cùng đỉnh viện sinh ra gặp nhau người. Chỉ là trên đời này tất cả cấm thuật đều cần trả giá đắt. Càng là cường đại, một cái giá lớn liền sẽ phản vệ càng mãnh liệt, trường sinh thuật càng sẽ không là ngoại lệ. Theo tình huống trước mắt đến xem, Hải Ẩn phá giải ra một bộ phận trường sinh thuật nhưng cũng không hoàn chỉnh, cái này cần hắn nỗ lực càng thêm cực đoan, càng thêm không ổn định một cái giá lớn. Mà giờ khắc này ngồi trên xe lăn, miệng không thể nói, mắt không thể xem, tai không thể nghe láo giả, chính là một cái giá lớn một trong. Mà đổi thành bên ngoài một cái giá lớn, cũng không khó đoán. Người đang tìm kiếm kế tiếp sinh mệnh hấp thu đối tượng. Cố Thận nhìn trên mặt đất lít nha lít nhít huyết sắc, ánh mắt của hắn có chút bi ai, ngươi trường sinh thuật là có thiếu hụt, nó cần hấp thu mạng người khác, đến vì ngươi lập tụ. Chỉ là hấp thu cùng chuyển hóa tỷ suất, cũng không phải là 1:1, 1:20. Ai ẩn nhìn qua trên xe lăn lão giả, từ tốn nói, Hồ Phách là ta đã thấy, ưu chất nhất hiến mệnh người hắn chọn vẹn cho ta cung cấp hơn 3 năm tuổi thọ. Hơn 3 năm. Cho nên ngươi thời gian đã không nhiều lắm, lần này để cho ta cùng Trừ Linh Thiên Viện, chính là muốn tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Cố Thận hỏi, cho nên, Ai ẩn tiên sinh, ngươi muốn đem ta xem như sinh mệnh hấp thu mục tiêu, dù là ta là chìa khóa. Hấp thu về sau, ta sẽ có được bị cấp người ký ức. Ai ẩn bình tĩnh nói, đến lúc đó, ngươi có phải hay không chìa khóa, liền không trọng yếu nữa, chỉ cần bằng lòng, ta tùy thời có thể trở thành chìa khóa. Là, Ai ẩn nắm giữ hoàn mỹ danh vọng lại thêm chìa khóa ký ức, chỉ cần hắn bằng lòng, hắn có thể một lần nữa tiếp nhận, lúc cùng toàn bộ ly tán cổ văn hội. Cố Thận sau khi nghe xong, nhìn qua nam nhân ở trước mắt, thần sắc có chút phức tạp. Còn nhớ rõ, trước đây không lâu, cổ văn chuyển thừa nhanh lúc bắt đầu, Ai ẩn tại tinh thần hải thảo luận. Sinh mệnh là một chuyến có hạn lữ trình, mà ta hành tẩu thời gian đã so những người khác dài hơn rất nhiều, ta rất thỏa mãn. Hiện tại đến xem, lời nói này là bực nào buồn cười. Ngươi có thể thử ra tay với ta, ta sẽ không phòng ngự. Bởi vì đây hết thảy đều là không có ý nghĩa, ngươi đối ta tạo thành thương thế càng nghiêm trọng hơn, kế tiếp đồng bạn của ngươi bị ta hấp thu về sau, chuyển hóa sinh mệnh tiêu hao liền càng lợi hại. Ai ẩn thanh âm rất nhẹ nói, ta cố này thân thể tàn phế, thời gian đã không nhiều lắm, không quan trọng thụ thương, cũng không quan trọng thống khổ. Ta lưu cho nàng tinh thần hải truyền thừa, là hỗn loạn vô tự, không có ăn khớp tri thức, nàng lĩnh hội tới cuối cùng chỉ sẽ mở ra tòa này trận văn hiến tế. Hắn mở ra cánh tay, không làm bất kỳ kháng cự nào. Mà trong phòng thì là bốc cháy lên một sợi lại một sợi ảm đạm huyết quang. Lĩnh hội cổ văn trừ linh, quả nhiên lái về phía tư duy điểm cuối cùng. Ai ẩn không có lưu cho nàng chân chính tin tức hữu dụng. Những năm này cổ văn truyền thừa, tại tinh thần kết nối bên trong, toàn bộ bị đánh loạn thành vô số vỡ vụn không có ý nghĩa văn tự. Mà tại tất cả tin tức tập hợp điểm cuối cùng, cổ văn hội tụ thành một vùng biển mênh mông. Vô số huyết sắc tại lầu các địa để hội tụ. Cố Thận lòng bàn chân, từng mai chết đi cổ văn ký hiệu, giống như có sinh mệnh, giờ phút này vậy mà liền như thế sống lại. Hải dương màu đỏ ngòm đang chợt trội hầm trong không gian dâng lên. Mèo trắng mặt nạ, răng rắc một tiếng vỡ ra, lộ ra thiếu nữ mở mịt thần sắc. Tinh thần của nàng, linh hồn, giống như đều tại đại trận tác dụng phía dưới, bị cưỡng ép tức đoạn, rời đi. Thật có lỗi. Ngươi tiếp xuống mấy chục năm tuổi tác, tất cả đều giao cho ta. Một đạo băng lanh vô tình, đồng thời suy bại thanh âm giàn mua, tại chữ linh hồn hải bên trên bầu trời băng lên. Thanh niên đỉnh đầu, lơ lửng phiêu khởi một đạo khô bại xế chiều hồn thể. Ta sẽ thay ngươi sống tiếp. Kia khô bại linh hồn, giang hai cánh tay, cách không ôm lấy chữ linh cái này một sợi hư vô mở mịt hồn linh. Sau đó nó hé miệng, đối với cái này hồn linh cái cổ, như nhấm nháp thịt cá đồng dạng, chậm rãi cắn xé mà xuống. Chương 675, Chu Tước Thần Sứ, 1, chương 675, Chu Tước Thần Sứ, 1, mặt nạ vỡ vụn một phút này. Ai ẩn thấy được Trử Linh hình dáng, suy nghĩ xuất thần. Hắn hành tẩu trần gian hơn 100 năm, chưa hề nhìn thấy dung mạo như thế kinh diễm nữ tử. Hắn đã không cách nào tưởng tượng, giống như là xinh đẹp như vậy tuyệt luân tiểu nữ, linh hồn nhâm nhi thưởng thức tư vị, nên đến cỡ nào mỹ vị. Nhưng mà, tại cắn xé mà xuống một phút này, hắn cảm giác được không đúng. Tại sinh mệnh hiến tế nghi thức phía dưới, cắn xé linh hồn chỉ là một loại ảo ảnh, chân chính ý nghĩa là sinh mệnh chuyển di, bởi vì hắn nắm giữ trường sinh thuật cũng không hoàn toàn, đại lượng sinh mệnh lực sẽ trôi qua ở trong hư không, tiến hành như thế một trận nghi thức, chính mình có thể tiếp thu được, chỉ có bị cấp người 1/20 sinh mệnh. Nhưng cái này cũng đầy đủ, thiếu nữ này nhìn qua chỉ có 20 không đến, coi như chỉ có thể sống thêm 60 năm. Trên người mình cũng có thể thêm ra 3 năm tuổi thọ. Có thể cái này cái thứ nhất cắn xuống, nhưng lại có thất bại cảm giác, ai ẩn cảm thấy mình giống như không có cái gì thu hoạch được. Là ảo giác sao? Hắn vội vàng cắn xuống chiếc thứ hai. Không có cái gì xảy ra, chính mình tuổi thọ cơ hồ không có một chút xíu tăng trưởng, có lẽ tăng lên như vậy mấy chục phút. Tại hắn trải qua tháng năm dài đằng đẵng trưởng hà bên trong, cái này mấy chục phút đúng như cùng một đóa bọt nước, lật tung tóe không ra sóng nước, nhưng rất nhanh kích thích đồ vật liền giáng lâm. Ai ẩn con ngươi co bảo, rên khẽ một tiếng, hắn cảm nhận được đại lượng mãnh liệt mà đến ký ức không nói lời gì, hướng về tinh thần của mình trong biển chút vào. Đây là cắn hai cái, một cái giá lớn là hắn nhất định phải chịu, không thể tránh khỏi hấp thu. Trên đời này không có cơm trưa miễn phí, mong muốn ăn hết bị cấp người tuổi thọ liền cần ăn hết đối ứng ký ức. Nhìn qua, cái này là một chuyện tốt, nhưng kỳ thật vừa vặn tương phản, đây là một tràng tai nạn. Một người sống được càng lâu, ký ức càng dài dằng dặc. Như ẩn như vậy sống 121 tuổi đồ cổ, tinh thần của hắn đã sớm già yếu, trí nhớ của hắn không gian tức thì bị lấp đầy. Như nuốt vào một đoạn tuổi thọ, tiện ý bị nuốt vào một đoạn ký ức. Như vậy tinh thần của hắn biển liền sẽ bị đại lượng ký ức chỗ bổ sung. Hắn sẽ dần dần quên chính mình chân chính là ai, dần dần tại trong tinh thần hải ký ức trong chiến tranh mất đi bản thân. Trường sinh thuật, đây là mạnh nhất trên thế giới lớn cấm thuật. Nó tác dụng phụ, một cái giá lớn, cũng nhất định là đáng sợ nhất. Trử Linh không có phản kháng, nàng thậm chí vươn một cái tay, đè xuống chuẩn bị xuất thủ cố thật. Ta cảm giác, tính mạng của ta giảm bớt. Nàng bình tĩnh nói rằng, đại khái thiếu một thiên. Một ngày, đối nàng mà nói, cũng không tính thiếu. Nàng có sinh mệnh, so hạ ve còn muốn ngắn ngủi. Một lần hoàn chỉnh sinh mệnh chu kỳ, cũng bất quá hơn 10 ngày. Cố thận có chút do dự, hắn nhìn xem trận này tản ra huyết sắc chấn động yêu dị trận văn, nếu như không phải Trử Linh ngăn lại chính mình, hắn sẽ thử gián đoạn trận này sinh mệnh chuyển di tà ác tế tự. Hắn tôn trọng Trử Linh, cũng minh bạch Trử Linh ngăn cản chính mình ý tứ. Trận này trận văn, nhìn qua là tất cả mở ra bắt đầu, nhưng trên thực tế, tất cả đã kết thúc. Trử Linh thanh âm rất nhẹ nói, theo hắn cắn cái thứ nhất một khắc kia trở đi, nàng có thể cảm giác được, trôi qua không chỉ là sinh mệnh, còn có ký ức, hải lượng, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ số liệu. Tiêu cơ hồ có thể chống đỡ nát cả một cái phòng ổ cứng số liệu, điên cuồng hướng ẩn trong đầu chui vào. Chỉ một cái chớp mắt, thanh niên sắc mặt đỏ bừng lên, liền hô hấp đều biến khó khăn. Trong đầu hắn, đột nhiên xuất hiện một bộ vị dị hình tượng. Một chiếc chớp tắt lấy điện quang đoàn tàu, theo vô tận hải vực dưới đáy gào thét lướt qua. Ngay sau đó chính là núi cao, cánh đồng tuyết, đại mạc, biển xanh, mấy ngàn vạn bộ các chuyển ống kính hình tượng. Đây là biển sâu ánh mắt bắt đến giám sát hình tượng. Những hình ảnh này trong nháy mắt tràn vào ẩn trong óc, đồng thời còn đang không ngừng phân liệt. Trường sinh thuật lực lượng đem hắn cưỡng ép kéo đến cái này một bụng sinh mệnh nguyên chủ hồn trong biển, nhường hắn trải nghiệm những ký ức này đản sinh nguyên sơ hình tượng. Những này tại Trử Linh trong tinh thần hải là ở vào tầng dưới chót nhất, lại vô dụng nhất rác rưởi số liệu. Ai ẩn cái chán nâng lên gân xanh, hai mắt nô lên. Ngươi là ẩn gắt gao tiếp cận Trử Linh, hắn bỗng nhiên minh bạch. Chỉ tiếc giờ phút này trong đầu của hắn đã bị hải lượng số liệu lấp đầy, thuộc về suy nghĩ của mình không gian cũng bị nghiền ép tới cực hạn, liền liền nói chuyện đều biến thành một cái xa xỉ chuyện. Hắn dốc hết toàn lực, mong muốn mở miệng. Ngươi là? Sau một khắc, phanh một tiếng, đầu của hắn nổ tung. Đây hết thảy phát sinh không hề có điểm báo trước, cực kỳ đột ngột. Trong phòng huyết sắc trận văn tại kịch liệt nhất thời điểm tiêu tán, vô số tinh hồng không còn cuộn cuộn, chậm rãi bình phục. Chỉ là thật có một tầng máu tươi bay khắp mặt đất, nhường hầm ngầm nội bộ cảnh tượng nhìn quỷ dị mà lại thế thảm. Chỉ sợ không ai có thể nghĩ đến, tính kế cả một đời, tinh minh rồi cả đời hải ẩn, sẽ lấy kết cục như vậy kết thúc. Dạng này kết thúc, thực sự để cho người ta cảm thấy trầm trọng. Người đã đoán được. Cố Thận nhìn xem ngã xuống cố kia thi thể không đầu, thần sắc phức tạp. Hắn ăn hết không chỉ là sinh mệnh còn có ký ức. Trử Linh buông xuống mặt mày, chậm rãi nói rằng, trên thế giới này, không ai có thể gánh chịu trí nhớ của ta. Hắn nhất định sẽ bị cho ăn bệ bụng, theo ăn dưới đệ nhất miệng bắt đầu, liền đã định trước có thể như vậy. Máu tươi chảy đến trước mặt hai người, cũng chảy đến kia khô bại xe lăn trước. Một bộ già yếu thân thể, run lẩy bẩy. Ai ẩn sau khi chết, hắn đối đệ tử hồ phách khống chế tinh thần cũng tuyên cáo giải trừ. Mùi huyết tinh kích thích hồ phách, cái sau rất rõ ràng, hắn có thể tỉnh lại, ý vị như thế nào? Chỉ là hắn hôm nay đã không thể nghe, không thể nhìn, không thể nói, ngay cả thuộc về tinh thần của mình đều không thể truyền lại. Hồ phách tiên sinh cố thật đấy lòng khẽ thở dài một tiếng, hắn gọi chỉ kích động ra một sợi xích hỏa, đụt vào hồ phách trong mi tâm, đem chính mình nhìn thấy hình tượng chia sẻ cho vị này ngày giờ không nhiều người đáng thương. Ai còn chết, gánh vác lấy ngập trời tội nghiệt, ngã vào trong vũng máu. Không có người ra tay giết hắn, giết chết hắn là chính mình tham lam. Cái chết như thế, nhìn qua có chút tiện nghi hắn, nhưng đối với một cái đem hết toàn lực, mong muốn sống lâu mấy năm ham sống người mà nói, cái chết như thế lại là biệt khuất nhất, thống khổ nhất. hắn có thể cảm giác được, Hồ Phách giờ phút này trong tinh thần hải không bị khống chế kích động cảm xúc. Vị thanh niên này đệ tử, ban đầu là chân tâm thật ý kính ngưỡng ẩn đại học sĩ tài hoa cùng phẩm đức, mới đi đến Lâm Tỷ phụng dưỡng đi theo, có thể cũng không lâu lắm, hắn liền bị ẩn dùng trường sinh thuật cướp đoạt tính mệnh, bị trói tại trên xe lăn, mất đi ngũ giác, lục thức, biến thành một bộ hoạt tử nhân. Hôm nay, hắn rốt cục có thể thấy được, hắn thấy được ẩn kết quả. Yếu ớt thân thể, kịch liệt run rẩy. Tạ ơn Hồ Phách dốc hết toàn lực, tại tinh thần hải bên trong, truyền lại ra một câu như vậy thanh âm. Vẹn vẹn truyền lại một câu như vậy, hắn liền hao hết không nhiều, còn lại lực lượng. Trên xe lăn giàn mua thể xác, đình chỉ tất cả động tác, bàn tay cũng chậm rãi rủ xuống. Trừ Linh vươn tay, thử một chút hơi thở, sau đó đối Cố Thận lắc đầu. Hồ Phách cũng đã chết. Chương 675, Chu Tước Thần Sứ 2, chương 675, Chu Tước Thần Sứ 2, đây là tự nhiên chết giả, mà lại là hao hết tất cả sinh cơ, đưa đến tử vong. Hoang đường. Cố Thận cùng Trừ Linh cứ như vậy trong hầm ngầm tĩnh tinh đứng đấy, hồi lâu sau, hai người đồng thời sinh ra giống nhau suy nghĩ. Lúc trước phát sinh tất cả, cùng giờ phút này còn thừa lại tất cả, đều rất hoang đường. Ai còn chết, Hồ Phách cũng đã chết. Chỉ có điều hai người, một người là ngã trong vũng máu, một người khác thì là ngồi trên xe lăn. Giờ này phút này, căn này không người biết được hầm, chỉ còn lại bảy đầy cấm kỵ bản vẽ, không chọn vẹn trường sinh thuật cổ văn. Cũng chỉ có những này băng lãnh tử vật, có thể chứng minh Cố Thận lần này không tính là đúng nghĩa đến không, ít ra hắn còn có cái gì có thể thu hoạch. Chỉ là đây cũng không phải là hắn lúc đến dự tính ban đầu, hắn mới đầu đến Trung Châu, chỉ là muốn tìm một cái có thể nhanh chóng kết nối cổ văn hội thành viên phương pháp xử lý. Đây coi như là Minh Vương mang tới vận rủi a. Cố Thận ngồi xổm ở ẩn trước thi thể, thanh âm có chút phức tạp. Ai ẩn như thế hài kịch hóa chết, nhưng hắn cũng không khỏi hoài nghi, chính là bởi vì tiếp xúc chính mình, lây dính vô hình vận rủi, mới đưa đến trận này đại tai kiếp. Như chính mình không có tới Lâm Tỷ, lao ra hỏa này có lẽ còn có thể nhiều sống một đoạn thời gian. Chỉ có điều, khả năng kế tiếp bị hấp thu, chính là chạy về Lâm Tỷ Hoắc Lâm. Trên thực tế, bị vận rủi lan đến gần, không chỉ là Ai ẩn. Phiên toái lớn nhất, còn tại Cố Thận bên này. Đầu tiên, kết nối cổ văn hội vấn đề căn bản cũng không có giải quyết, Ai ẩn cho mình lên sinh động hình tượng bài học, vĩnh viễn không nên tin người xa lạ. May mắn là, Trừ Linh hấp thu ẩn lưu lại di dấu những này tinh thần tin tức đều là loạn mã lại sai tự, nhưng ẩn chỉ sợ sẽ không nghĩ đến, Trừ Linh đọc cùng trình tự không quan hệ, nàng cũng không cần quan tâm trình tự. Những này di dấu dùng để giải mã cổ văn, liền đã đầy đủ. Chỉ là cần một chút thời gian. Trên đời này chưa từng có đường tắt. Giải mã cổ văn như thế, mong muốn khôi phục cổ văn hội hiện thực liên hệ, càng là như vậy, Ai ẩn chết, nhường Cố Thận hoàn toàn minh bạch. Cái này căn bản cũng không phải là một cái có thể một lần là xong chuyện, cái này nhất định là một cái dài dằng dặc gian khổ công tác. Cho dù chính mình là chìa khóa đường cũng muốn từng bước một chậm rãi đi. Bất quá chính mình cũng coi là sơ bộ đạt thành mục tiêu, ít ra thu hoạch dùng thành phong chi hoa hồng trong cuộc sống tương lai, cả dỗ lìn có thể dùng đến xem như Trung Châu chống đỡ trụ người chọn lựa đầu tiên. Còn lại, chính là trong hầm ngầm thi thể. Cái này có thể xử lý không tốt. Đây là một cái dương quang ấm áp sáng sớm. Lâm Tỷ thành nhỏ phía nam, có một mảnh công cộng khu lăng mộ vực. Có không ít siêu phàm giả đến nơi này, là trong đó một khối mới bia, đưa lên tang lễ chuyên dụng phúng biếng hoa trắng. Khối này mộ bia chủ nhân tên là Ai ẩn. Lễ ô nạt. Nếu như đến đây phúng biếng người, biết ẩn thân phận chân thật, là cổ văn hội dư nghiệt. Như vậy bọn hắn sẽ không dâng lên hoa tươi. Nếu như cổ văn hội bên trong thành viên, biết ẩn lạm dụng trường sinh thuật, vi phạm đạo đức danh giới cuối cùng. Như vậy bọn hắn sẽ không còn gây nên lấy kính ý đây là một cái sống quá lâu, sống đến cuối cùng quên chính mình vì sao mà sống lao nhân hắn đã điên cuồng vừa đáng thương, tại trường sinh dụ hoặc hạ, cuối cùng cho cuộc đời của mình tự tay viết lên buồn cười hai chữ. Chỉ là, cái này dường như không thể thay đổi cái gì. Hắn hôm nay tại sắc màu rực rỡ bên trong chết đi, sau khi chết vẫn hưởng thụ vô số người cao thượng kính ý Cố Thận cũng tại tang lễ bên trong, chỉ bất quá hắn đứng ở phía sau cùng. Mấy năm này hắn gặp quá nhiều sinh ly tử biệt có mặt tang lễ, dường như cũng đã trở thành một cái lơ lòng chuyện bình thường. Hắn yên lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy, đáy lòng chút nào không dao động. Bạch chân Ai ẩn, đối với hắn mà nói không có chút ý nghĩa nào, hắn xem như bên ngoài châu người, chỉ có thể trêu chọc vô số phiền toái, lui một bước, biểu hiện ra ẩn xấu xí diện mục, đối cổ văn hội cũng là một cái đả kích. Trong hầm ngầm suy tư thật lâu, hắn làm ra quyết định, giữ lại ẩn lương thanh danh tốt. Chỉ là, giờ phút này nằm tại trong quan mục, bị tặng hoa, bị lễ kính, bị cúng bái người kia, lại là vô tội người bị hại Hồ Phách. Chân chính ẩn đã bị đốt sạch sẽ. Cố Thận đối ngoại giải thích, phụ trách chiếu cô ẩn đệ tử Hồ Phách, tại lao sư qua đời về sau, liền lựa chọn ra ngoài dạo chơi. Không có người sẽ để ý người thanh niên này, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, hại ẩn thật là chết giả. Nhỏ Cố tiên sinh, ngươi dường như cũng không bị thương. Tồn tại cùng với hắn đội ngũ cuối cùng thả, còn có một người, chính là thượng thành phái tới thanh tra Hoắc Lâm một án cao giai tinh sứ. Vị này cao giai tinh sứ kiểm tra ẩn di thể, xác nhận không có vấn đề, mới có hôm nay tang lễ. Tinh sứ đại nhân, ngươi cũng không bị thương. Cố Thận liếc qua, bình tĩnh nói rằng, nhân loại buồn vui vốn cũng không giống nhau. Khó nói chúng ta muốn giống như bọn họ, gạt ra nước mắt, khả năng chứng minh tình cảm của mình sao? Phía trước nhất, có mấy vị từng bị ẩn cự tuyệt học sinh, thần sắc bi thương, tình chân ý thiết. Đối với biết được ẩn chân diện mục Cố Thận mà nói, một màn này cũng là có chút buồn cười, đám gia hỏa này toàn bởi vì tư chất quá kém, bị ẩn cự tuyệt ở ngoài cửa. Nếu quả thật có thể đi vào đỉnh viện, chỉ sợ sẽ là kế tiếp bị sinh mệnh hấp thu đối tượng. Không biết do đến lúc đó, bọn hắn còn có thể hay không khóc được đi ra. Cũng là vị yêu cao giai tinh sứ, nghe vậy về sau cười cười. Hắn cũng không định đối với việc này tìm Cố Thận phiền toái. Vị này tinh sứ bỗng nhiên nói rằng, nhỏ Cố tiên sinh, ta theo thượng thành rời đi thời điểm, từng nghe nói một cái chuyện thú vị. Có lẽ, ngươi vị này Đông Châu khách nhân sẽ cảm thấy hứng thú. Cố Thận nhíu mày, thế nào, thượng thành xảy ra chuyện gì cùng Đông Châu có liên quan đại sự a? Cũng không có gì đại sự. Tinh sứ thản nhiên nói, Lục Nam cận tại Nguyên Chi tháp trước, cùng bốn thần tử một trong Chu Tước thần làm đánh nhau. Lúc trước Chu Tước thần làm sư huynh Tần Dạng, liền chết tại các ngươi Đông Châu, hai người này đánh nhau, có thể đưa tới không nhỏ náo động. Cố Thận nhìn qua ung dung thản nhiên, trên thực tế đáy lòng lộ bộ một tiếng. Sư tỷ cái gọi là nhìn xem quả nhiên không có đơn giản như vậy. Nguyên Chi tháp bốn thần tử, địa vị đại khái thì tương đương với là Quang Minh thành chúc phúc chi tử, bốn vị này đều là song thần tỉ mỉ chọn lựa, tương lai thần quyền đại hành giả. Tần Dạng cái tên này đi ra, Cố Thận liền đoán được kết cục. Cùng năm đó bản án cũ có quan hệ, sư tỷ nhất định rút đao, nhưng hôm nay nếu như nàng cùng bốn thần tử đụng tới, kết cục chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Lục Nam cần thua. Quả nhiên, vị này cao giai tinh sứ tận lực dừng lại một chút. Nói câu nói này thời điểm, khóe môi của hắn mang theo một vẻ ý cười, cái này là cố ý giữ lại đến bây giờ mới nói, vì chính là muốn nhìn một chút Cố Thận phản ứng. Vị này tinh sứ muốn từ Cố Thận trên mặt nhìn thấy kinh ngạc hoặc là không phục, nhưng cuối cùng hắn thất vọng. Cố Thận trên mặt không có gì chấn động. Hắn bình tĩnh hỏi, sau đó thì sao? Về sau, thực lực của nàng không đủ, cùng Chu Tức Thần làm kém quá xa, bị đánh đến thổ huyết, thảm tao đại bại, thất bại tan tác mà quay trở về. Tinh sứ dừng một chút, mỉm cười nói, theo ta được biết, Lục Nam cận theo Nguyên Chi tháp trốn thời điểm ra đi, mười phần chật vật. Chu Tước Thần làm một đường truy sát, lại sự tình phía sau, liền không người biết được, cũng không biết hiện tại có hay không đội kịp, bị đánh đến thổ huyết. Cố Thận ánh mắt dần dần biến đông trầm. Chương 676, thanh toán, 1, chương 676, thanh toán, 1, Hoa Sĩ tập đoàn thương đội sẽ không ở dừng lại quá lâu, lại 2 ngày nữa, liền muốn đường về. Liêu Y Y nhìn đồng hồ. Dựa theo trước kia quy định, rời đi thương đội kia ba vị, bây giờ là thời điểm trở về, nếu như không có tụ hợp, như vậy thương đội sẽ đi đầu một bước. Nàng cũng không lo lắng Cố Thận. Lấy tiểu Cố cách đối nhân xử thế phong cách, cùng trước mắt thực lực, lớn như vậy Trung Châu, có thể đối với hắn tạo thành phiền toái, đã là ít càng thêm ít. Nàng lo lắng chính là nàng cận. Lục gia nhân tính ô bên trong bướng mình, nàng thật là so với ai khác đều tin tưởng, chuyến này đi xa Trung Châu, tiểu Lục đối phu nhân nói là đến Nguyên Chi tháp nhìn xem, thật là chính là nhìn xem đơn giản như vậy. Ý nghĩ này vừa mới hiện lên, Liêu Y tinh thần hải bên trong, liền nghe được thanh âm quen thuộc. Liêu Di, ta trở về. Thanh âm này, nghe vào rất là suy yếu. Liêu Y lập tức cảnh giác nhìn về phía nơi hẻo lánh, thanh âm truyền đến chỗ hắt trong bóng tối, mơ hồ có thể thấy được một vị hất lên hắc bào nữ tử thân ảnh, nhìn hơi có chút tiêu sắc đơn bạc. Nàng đội vàng nhìn quanh một vòng, xác nhận không người, mới bước nhanh tới, khẽ rửa gần. Lục Nam cận buông mình mềm tại nàng trong ngực. Liêu Y cẩn thận từng ly từng tí để lộ một góc vào áo. Lục Nam cận tổn thương rất nặng, tuyết da thịt trắng bên trên rách nứt từng đạo tinh hồng vết thương, tại hỏa diễm thiêu đốt hạ, vết thương cơ hồ cùng quần áo dính ở cùng nhau, phát ra trận trận mùi tanh. Ngươi như thế nào bị thương thành dạng này? Nàng vừa sợ vừa giận, ngữ khí lo lắng. Cùng Nguyên Chi tháp thiên tài đánh một trận. Lục Nam cận thanh âm khàn khàn, nói, không có việc gì, không chết được. Ta muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, làm phiền ngài. Hai năm này tính tu, nàng thay đổi rất nhiều. Rất nhiều năm trước, Lục Nam cận là một người nóng tính, tích trữ như vàng, mà bây giờ, thụ trọng thương như thế, nàng ngược lại không nóng nảy. Liêu Y Y vội vàng mang lấy nàng, trở về thương đội trụ sở. Trong thương đội, trang bị chữa bệnh nhân viên, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, giờ phút này vừa vặn xếp lên trên công dụng. Lục Nam cận bị mang lên trên giường, bỏ đi áo ngoài, Liêu Y Y ngừng thở. Tiểu Lục ngực có một đóa hoa sen màu máu ngay tại nở rộ. Đây là hiếm thấy thiêu đốt tổn thương, đóa này hoa sen màu máu, theo hô hấp của nàng mà không ngừng chớp tắt huy quang, nhiệt độ cao còn đang không ngừng xâm nhập nàng cốt tủy, đội y lấy ra thánh quang phong ấn vật tiến hành cứu chữa, nhưng hiệu quả vi miểu. Trừ cái đó ra, tinh thần của nàng khí tức cũng biến thành hỗn loạn. Chân chính chí mạng là những này nóng dục chi khí xâm nhập tinh thần hải. Liệu y kiểm tra một phen, nàng lui lắm người, bao quát thương đội y, sau đó triển khai lĩnh vực của mình. Một vệt linh quang tại trên trán sáng lên, nàng linh mâu chậm rãi mở ra, vô số tinh thần lực như là nước chảy hướng về Lục Nam cận ngực chút xuống mà đi. Nàng ý đổ dựa vào lực lượng của mình đến hóa giải Lục Nam cận thiêu đốt tổn thương. Linh mâu tinh thần như dòng suối nhỏ giống như ôn hòa, nhưng hiệu quả giống nhau yếu đất. Đang lúc nàng đủ tiểu lo nghĩ lúc, một sợi ngọn lửa đột nhiên lướt đến, trực tiếp đụng vào Lục Nam cận chỗ mi tâm. Đông một đạo giòn vang, như thanh tuyển chợt vang. Sau một khắc, thấy lạnh cả người liền từ cái này ngọn lửa phía trên tản ra. Liêu Y thì trừng lớn hai mắt, nàng duỗi ra treo tại tiểu Lục khuôn mặt trước bàn tay kia, đúng là tại mấy giây bên trong liền cảm nhận được một hồi rõ ràng hàn ý. Loại này siêu phàm thiêu đốt tổn thương, liền cần đại hàn đến tới đối kháng, hóa giải lửa nóng. Rất nhanh, bao phủ tại Lục Nam cận trên hai gò má nóng bỏng, liền bị hàn ý hóa tán. Cố Thận, ngươi trở về. Nàng liền vội vàng đứng lên. Phòng trong cát, chẳng biết lúc nào, nhiều hai người. Cố Thận cùng Trừ Linh, thần không biết quỷ không hay, xuất hiện ở nơi này. Liêu Di, thu hồi linh mâu a, chữa thương chuyện giao cho ta tốt. Cố Thận đi tới Liêu Y Y bên cạnh, rất tự nhiên nhận lấy nàng đánh, hắn nhíu mày ngắm nghĩa sư tỷ thương thế, hồi tưởng đến Lâm tỷ thành nhỏ tang lễ bên trên vị kia thượng thành tinh sứ lời nói. Sư tỷ cùng Chu Tức Thần làm đánh một trận. Giờ phút này, bao phủ tại sư tỷ trên người đốt ý liền đến từ vị kia thần sứ a. Chữa thương cũng không có hào phí quá lâu. Cố Thận thân làm minh vương, chấp trưởng minh hỏa, trị liệu tinh thần đốt bị thương vốn là dễ như trở bàn tay. Lại thêm, hắn bây giờ ngay tại nghịch hướng lĩnh hội hô hấp pháp. Bốn mùa bên trong đại hàn, dùng để tiêu trừ cái này sợi đốt ý, chính là vừa đúng, làm ít công to. Chữa thương kết thúc về sau, sư tỷ lâm vào mê man. Mà Liêu Y thì là tại cách đó không xa chờ đợi lo lắng lấy, nàng đã biết Nam Cẩn thụ thương tiền căn hậu quả, đồng thời trước tiên đem chuyện báo cáo cho phu nhân, ra loại chuyện này, Hoa Chí nhất định phải khai thác bảo hộ biện pháp. Vị Y Chu tức thật làm, nếu như đổi tới, nhưng rất khó lường. Liêu Di, Cố Thận đứng người lên, Liêu Y liền lập tức chạy tới. Như thế nào? Thương thế của nàng đã ổn định. Cố Thận nói, động thủ người kia rất lợi hại. Phu nhân nói, thương đội đêm nay liền lên đường, không cần tiếp tục tại dừng lại. Liêu Y hỏi, cái này sẽ ảnh hưởng kế hoạch của ngài sao? Nàng phụ trách chỉ là thương đội đàm phán, liên quan tới cái khác tin tức biết đến có hạn, chỉ là không khó phỏng đoán Cố Thận đến Trung Châu còn có sự tình khác. Chính như Nam Cẩn đến Trung Châu không chỉ là nhìn xem Nguyên Chi Tháp đơn giản như vậy. Không ngại, Cố Thận lắc đầu, hắn lần này tới Trung Châu đã đem chuyện quan trọng nhất xử lý hoàn tất. Lâm tỷ những cái kia cổ văn bản vẽ còn cần một chút thời gian tại nguyên dấu hiệu kho số liệu bên trong chậm rãi tiêu hóa. Lần này trở về Dụn chính là vì cùng Phong Chi Hoa Hồng lần nữa giao lưu, đặt vững tương lai Trung Châu cổ văn hội địa để cách cục. Một bên khác, Dụn bến cảng, bởi vì người lùn hào đại hoạt hai, Dụn bến cảng nhận lấy đả kích cực lớn, biển lửa đã sớm bị dập tắt, nhưng trên mặt biển chảy xuôi một tầng tinh hồng quỷ dị vật chất. Đây chính là cả rỗ lìn chỗ cao minh, nàng cũng không có sử dụng chính mình hỏa diễm, mà là cổ vũ tiêu huyết hỏa. Loại này đặc thù vật chất đang dễ dàng chiêu minh hung thủ thân phận. Giờ phút này, lớn gió thổi qua, rất nhiều siêu phàm giả ngay tại vận chuyển thiêu hủy tàu hàng hải cốt mảnh vỡ. Người lùn hào mặc dù hủy, nhưng hậu kỳ vất công tác vẫn như cũ trọng yếu, ngoại trừ hung thủ manh mối, Hồng Bộ tập đoàn còn cần thu về lần này hàng hóa. Đại nhân, Hạ Thiên thần sắc cung kính, đứng tại áo bào đỏ thanh niên bên cạnh, thấp giọng cảm khái nói, ngài rốt cuộc đã đến. Tại Duẩn, hắn là hoàn toàn xứng đáng vương. Bát Tinh sứ giả, nắm giữ đỏ bộ duy trì, toàn bộ Trung Châu Đông Bộ đều không có mấy vị siêu phẩm giả so với hắn càng có địa vị. Chỉ có điều, cùng vị này thượng thành chạy tới đại nhân so sánh, Hạ Thiên chẳng phải là cái gì. Lần này, đến Duẩn bến cảng tra án, là Nguyên Chi Tháp bốn thần sứ một trong chu tước. Tại thượng thành, đẳng cấp rõ ràng, trật tự nghiêm, bốn vị này thần sứ trong tay nắm giữ quyền hành đủ để cải biến Trung Châu bất kỳ một tòa thành thị thành lập trật tự. Chương 676, thanh toán 2, chương 676, thanh toán 2, chính mình bây giờ là đỏ bộ tại Dụn Thành người nói chuyện không giả, có thể chỉ cần chu tức một cái đưa tin, đỏ bộ liền sẽ lập tức vứt bỏ chính mình. Tại to lớn địa vị trên lệnh phía dưới, Hạ Thiên không dám có chỗ lãnh đạo. Trọng yếu như vậy hàng hóa nói thế nào hủy sẽ phá hủy đâu. Chu Tước đứng chắc tay, nhìn xem sền sệt mặt biển. Hắn nhẹ nhàng một câu, nhường Hạ Thiên phía sau lưng chảy ra đại lượng mồ hôi lạnh. Lúc kia, ta đang cùng Hoa Chí đàm phán, Hạ Thiên thanh âm càng giọng, chi tiết bẩm báo, là cả rỗ lĩnh phụ trách trông coi hàng hóa. A, Chu Tước liếc mắt bến tàu cách đó không xa, tiến tĩnh chờ đợi Hoa Hồng. Hắn nhẹ giọng hỏi, cho nên ý của ngươi là cái này đều do nàng, đúng không? Không. Hạ Thiên ý thức được chính mình trả lời có sai, vội vàng nói, thuộc hạ không phải ý tứ này, thuộc hạ không phải từ chối trách nhiệm, việc này tay ta. Chu Tước bình tĩnh nói một câu như vậy. Hạ Thiên sau khi nghe xong cắn răng, mạnh mẽ cho mình một bạt hai. Không đủ bang, lại dùng sức chút. Chu Tước mặt không thay đổi nhìn xem Hạ Thiên. Ba. Lần này đánh cho đủ hung ác. Tiếng vang lanh lảnh, cách vài trăm mét, tại bến tàu bên kia cả rộ lìn đều có thể nghe thấy. Hạ Thiên có thể cảm thấy chính mình nửa bên khuôn mặt tại tay tát về sau biến một hồi chát chát đau nhức, như cây kim đâm đâm đồng dạng, lít nha lít nhít, xương đỏ lên. Hàng hóa hủy, ngươi là người chịu trách nhiệm, cũng nên đánh đổi một số thứ. Đây coi như là nhẹ. Chu Tước chậm rãi nói, Hoa Hồng dưới tay đội trưởng đều chết trận, chính nàng cũng bị thương. Đây là nàng trả ra đại giới, máu me đồng địa. Ngươi xem một chút chính mình, dựa vào cái gì đến bây giờ còn có thể lông tóc không tổn hao gì? Đánh chính mình hai cái bạc hai, còn một cái công đạo, rất ủy khuất sao? Không, không ủy khuất. Hạ Thiên như bị tạt một chậu nước lạnh, trong nháy mắt tỉnh ngộ, đa tạ đại nhân nhắc nhở, đa tạ đại nhân ban thưởng phạt. Chu Tước khẽ ừ, hắn không có nhiều tại bến tàu dừng lại, trực tiếp trở về. Thấy thế, Hạ Thiên rất là kinh ngạc, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, đại nhân, ngài không tra sao? Thế nào tra? Chu Tước lắc đầu, hỏi ngược lại, vẻn vẹn là trên mặt biển sền sệt vật chất, lại có thể tra ra cái gì? Người này dám đối đỏ bồ hàng hóa đậu thủ, đã nói lên hắn không sợ, cũng không sợ chúng ta truy tra, cũng không sợ lưu lại chứng cứ. Hạ Thiên hoàn toàn không còn gì để nói. Ta tới đây không phải tra án, vụ án này cũng tra không ra cái gì. Chu Tước đi tới cả rỗ lìn bên cạnh, không có tỉ ý nội dung nói chuyện, mà là hời hợt nói rằng, Hoa Hồng nữ sĩ, ngươi vất vả. Cả rỗ lìn lắc đầu, ta có một vấn đề. Chu Tước hơi mở miệng cười, hắn xuề bàn tay ra, ra hiệu cả rỗ lìn nhìn về phía mình hai mắt. Cái sau không cách nào tránh khỏi, đây là tới tự cao vị người mời càng có một loại khiến người vô pháp kháng cự uy nghiêm. Hai người ánh mắt đối mặt, cả rỗ lìn tại áo bào đỏ thanh niên trong mắt thấy được một vòng hừng hực tinh hồng thái dương, tia xóa huy quang rất là chói mắt, nhường nàng trong lúc nhất thời bị nhiếp đi tâm thần, biến hoàng hốt. Chu Tước thanh âm mười phần nhu hòa, xin hỏi ngươi thấy tàu hàng bên trong những cái kia hàng hóa sao? Hắn không có như Hạ Thiên đồng dạng hỏi thăm lúc trước chi tiết, hắn không quan tâm chết đi đội trưởng, cũng không quan tâm tàu hàng bên trong đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, ván đã đóng thuyền. Hắn quan tâm chính là cả rỗ lìn có biết hay không, đỏ bồ đến tuột cùng đang làm cái gì giao dịch. Theo vấn đề này ném ra ngoài, cả cảnh tượng bầu không khí bỗng nhiên biến khẩn trương lên. Hạ Thiên tim nhảy tới cổ rồi. Hắn biết, Đỏ Bồ lần này làm những chuyện như vậy, là bực nào đại nghịch bất đạo. Việc này một khi bị chọc ra đến, hắn vứt bỏ thần quan chức vụ, là chuyện chắc như đinh đóng cột, chỉ là còn không tính là gì, một khi tiếp tục truy đến cùng, liên lụy đến phía sau đại nhân vật mới là thật hỏng bét cực độ, chỉ sợ toàn bộ Nguyên Chi Tháp nội bộ đều sẽ khiến một hồi chấn động. Hàng hóa Cạ Dỗ Lìn lắc đầu, nàng thành khẩn nói rằng, ta không nhìn thấy. Câu trả lời này, nhường Hạ Thiên mới lỏng một đại khẩu khí. Hắn vô lồng ngực. Một bên khác, Chu Tước nhìn chăm chú cái này nữ nhân xinh đẹp hai mắt. Ân, tinh thần của mình cảm ứng đến xem. Nàng không có nói láo. Hắn lộ ra nụ cười sán lạ, rất tốt, ngươi có thể đi. Chu Tước tại bờ biển đứng yên thật lâu, Hạ Thiên ngay ở chỗ này buổi tiếp hắn cùng nhau đứng đấy. Hắn không dám phỏng đoán thần sứ tâm tư của người lớn. Nhưng thượng thành bên kia tin tức, hắn vẫn là nghe nói. Thần sứ đại nhân, tại Nguyên Chi Tháp trước, cùng Đông Châu Lục Nam cận giao thủ, đánh một trận. Một trận này kết quả không có gì đáng nói, thần sứ đại nhân thắng, mà lại là một trận đại thắng. Lục Nam cận là đại đô vị phu nhân kia thân muội muội, nàng cùng Hoa Chí, tự nhiên có thiên ti vạn lũ liên hệ. Chính mình chân trước vừa cùng Hoa Chí đàm luận thành một cuộc giao dịch. Chân sau, liền ra như thế một việc chuyện. Chu Tước thần làm đại nhân, đi vào rủi, chẳng lẽ là muốn gặp thương đội Hoa Chí cao tầng. Gần nhất thời gian, phía trên căn dặn, thần sứ tốt nhất tọa quan tinh tu, tận lực tránh cho ra ngoài, giảm bất phiền phái. Chu Tước đống nhiên mở miệng, hỏi một bên Hạ Thiên, ngươi cũng đã biết, cái này là vì sao? Hạ Thiên lắc đầu. Hắn không dám gật đầu, lại không dám luận đáp. Bởi vì tiểu chi hỏa trùng. Chu Tước nhẹ cười khẽ, Hồng Long, Vân Hổ, Huyền Quy đều muốn cầm xuống cái này mai hỏa trùng. Chúng ta đều thông qua được hỏa trùng chi ngộng ban đầu tầng thí luyện, có thể muốn trở thành tân thần, ít nhất phải qua dự ngôn ra xem bói cửa này. Cái kia giảo hoạt lao ra hỏa, nói chúng ta bốn người mệnh tượng đều nhiễm lấy vỡ vụn âm minh hỗn độn, hắn thấy không rõ bất kỳ người nào vận mệnh, cho nên chúng ta cần giảm bớt nhân quả, thuận tiện hắn thấy rõ một chút. Hạ Thiên có chút khẩn trương, đây là chính mình hẳn là nghe sao? Đại nhân, nếu như là lời của ngài, một nhất định có thể dung luyện hỏa trùng. Hắn muốn chỉ chốc lát, cung kính nói rằng, ngu xuẩn. Chu Tước không khách khí chút nào cười mắng, ngươi ngồi dùn trên vị trí này, thế nào không có điểm đầu óc? Nói loại lời này, không phải đắc tội mặt khác ba vị sao? Hạ Thiên mặt mũi tràn đầy phối hợp cười ngây ngô, như chưa thấy qua hắn cùng Hoa Chí đàm phán bộ dáng, liền thật có khả năng sẽ bị bộ này chất phát vô hại bộ dáng lừa gạt. Chỉ là ta không muốn trái lương tâm. Chu Tước chậm rãi nói rằng, đã gặp được Lục Nam cận, liền không thể nhìn như không thấy. Nếu ngay cả bản tâm của mình đều tuân theo không được, lại nói chuyện gì dung luyện hỏa trùng? Hắn tại Nguyên Chi Tháp tu hành, sớm mấy năm đến, chưa thành thần làm cho lúc, trôi qua rất là gian khổ. Là Tần Dạ sư mình cho hắn rất nhiều tài nguyên, cái này mới có hôm nay. Tần Dạ đối với hắn có ân, hắn nhớ ở trong lòng, chỉ tiếc không kịp báo đáp. Tần Dạ liền chết tại Đông Châu. Đại nhân nói rất đúng. Hạ Thiên cúi đầu phụ họa, sau đó chậm rãi hỏi, chỉ là dự ngôn ra cảnh cáo, dù thế nào cũng sẽ không phải không có lửa thì sao có khói, lớn người hay là phải cẩn thận một chút vi diệu. Ta nghe nói, Lục Nam cận có một vị sư đệ, gần nhất khởi thế kinh người, hắn là Đông Châu S cấp, tương lai lớn tài quyết quan. Người kia tên là Cố Thận. Chu Tước nhàn nhạt mở miệng. Hắn liếc mắt Hạ Thiên, nói, tương lai ta là Tần Dạ sư minh thanh toán, cái này họ Cố cũng trốn không thoát. Chương 677, Chu Tâm, 1, chương 677, Chu Tâm, 1, Nguyên Chi Tháp, không biết nhiều ít tầng. Nơi này vô biên hồn hải, lượn lờ thành sương mù. Một đạo khô gầy thân ảnh, bị vây nhốt tại tầng này tầng vụ hải bên trong. Nôn tiên sinh, ta lại tới. Một đạo thanh âm trầm thấp, tại vụ hải phía bên kia vang lên, rất nhanh, một đạo hất lên bạch bào cao lớn thân ảnh, chậm rãi đến gần, đi tới Nôn tiên sinh trước mặt ngồi xuống. Vân Hổ đại nhân Nôn tiên sinh không có ngẩng đầu, hắn cúi thấp đầu, mắt nhìn mũi nhìn tâm, nhẹ giọng cười đáp lại. Dường như hắn đã sớm biết, Vân Hổ sẽ đến. Bốn thần sứ đều có đơn độc bái phòng quyền hạn của hắn. Chỉ là, cho dù đối với bọn hắn mà nói, đơn độc bái phòng dự ngôn ra cơ hội cũng rất là chân quý, mỗi một lần gặp mặt đều cần tiêu hao không ít công vân. Ta muốn lại xem bói một quẻ. Liên quan tới người này, Vân Hổ nhấc vung tay lên. Đầu ngón tay của hắn lướt đi nhu hòa tinh thần lực tại vụ hải bên trong thành hình. Một trương tuấn tú tuổi trẻ gương mặt chậm rãi ngưng tụ mà ra. Vân Hổ đại nhân, như ngươi nhân vật như vậy, cũng biết lo lắng. Tương lai mình vận mệnh sao? Nôn tiên sinh vẫn không có ngẩng đầu, thanh âm hắn rất nhẹ nói, thật là khiến người ta khó có thể tin à, ngươi vậy mà lại hao phí một lần cùng ta cơ hội gặp lại, dùng để xem bói bên ngoài châu S cấp. Vân Hổ thờ ơ đối Nguyên Chi Tháp mà nói, Nôn tiên sinh vị này dự ngôn ra là cùng song thần huyễn cảnh như thế quy tắc. Bọn hắn đã sớm không đem xem làm sinh mệnh. Thuật bói toán, chỉ cần chi giao nổi một cái giá lớn, ai cũng có thể tiến hành. Ta muốn thấy nhìn vận mệnh của hắn, phải chăng cùng Nguyên Chi Tháp có liên quan tới? Vân Hổ bình tĩnh mở miệng. Thật có lỗi, vị này họ Cố người trẻ tuổi, ta không cách nào xem bói. Nôn tiên sinh cười nói, có lẽ là bởi vì hắn cùng Đông Châu đấu chiến còn có Minh Vương ở chung quá gần. Trên người hắn cũng dính đầy vỡ vụn âm minh hỗn độn. Liên quan tới nhân vật như vậy, vận mệnh của bọn hắn, cho dù ta vận dụng xem bói, cũng là cái gì đều nhìn không thấy. Vân Hổ trầm mặc, nếu mày thu hồi bộ này tinh thần hình ảnh. Nhìn ra được, đạt được đáp án này, hắn cũng không phải là rất vui vẻ. Gặp một lần Nôn tiên sinh liền cần tiêu hao không ít một cái giá lớn. Hắn sở dĩ biết bói quẻ bên ngoài Châu Thiên Tài, nguyên nhân rất đơn giản, trước đó không lâu không biết là ai tìm Nôn tiên sinh tiến hành một lần xem bói, kết quả thuật bói toán biểu hiện kết quả là bọn hắn bốn vị thần sứ tương lai có một ngày ghế sẽ xảy ra kịch liệt biến hóa, sẽ có bên ngoài Châu Thiên Tài tham gia thần sứ chi vị, trở thành nguyên chi tháp mới lĩnh tụ. Ngươi không phải là đang lo lắng vị này bên ngoài châu thiên tài cướp đi ngươi thần sứ chi vị? Nôn tiên sinh mỉm cười, lần đầu ngẩng đầu lên, hắn bị vây nốt tại vụ hải bên trong thân thể, cực kỳ khô gầy, nhưng một đôi trong mắt lại là như tinh điện đồng dạng. A Vân Hồ cười, thanh âm hắn thuần hậu mà hỏi thăm, nôn tiên sinh không phải là quên, nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, ta cũng không phải Trung Châu người. Ngôi thần sứ chi vị, sớm muộn cũng sẽ gặp phải người khiêu chiến, bởi vì loại chuyện này, ta còn không đến mức lãng phí một cơ hội. Có chút dừng lại, Vân Hồ nói, ta đối cái này gọi Cố Thận siêu phàm giả cảm thấy rất hứng thú, quang minh thành mạch tiêu, rất có thể liền chết trên tay hắn. Ngươi cái gọi là cảm thấy hứng thú, là loại kia? Nôn tiên sinh cười hỏi, Vân Hổ đại nhân, ngươi thật giống như cùng Mạnh Tiêu quan hệ cũng không tốt. Nếu quả thật có một vị bên ngoài châu thiên tài sẽ vào ở Nguyên Chi Tháp, như vậy ta còn thật sự hy vọng là hắn. Vân Hổ từ tốn nói, Cố Thận là thiên giã đệ tử, trên người hắn có hoàn chỉnh thuật bói toán, nếu như hắn tiến đến, có lẽ ta liền không cần lại thanh toán cao một cái giá lớn tới gặp ngươi. Thì ra là thế. A nghe nói lời ấy, Nôn tiên sinh cũng không nóng giận, hắn chỉ là cúi đầu cười cười, nhẹ giọng ở trong đầu đọc một lần thiên giã danh tự. Thiên giã đã chết. Năm đó chấp trưởng thuật bói toán hai người, chỉ còn lại hắn một cái. Như Cố Thận thật vào ở Nguyên Chi Tháp, có lẽ ta cũng có thể chịu chết. Nôn tiên sinh tự giễu cười nói, như thế đến xem, ngược cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Nhục thể của hắn cơ hồ phá hủy, chỉ còn lại một sợi hồn linh. Bởi vì song thần lực lượng cường đại, trông nom lấy hồn linh, hắn tại mảnh này vụ hải bên trong, đạt được gần như bất hủ tinh thần vĩnh sinh. Có thể đồng thời, hắn cũng đã nhận được vô biên bát ngát cô độc. Có tư cách đến xem hắn, ít càng thêm ít. Cho nên có thể nhìn thấy Vân Hổ, Nôn tiên sinh liền vô ý thức mong muốn nhiều nói vài lời, dù là chỉ có vài câu, cũng có thể làm dịu chính mình tịch mịch. Một số thời khắc, sinh cùng tử cũng không nắm giữ trong tay của mình, chỉ cần ngồi Nguyên Chi Tháp tầng cao nhất vị kia, không hy vọng hắn chết, hắn liền muốn một mực sống sót. Đã ngươi không nhìn thấy ta muốn thấy người, như vậy liền giúp ta bút một quẻ cái khác ra. Vân Hổ chậm rãi nói, ta muốn thấy nhìn Tang Châu quận bộ dáng bây giờ, toàn dân siêu phàm kết nối sau khi bắt đầu cho tới bây giờ, xuất hiện mấy vị siêu cấp tiến hóa giả, giáp tỉnh phát án đã tại Nam Châu bắt đầu thí nghiệm. Tang Châu quận chính là mảnh này thí nghiệm chi địa danh tự, ngoại trừ tối cao tịch, biển sâu phong tỏa tất cả những người khác thăm dò quyền hạn. Có thể thuật bói toán là ngoại lệ, thuật bói toán rình mò chi lực, không cần ỷ vào thâm thủy khu tinh thần mạng lưới. Tang Châu quận bây giờ rất hỗn loạn, ta thấy được ba sợi cường đại dị thường linh hồn ánh lửa, cho đến trước mắt Tang Châu quận ứng nên xuất hiện ba vị siêu cấp tiến hóa giả, bọn hắn nắm giữ tuyệt đỉnh siêu phàm thiên phú, chỉ là bọn hắn cùng ngươi vô pháp so sánh. Nôn tiên sinh mỉm cười nói, cho dù tại ngươi đạt được Nguyên Chi Tháp tài nguyên trước đó, cũng so ba vị này siêu cấp tiến hóa giả phải cường đại. Yên tâm đi, Vân Hổ đại nhân, cho đến trước mắt ngươi vẫn là Nam Châu thiên phú cao nhất siêu phàm thiên tài. Vân Hổ không phải Trung Châu người, hắn nơi sinh chính là Nam Châu, xóm nghèo, bởi vì thức tỉnh siêu phàm, tư chất cực giai, cho nên bị hành tẩu Nam Châu sứ đồ nhìn chúng, mang về Nguyên Chi Tháp, có thể nói là một bước mây xanh. Chỉ là sinh ra ở địa phương như vậy, không có người so với hắn càng có cảm giác nguy cơ. Bởi vì may mắn, hắn có thể đứng tại đám mây, thu được thượng thành bốn thần sứ phong hào. Có thể chỉ cần có mạnh mẽ hơn hắn, càng may mắn hơn siêu phàm giả xuất hiện, hắn khả năng liền sẽ mất đi đây hết thảy. Lần này giác tỉnh pháp án liền nhường hắn cảm thấy một sợi nguy cơ cùng bất an. Giác tỉnh pháp án thí nghiệm sau khi bắt đầu, Tang Châu quận mỗi ngày đều có đại lượng siêu phàm giả hiện lên. Nếu như những cái kia nắm giữ tuyệt đỉnh tư chất, cái gọi là siêu cấp tiến hóa giả xuất hiện, ngay trong bọn họ thật có một vị đầy đủ ưu tú cá thể, như vậy vị trí của mình liền lại nhận uy hiếp. Nôn tiên sinh, làm phiền ngươi đem kia ba vị siêu cấp tiến hóa giả tư liệu phát cho ta. Vân Hổ mặt không thay đổi nhìn xuống dưới thân nam nhân, chậm rãi nói rằng, như thế, chuyến này cũng không tính ta đi không? Không có vấn đề. Nôn tiên sinh cười đến rất cởi mở, hắn ôn thanh nói, thuận tiện cho ngươi thêm một cái tình báo, Chu Tước trước mắt thân ở Dương Thành. Vân Hổ nhíu mày, sau đó thì sao? Chương 677, Chu Tâm 2, chương 677, Chu Tâm 2, ngươi vừa mới quan tâm Cố Thận, cũng tại Dương Thành. Nôn tiên sinh mỉm cười nói, hai vị này hẳn là sẽ đụng một mặt, cho nên ý của ngươi là chúng ta không cần tận lực phòng bị, nghỉ ngơi chữa vết thương gian phòng bên ngoài. Liều Y kinh ngạc nhìn xem Cố Thận, lại lo âu nhìn một chút trong phòng Lục Nam cận, cho đến trước mắt Chu Tước làm đây hết thảy đều là cố ý. Chu Tước muốn hạ sát thủ tại Nguyên Chi Tháp liền độc thủ. Cố Thận bình tĩnh nói, bởi vậy có thể thấy được hắn chưa nổi sát tâm, chỉ là muốn mượn Tần Dạ Chi danh phát tác, cùng sư tỷ phân ra thắng bại về sau, hắn có là tiếp tục cơ hội xuất thủ, có thể mãi cho đến rủi đều không có lần thứ hai ra tay, rất hiển nhiên hắn sẽ không xuất thủ nữa. Đây là vì cái gì? Liều Y có chút không hiểu, chẳng lẽ là Cố Kỵ Hoa Chí lực ảnh hưởng? A Cố Thận lắc đầu, tự giễu hỏi, nếu thật là Cố Kỵ Hoa Chí, hắn còn dám đối sư tỷ động thủ à? Liều Y thì rơi vào trầm mặc. Tại Trung Châu, hắn không cần e ngại bất luận kẻ nào. Cố Thận bình tĩnh nói, dù sao sư tỷ không đến nhà, hắn cũng không có cơ hội ra tay. Một trận này, đánh liền đánh, có nhiều người như vậy đều nhìn thấy, đây là đường đường chính chính quyết đấu, chỉ cần không để ám chiêu, như vậy Hoa Chí cũng không có gì có thể nói, đây chính là Chu Tức chỗ cao minh. Quang minh chính đại chiếm tiện nghi. Về phần một đường truy sát, đây chính là dân gian lưu truyền lưu ngôn vị ngữ. Trung Châu siêu phàm giả đương nhiên là vui với nhìn thấy loại này tin tức. Nhà mình thần sứ đại nhân trước cửa nhà quyết đấu, đại hoạch toàn thắng, đồng thời đuổi lấy đối thủ đuổi ra khỏi mấy chục hơn trăm dặm. Chỉ là tin tức như vậy, liền có chút nhân tạo vết tích, đây mới là Chu Tước chân chính hậu triều. Hắn muốn vì sư huynh của mình Tần Dạ báo thù, duy nhất có thể sử dụng thủ đoạn cũng cứ như vậy một chút. Tần Dạ cái chết, nhưng thật ra là chết bởi thiên không thần tọa, chỉ là chân tướng sự tình không người biết được. Đối với Thượng Thành, cùng quảng đại siêu phàm giả quần thể, Tần Dạ là thật sự tội nhân, chỉ có điều không chờ Đông Châu thẩm phán, liền đi đầu qua đời, cái này khó tránh khỏi có sợ tội tự sát tiền đề, nhưng vụ án đã không cách nào tụ thẩm, chân tướng như thế nào cũng bị chôn ở địa đề. Chỉ cần dư luận rất nhỏ dẫn đạo, Trung Châu siêu phàm giả càng muốn tin tưởng, Tần Dạ là chết bởi Đông Châu thần tọa Tô Tỉnh âm mưu. Một trận chiến này, liền coi như là một cái điều báo. Liệu Y thì không phải người ngu, cố thật làm sơ đề điểm, nàng liền bừng tỉnh hiểu ra. Tiểu tử này, thế nào như thế âm hiểm? Liệu Y thì tức giận đến cắn răng. Đánh người, còn muốn đứng tại đạo đức cao điểm. Chẳng lẽ hắn còn muốn mượn cơ hội này, bác bỏ Đông Châu luật pháp bất công a? Hắn không quan tâm những này, luật pháp không quan trọng, hắn quan tâm chính là ích lợi của mình, có thể hay không đạt được bảo hộ. Cố Thận thản nhiên nói, bây giờ thế cục không dễ phát tác, Hoa Trì đã lén bị ăn thiệt thòi, chỉ có thể đánh rất răng, hướng trong bụng nuốt lấy. Phu nhân làm quyết định không sai, sớm làm rời đi rủi, chỉ cần chúng ta rời đi Trung Châu, Chu Tước liền không có càng nhiều mánh khóe. Hô Liễu Y hít sâu một hơi, bình phục tâm tình. Bất quá, cuộc sống của bọn hắn cũng không dễ chịu. Ta đốt đi tàu hàng của bọn họ, đỏ bù hàng hóa giao dịch là hoàn toàn ngâm nước nóng. Cố Thận cười một tiếng, an ủi, bọn hắn theo trên tàu chở hàng mang vận mất khống chế người, đây là thọc thiên cái sọt lớn. Bây giờ Chu Tức vô cùng lo lắng chạy về rủi, nghĩ đến cũng vì thu thập cái này bảy cục diện rối rắm. Tàu hàng là người đốt. Nghe đến đó, Liễu Y suýt nữa nhảy dựng lên, nàng lúc trước liền có dự cảm, vấn đề này chỉ sợ cùng Cố Thận trốn không thoát liên quan. Thật không nghĩ đến, chuyện này chính là Cố Thận làm. Yên tâm đi, chuyện này làm được xinh đẹp, thiên ý vô phùng. Cố Thận thần sắc bình tĩnh, Chu Tước cha không được trên đầu của ta, thanh âm của hắn im bặt mà dừng, bởi vì trong tinh thần hải vang lên chữ linh tiếng nhắc nhở âm. Đại hạ bên ngoài người đến, hẳn là Chu Tước. Thanh âm này vừa ra, Cố Thận nhíu mày. Hắn xốc lên cách đó không xa màn cửa, bên ngoài Hồng Bộ tập đoàn đám người đang bao vây lấy một đạo hất lên áo bào đỏ thanh niên, tiến vào đại hạ. Chu Tước. Liêu Y ánh mắt phức tạp mà nhìn xem Cố Thận. Một lát sau, đám người này quả nhiên xuất hiện ở Hoa Chí Thương đội nghỉ ngơi tầng lầu, Chu Tước cầm đầu, Hạ Thiên ở bên, còn có mấy vị siêu phẩm giả, đều là Hồng Bộ tập đoàn tinh nhuệ. Những người này lại còn mang theo lãng hoa, hoa quả. Liêu lĩnh đội lại gặp mặt. Hạ Thiên vội vàng hơn ngàn, cười tủm tỉm chào hỏi. Liêu Y thần sắc bất thiện, nhìn chằm chằm đoàn người này. Nàng chưa từng thấy qua dạng này xáo lộ, đây là ý gì? Làm bộ trang từ bi. Hạ Thiên ăn bế một canh, cũng không buồn giận, cười ha hả lui trở về. Chu Tước đánh giá một vòng, ánh mắt đặt ở Cố Thận trên thân. Hắn ấm giọng mở miệng, hỏi, vị này chắc hẳn chính là nhỏ Cố tiên sinh đi. Cố Thận cười cười, cũng không đáp lời. Lúc trước tại Nguyên Chi tháp trước, cùng Nam Cẩn tiểu thư so tài một phen. Ta ra tay có chút nặng, nghe nói Nam Cẩn tiểu thư thụ chút tổn thương, tận lực để cho người ta chuẩn bị quả rổ, hoa tươi, trước tới thăm. Chu Tước ôn nhu nói, lần này đến đây, cũng vô ác ý Liễu Linh đội, bên ngoài có chút lời đồn, nói ta truy sát Lục tiểu thư, những này lời đồn, truyền đi thực sự quá mức. Ta lần này thượng thành xuôi nam, chỉ là trùng hợp muốn tới dùng chấp hành công vụ. Liễu Y Y cũng không có đáp lời, chỉ là lạnh lùng nhìn xem cái này dối trá thanh niên. Lời đồn dừng ở trí giả, nếu là dễ dàng, ta hy vọng Hoa Chí có thể tại Thâm Thủy khu hỗ trợ làm sáng tỏ một phen. Chu Tước mỉm cười nói, ta cũng không hy vọng bởi vì một lần thân thiện luật bản, phá hủy hai châu quan hệ trong đó. Cái này thăm dò, thực sự có chút bé nhọn, không có vấn đề. Đúng lúc này, Cố Thận đông nhiên mở miệng. Liêu Y hơi kinh ngạc mà nhìn xem bên cạnh Cố Thận. Cố Thận chắp hai tay sau lưng, chậm rãi nói, những này lời đồn, là nên sửa trị một phen. Bất quá cũng hy vọng Chu Tước thần làm đại nhân, trước phối hợp Hoa Chí, đem Tần Dạ một chút lời đồn, trước làm sáng tỏ tin tưởng. A, Tần Dạ lời đồn. Chu Tước nheo cặp mắt lại. Tần Dạ tại Đông Châu xa lưới, vậy mà sợ tội tự sát, làm hại 20 năm trước rất nhiều nghi án không giải quyết được gì. Hắn là Nguyên Chi Tháp tội nhân, lại ngay cả chuyển giao cũng không đợi đến, liền hèn nhát mà chết, có người hoài nghi sau lưng của hắn còn có càng lớn chủ mưu, lại liền ẩn thân Nguyên Chi Tháp bên trong. Cố Thận nghiêm túc nói, cái này lời đồn, chỉ sợ đối thượng thành là rất lớn bôi đen. A Chu Tước nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng ngắc. Nghe nói Tần Dạ là Chu Tước thần làm sư minh, quan hệ thân như người nhà, đã như vậy, chắc hẳn thần sứ đại nhân nhất định hiểu rõ. Hắn xấu xí ti tiện chân thực một mặt, Cố Thận vừa cười vừa nói, Tần Dạ e sợ tội tự sát, hại Nguyên Chi Tháp mang tiếng xấu, còn để cho ta Đông Châu luật pháp hình tượng cùng nhau bị hao tổn, chắc hẳn Nguyên Chi Tháp đã là người người hận hắn tận xương a. Không bằng hôm nay, thần sứ đại nhân liền tại Thâm Thủy khu làm sáng tỏ lời đồn, chỉ cần chứng minh người này tính cách ti tiện, đánh mất nhân tính liền có thể, ta muốn. Lời đồn dừng ở trí giả, chỉ cần thần sứ đại nhân bằng lòng đứng ra, nhất định có thể khiến cho đại gia biết, Tần Dạ chân diện mục là bực nào xấu xí. Chương 678, Cố Thận tiên đoán, 1, chương 678, Cố Thận tiên đoán, 1, Cố Thận một phen, nhường Chu Tức thần lám sắc mặt đống nhiên trở nên khó coi. Cảnh tượng lâm vào yên tĩnh. Thần sứ đại nhân, như thế nào? Cố Thận mỉm cười mở miệng. Câu nói này là một câu hai ý nghĩa, cũng là nhắc nhở. Cuối cùng, Tần Dạ tội danh còn phải là từ Đông Châu đến định. Lúc trước cái này vụ án, vốn là không giải quyết được gì nghi án. Đối với Tần Dạ cái chết nguyên nhân thực sự, Đông Châu các đại nhân vật lòng dạ biết rõ, chỉ là lười phải tiếp tục truy đến cùng, Chu Tước muốn thủ đoạn chơi, Cố Thận phụng bồi tới cùng, bất luận là minh vẫn là âm. Chỉ là có một chút, chỉ sợ Chu Tước không chịu được nổi, đó chính là hắn thân làm tài quyết sở người thừa kế, đại quyền trong tay, chân chính phát động dư luận thế công, chính mình nhất định là đứng tại cao vị một cái kia. Cho nên, nếu bàn về Chu Tâm, hắn mới là thật Chu Tâm. Ha ha, Chu Tức Thần làm thấp giọng nở nụ cười. Hắn hai ngón tay khoác lên mi tâm phía trên, một sợi xích hỏa chi hỏa thoáng qua ở giữa, tại đại hạ hành lang bên trong giấy lên, lĩnh vực. Liêu Y thần sắc kỳ biến. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, vị này thần sứ tại trường hợp công khai, trực tiếp triển khai tinh thần lĩnh vực. Linh mâu trong nháy mắt trống ra. Liêu Y thì hành thân ngăn cản tại Cố Thận trước người, mặc kệ Chu Tức nổi điên làm gì, nàng đều khó có khả năng nhường lĩnh vực triển khai loại chuyện này, xuất hiện tại mí mắt của mình dưới đáy, giờ phút này, Liêu Y thiêu đốt toàn thân tinh thần. Chỉ tiếc, tinh thần của nàng, tại Chu Tức Thần làm lĩnh vực triển khai trước đó, có vẻ hơi yếu ớt. Hư giữa không trung, một cái tuyết trắng đôi mắt mở ra, sau một khắc liền bị nhiệt độ nóng bỏng cọ rửa vỡ vụn, tinh thần của nàng còn chưa kịp ngưng kết, liền bị phá tan, tại kêu đau một tiếng bên trong, Liêu Y liền nửa bước đã lui, nàng còn muốn lại kiên trì một hai, sau một khắc một cái tay ấm áp trưởng khoác lên đầu vai của nàng. Liêu Di, giao cho ta liền tốt. Cố Thận mặt không biểu tình, chậm rãi đi về phía trước một bước. Một bước này, hắn mi tâm xích hỏa cũng lượn lờ mà ra. Hắn xích hỏa vẫn còn tầng thứ 7, chưa tìm hiểu ra thuộc về mình lĩnh vực tử phôi, mong muốn đối kháng Chu Tức loại này đỉnh cấp cao thủ, nhất định phải vận dụng tịnh thổ lĩnh vực. Dầm dầm, phong tuyết gào thét, đại hàn như ra. Trong lúc nhất thời, lửa nóng hành lang bị băng tuyết bao trùm. Hai tòa lĩnh vực ở trong hư không lan tràn, đụng nhau, bắn ra lốp bốp tiếng nổ tung vang. Băng cùng lửa không ngừng chạm vào nhau. Hành lang lượn lờ hỏa diễm cùng băng xương, kích lan ra đại hạ nội bộ phong ấn vật cùng phong ấn trận văn không bao lâu, vách tường bốn phía cũng vỡ ra khe hở. Hai vị đỉnh cấp siêu phàm giả đối hoành, cũng không phải nhà này kiến trúc có khả năng chống cự lại. Cuối cùng, một kích này va chạm, lấy song phương đồng thời thu tay lại mà kết thúc. Phanh. Hành lang trong lối đi nhỏ, Chu Tước thần hỏa cùng Cố Thận đại hàn, cuối cùng đối hoành một kích, hai người thần sắc đều là có biến hóa. Chu Tước rên khẽ một tiếng, Cố Thận thì là lui về phía sau một bước. Một kích này đụng nhau, nhìn qua là cân sức ngang tài, nhưng trên thực tế không khó coi ra, Cố Thận muốn vị tại hạ phong. Cái này Đồng Châu người, còn trẻ như vậy, liền nắm giữ như thế tinh thần lực cường hãn, cái khác người quan chiến khả năng nhìn không hiểu nhiều, có thể Hạ Thiền xem như dún người cả bền, hắn nhìn thấy tin tức có thể không chỉ chừng này, theo hắn biết, Cố Thận năm nay mới vừa vặn 20. Đây là khái niệm gì? 20 tuổi, liền có thể cùng Chu Tức Thần làm đại nhân, đánh cho có đến có trở về. Tiểu tử này chẳng lẽ lại cũng là một vị đỉnh cấp tứ giai? Trọng yếu nhất là, hắn căn bản là không cảm ứng được Cố Thận tinh thần khí tức sâu cạn. Theo vừa mới lĩnh vực đối văn đến xem, Cố Thận khả năng thật là một vị tứ giai. Một kích đối văn kết thúc, Chu Tước nhìn về phía Cố Thận ánh mắt đã xảy ra có chút biến hóa. Hắn hất lên thập tinh pháp bảo, loại trình độ này tinh thần đối văn, đối với mình mà nói không tính là gì, chiến đấu sinh ra dư ba, toàn bộ đều bị pháp bảo hấp thu. Cố Thận lui về sau một bước, có thể hắn lại là nửa bước đã lui. Không hổ là S cấp. Chu Tước mỉm cười mở miệng, dường như lúc trước không thoải mái, chưa hề phát sinh qua, ta nghe nói, ngươi trước đó không lâu đi một chuyến Bắc Châu. Vừa mới tinh thần lĩnh vực, là Bắc Châu nữ hoàng ban cho vận mệnh của ngươi a. Cố Thận tịnh thổ thế giới, phiêu linh lấy biết lớn. Vừa mới đối văn thời điểm, hắn có thể tinh tường cảm giác được, Cố Thận tinh thần bên trong lạnh thấu xương hàn ý, mà Cố Thận năng lực nhưng lại là xích hỏa. Rất hiển nhiên, đây là ngoài định mức tạo hóa. Thiên tài yêu nghiệt, có thể vượt biên mà chiến kia một nhóm nhỏ người, cũng nên có thuộc về tạo hóa của mình, cho nên cái này không tính là gì. Cố Thận có, hắn Chu Tức cũng có. Các hạ dường như quản được quá rộng. Cố Thận sửa sang lại quần áo, nhíu mày đáp lại. Thật sự là hắn còn không phải Chu Tức đối thủ. Bất quá, đây là bởi vì hắn cùng Chu Tức siêu phàm đẳng cấp kém quá nhiều. Chính mình xích hỏa còn không có ngưng tụ lĩnh vực tử phôi, có thể giao chiến, toàn bộ nhờ 3 lần siêu cảnh tịnh thổ lĩnh vực. Loại này tạo hóa, Cố Thận như thế nào cáo chi người ngoài? Chỉ có điều, hắn không nói, Chu Tước cũng biết đoán, càng là che lấp, liền sẽ dễ dàng nhường Chu Tước xác nhận phỏng đoán. Không chịu nói, cái này nhất định là nữ hoàng ban cho hắn lĩnh vực cảm ngộ. Chu Tước giờ phút này trong lòng đã có kết luận, tiểu tử này tinh thần năng lực là lửa, lĩnh vực năng lực lại là băng tuyết giá lạnh. Loại này lĩnh vực, rất hiển nhiên cùng năng lực bản thân quay lưng, xem ra hắn vì tăng cường thực lực, lựa chọn không thích hợp tạo hóa của mình. Bắc Châu chuyện đã xảy ra, hắn cũng có nghe thấy. Cố Thận danh tự, bây giờ tại toàn bộ Ngũ Châu đều làm người quân hai. Có truyền ngôn nói, Bắc Châu nữ hoàng rất là ưa thích cái này vị trẻ tuổi, thậm chí hứa hẹn cho ra đại công tước chức vị, nhường hắn giữ lại ở trung ương thành. Những này truyền ngôn không cách nào chứng thực. Có thể hôm nay giao thủ, lại làm cho Chu Tức trong lòng có định số. Chỉ thấy lợi trước mắt, cái này cái gọi là S cấp, đi không được quá xa. Ý nghĩ này kết thúc, Chu Tức thái độ cũng đã xảy ra cải biến. Cố Thận, hắn phủi phủi ống tay áo, thu liễm trên người quấn hỏa diễm, nhàn nhạt mở miệng, hôm nay trường hợp không thích hợp động thủ, tổn thương hỏa khí. A, phải không? Cố Thận cũng phất tay áo thu liễm tinh thần, bình tĩnh trầm trọng nói, vừa mới động thủ trước, cũng không phải ta. Ta hôm nay là hướng Lục tiểu thư tạ lỗi. Chu Tước ra hiệu thủ hạ, đem lăng hoa đưa ra, mỉm cười nói, quyền cước không có mắt, luận bàn thất thủ, những này xin lỗi lễ, mong rằng hoa chí nhận lấy. Liêu Y thì tức giận đến cắn chặt răng ngà, lại là một chữ cũng nói không nên lời. Tương tự ngộ thương sự cố, xuất hiện một lần thuận tiện. Chu Tước nhìn qua Cố Thận, lạnh nhạt hỏi, nhỏ Cố tiên sinh, cũng không hy vọng xuất hiện lần thứ hai a. Chu Tước huynh, yên tâm đi, không có lần thứ hai. Cố Thận cũng không tức giận, đi tới những nải lãng hoa trước. Hắn lướt qua, những nải lãng hoa liền tự hành bốc cháy lên, rất nhanh liền biến thành một mịt. Một màn này, nhường Chu Tức sau lưng siêu phàm giả là chi biến sắc. Đây là ý gì? Lại muốn đánh nhau sao? Ta nghe nói, Nguyên Chi Tháp dự ngôn ra, từng thả ra một đợt tiên đoán. Tương lai Nguyên Chi Tháp thần sứ sẽ nên đón một đợt thay máu. Chu Tức thật làm, ta muốn như ngươi như vậy kiêu ngạo ương ngạnh nhân vật, hẳn là cho rằng chính mình là không thể nào bị thay thế vị kia a. Cố Thận nhìn thẳng Chu Tước, bình tĩnh nói, không biết ngươi phải chăng nhớ kỹ, ta là Thanh Chủng Thiên Giã đại sư đệ tử, cũng là kế thừa thuật bói toán chính thống truyền nhân. Chu Tước ánh mắt biến âm lạnh lên. Chương 678, Cố Thận tiên đoán 2, chương 678, Cố Thận tiên đoán 2, là Cố Thận cái thân phận này, nhường hắn rất là kiêng kỵ. Hắn từng chuyên đi hướng Nguyên Chi Tháp xem bói tầng lầu, vận dụng chính mình đặc quyền, đến rình mò Cố Thận vận mệnh. Nếu như không có đoán sai, đây là mặt khác ba vị tinh sứ đều sẽ làm chuyện, mà đổi thành bên ngoài ba vị, cũng nhất định sẽ cũng giống như mình vấp phải trắc trở. Bởi vì Cố Thận vận mệnh là không cách nào xem thấu, điều này nói rõ hắn hoặc là cùng hỏa chúng cách xa nhau quá gần, hoặc là chính là cùng thuật bói toán có quan hệ mật thiết, hiểu được như thế nào bảo vệ mình. Bất luận là loại kia, đối Trung Châu mà nói, cũng không tính là tin tức tốt. Ngươi muốn nói cái gì? Chu Tước tức giận mở miệng, ngươi kế thừa thuật bói toán lại như thế nào? Ta muốn nói rất đơn giản. Cố Thận mỉm cười nói, Chu Tước tinh sứ, ngươi sẽ là bốn thần sứ bên trong, trước hết nhất bị đào thải bị kia. Lời vừa nói ra, Hồng Bộ tập đoàn những cái kia siêu phẩm giả, những người hầu kia, thần sắc cũng thay đổi. Ngay cả Hạ Thiền, thần sắc cũng biến thành tái nhợt. Những lời này cũng không phải bọn hắn nên nghe. Cố Thận lời ấy, rất có nói chuyện giật gân ý vị. Cái này hoàn toàn chính là tại phá hư Chu Tước đạo tâm. Bốn thần sứ bên trong, trước hết nhất bị đào thải chính là ngươi, ngươi không chỉ cùng hỏa chủng vô duyên, càng cùng bốn thần sứ chi vị vô duyên. Cố Thận tiếp tục thiệt sán liên hoa, hắn chậm rãi mà nói, ngươi mệnh tuyến nửa đường vỡ tan, ấn đường biến thành màu đen, chỉ có hư hỏa, mà vô mệnh ô trèo trống. Suy nghĩ kỹ một chút mấy năm này làm chuyện tốt ta, không có thần sứ chi vị sau, ngươi đáp tội cửu gia sẽ toàn bộ tìm tới cửa, đến lúc đó ngươi chống đỡ được sao? Đủ. Ngươi nói hiệu nói vượng. Chu Tước thần làm nhịn không được một đạo gầm thét, trực tiếp cắt ngang Cố Thận. Chật chật. Cố Thận núi bay, vô tội nói, ta chỉ có điều ăn ngay nói thật, Chu Tước Minh, ngươi thế nào còn tức giận chứ? Phải biết, bên ngoài thật là có vô số người xếp hàng mong muốn ta xem bói một quẻ, cái này một quẻ, thiên kim khó cầu. Chu Tước tức giận đến hai con ngươi cơ hồ phun lửa. Lúc trước ngươi nói, loại sự cố này không nên xuất hiện lần thứ hai. Ta muốn, những ngày an nhàn của ngươi đã đến đâu, loại chuyện này như thế nào lại xuất hiện lần thứ hai đâu? Cố Thận lạnh nhạt nói, Chu Tước Minh đại khả lấy không đem Cố Mỗ lời nói để ở trong lòng, chỉ là ngàn bạn nhớ kỹ a, nếu như gặp phải uống nước lạnh đều tê răng không may thời gian, tốt nhất vẫn là trốn ở song thần huyễn cảnh bên trong, ngoan ngoãn làm một cái rùa đen rút đầu. Lời hữu ích, nói xấu, đều bị Cố Thận nói. Dụng ý của hắn rất đơn giản, chính là chèn ép Chu Tước đạo tâm. Thuật bói toán truyền nhân thân phận, tại đối phương đầy đủ quan tâm thời điểm, liền đủ tốt dùng. Kế tiếp, bất luận Chu Tước làm thế nào, đều là sai. Hắn theo Cố Thận lời nói đến, chính là nghe theo Cố Thận đề nghị, nếu là nghịch đến, ngược lại càng để đạo hơn tâm lo lắng bất an. Lần này công tâm ngữ điệu, nhường Chu Tước đã mất đi sau cùng lý trí. Lần này giao phong, đã phân ra thắng bại. Hắn biết, chính mình rốt cuộc chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi, liền lập tức mang theo thủ hạ, trực tiếp rời đi. Cũng là hạ giận. Nhìn thấy Chu Tước thất bại tan tác mà quay trở về, Liễu Y Y nhịn cười không được một tiếng. Kỳ thật không có đơn giản như vậy. Cố Thận nhìn qua Chu Tước đi xa bóng lưng, bình tĩnh nói, người này là một người điên, hắn không quan tâm một cái giá lớn, hậu quả. Nguyên nhân chính là như thế, hắn dám ở trước mặt tất cả mọi người, phóng thích lĩnh vực, y đồ trưởng không cục diện. Phóng thích lĩnh vực, chính là không muốn nói nhảm nhiều. Một khi lĩnh vực của hắn thành công triển khai, đem Cố Thận bọn người bao phủ ở bên trong. Như vậy hôm nay giao phòng, Cố Thận đem toàn diện rơi vào hạ phòng. Nghe được cái này, Liễu Y Y lo lắng hỏi, đúng vậy a, hắn thật đúng là một người điên. Tiểu Cố, ngươi vừa mới ngôn ngữ, có phải hay không có chút mạo hiểm? Vạn nhất hắn mất lý trí ra tay, nhưng làm sao bây giờ? Cố Thận cười, hắn không dám. Cuối cùng, Chu Tước lĩnh vực triển khai thất bại, bị Cố Thận tỉnh thổ hoàn toàn ngăn lại. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Chu Tước biết chính mình không có cách nào hoàn toàn trưởng không cục diện. Thực lực chính là lớn nhất quyền lên tiếng. Loại tình huống này, Chu Tước biết tiếp tục liều mạng đối với mình cũng không chỗ tốt. Hắn phải đối mặt cũng không chỉ là Cố Thận một người, tại Cố Thận bên cạnh còn đứng lấy một vị giống nhau sâu cạn khó lường mèo trắng mặt nạ siêu phẩm giả. Trừ linh tinh thần khí tức mới thật sự là không thể đo lường. Đây mới là Chu Tước nhất lui về sau một bước nguyên nhân lớn nhất. Hắn thua không nổi, thật đánh nhau, ta cùng Trừ Linh chung vào một chỗ, cũng chưa chắc có thể thắng hắn. Cố Thận dưới đáy lòng yên lặng mở miệng. Bốn thần sứ, thượng thành thập tinh siêu phàm giả, hẳn là đối ứng biển sâu tầng thứ 11 thực lực. Chu Tước thực lực, chỉ sợ so với Trọng Nguyên, sống cá bọn người, cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Gia hỏa này, có ít nhất Bắc Châu đội trưởng thực lực. Ta cần phải tăng tốc xích hỏa lĩnh vực tìm hiểu, nếu như có thể tìm hiểu ra xích hỏa hoàn chỉnh lĩnh vực, như vậy ta chính là nắm giữ hai đạo lĩnh vực siêu phàm giả, đứng nghĩa tứ giai cường giả. Cố Thận hít sâu một hơi. Lần này đến Trung Châu, vốn cho rằng sẽ rất nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế vẫn là gặp rất nhiều phiền toái. Hắn hôm nay tuy có tịnh thổ lĩnh vực 3 lần siêu cảnh, có thể đối mặt chân chính tứ giai cường giả, những thủ đoạn này còn chưa đủ. Không thể gấp, từng bước một đến. Trước theo lĩnh vực tử phôi bắt đầu. Cố Thận cảm giác vừa mới cùng Chu Tước đối bính, kỳ thật có chỗ lĩnh hội. Chu Tước cùng năng lực của mình như thế, đều là lửa. Cùng mình đối banh thời điểm, Chu Tước thi triển mà ra cái kia đạo lĩnh vực, lôi cuốn lấy cực kỳ bá đạo xâm lược chi ý, cơ hồ muốn đem chính mình nuốt hết. Đây là Cố Thận lần thứ nhất cảm thụ độc đặc như thế lĩnh vực chi ý. Lần này tới Trung Châu, Cố Thận gặp được ẩn cùng tiêu giao thủ, lại cùng Chu Tước lĩnh vực đụng nhau, cái này từng cái việc nhỏ, nhường xích hỏa góp nhặt không ít linh cảm. Siêu phàm giả con đường tu hành chính là từ vô số nhỏ bé linh cảm hợp lại mà thành. Hắn đã có chút không kịp chờ đợi, mong muốn bắt đầu bế quan. Rời đi đại hạ về sau, Chu Tước tốc độ ánh sáng quay trở về Nguyên Chi Tháp. Hắn không có dừng lại, lúc này đi gặp Dự Ngôn Gia. Cố Thận nói tới những lời kia, nhường tâm hắn sinh bất an. Nhưng khi hắn cho thấy ý đồ đến về sau, Vũ Hải bên kia trả lời, thì càng làm cho hắn bất an. Chu Tước đại nhân, ngươi cho là hắn nói là sự thật sao? Nô tiên sinh nâng lên đục ngầu hai mắt, trong mắt mang theo ý cười. Trong không khí tràn ngập quen thuộc tinh thần khí tức. Chu Tước bước vào Vũ Hải một phút này liền biết, ngay tại chính mình trước khi đến, Vân Hổ mới tới một chuyến. Vân Hổ cũng là vì xem bói việc này sao? Nô tiên sinh hắn thần sắc căm trầm, nói, ta tìm ngươi đến xem bói, không phải làm trò bí hiểm. Thật là, xem bói chính là bí hiểm. Nô tiên sinh cười nói, quẻ không thể coi là tận, đạo lý này, ngài chẳng lẽ không hiểu sao? Chu Tước lâm vào trầm mặc. Nhưng ai cũng có thể nhìn ra được, phần này trầm mặc, nguồn gốc từ sợ hãi. Mấy giây về sau, Nô tiên sinh nhìn xem vị này ở sâu trong nội tâm sinh ra sợ hai tuổi trẻ thần sứ vừa cười vừa nói, ta nhìn không thấu Cố Thận vận mệnh, cũng nhìn không thấu các ngươi bốn vận mệnh con người cái chán chạy ra mồ hôi lạnh. Chu Tước thanh âm khàn giọng nói rằng, cho nên Cố Thận nói là giả. Nô tiên sinh chỉ là mỉm cười, không có trả lời. Dầm dầm xích sắt xiềng xích một mảnh giòn vang, hắn duỗi ra ngón tay chỉ lồng ngực của mình. Đây chính là hắn cuối cùng trả lời. Có một số việc ngươi như tin liền là thật, nếu không tin chính là giả. Chương 679 phá cảnh sinh cơ chi hỏa. Chương 679, phá cảnh, sinh cơ chi hỏa, một, mấy ngày sau. Thần từ sơn đỉnh, náo nhiệt lượn lờ, một sợi xích hỏa tại Hắc Sơn trên không bay lượn, bốn phương tám hướng có từng đóa hắc hoa bay múa. Cố Thận ở vào thần từ sơn đỉnh, như lão tăng khô tọa. Sau lưng của hắn, trước kia phiến đủ loại hắc hoa vườn hoa, đã trống rỗng, những này hắc hoa, toàn bộ đều thành xích hỏa chất dinh dưỡng. Theo Trung Châu trở về, đem sư tỷ đưa đi đại đô về sau, hắn liền về tới thần từ sơn, bắt đầu tu hành. Kẹt tại biển sâu tầng thứ 7 quá lâu. Bây giờ hắn rốt cục có thể ngưng tụ thuộc về mình lĩnh vực tử phôi. Cố Thận không lại áp chế chính mình mi tâm lửa mong muốn ngưng tụ lĩnh vực tử phôi, sinh hỏa nhất định phải ăn uống no đủ, hắn buông ra sinh hỏa, trực tiếp tại thần từ sơn bắt đầu căn quét. Cái này một nhỏ sợi ngọn lửa, chính là tại Hắc Sơn mây mù ở giữa, bắt đầu điên cuồng thôn vệ. Giống như một cái là động mãi mãi không đáy, không ngừng gắm nuốt lấy đầy khắp núi đồi hắc hoa. Hắn vạn lần không ngờ, lần này lĩnh hội, chính mình buông ra sinh hỏa cử động, đúng là dẫn xuất dị tượng. Lý Thanh Tuệ ngồi đỉnh núi vách đá, thoát dậy, tới lui bàn chân nhỏ. Hắc hoa vỡ vụt, chính là trật tự trở lại. Hai năm này thần từ sơn sinh cơ dần dần khôi phục, theo Cố Thận dọn dẹp đỉnh núi trật tự vỡ vụn chi hoa núi này đỉnh dần dần có suối nước, trước kia khô cạn mấy trăm năm thác nước cũng dần dần khôi phục. Giờ phút này bầu trời ánh nắng chiều đỏ bắn ra bốn phía, thật sự là một bộ khoáng thế hiếm thấy cảnh đẹp. Nhìn xem một màn này, Lý Thanh Tuệ trong lúc nhất thời không rời mắt nổi. Tiểu nha đầu thì thảo cảm khái nói, cái này họ Cố đến tột cùng đang luyện cái gì, nên không phải tẩu hỏa nhập ma đi. Ta nhìn bạch gia vị kia nhỏ tay áo phá cảnh thời điểm cũng không động tĩnh lớn như vậy, a siêu phàm giả cảnh giới càng cao, có thể dẫn động siêu phàm chi lực tự nhiên là càng lớn. Đột phá 12 tầng siêu cấp tường giả, giơ tay nhấc chân đều có thể dẫn triệu khổng lồ lĩnh vực, phá hủy nửa tòa thành thị đều không đáng kể. Nhưng hôm nay Cố Thận hẳn là chỉ là đệ tam giai a. Cái này xích hỏa đột phá động tĩnh, không khỏi cũng thật là đáng sợ một chút. Thanh Tuệ, đừng muốn nói lung tung. Một bên đứng yên Lý Thanh Tử, nghe nói lời ấy, vội vàng răn dạy dạy bảo, nhỏ Cố tiên sinh thật là thần từ sơn cùng Lý thị ân nhân. Tỷ, ngươi biết, ta không phải ý tứ kia. Lý Thanh Tuệ thè lưỡi, giải thích nói, chỉ là cái này động tĩnh, hoàn toàn chính xác có chút dọa người. Đúng vậy a, hoàn toàn chính xác đáng sợ. Lý Thanh Tử nhìn xem phương xa náo nhiệt lượn lờ bầu trời, nàng có chút lo âu hỏi, thần nữ đại nhân, cái này động tĩnh, không có vấn đề sao? Dị tượng như thế, nếu không phải thần từ sơn khu vực là một tòa phong bế diệu cảnh, hơn nữa tràn ngập sương mù, chỉ sợ phía ngoài siêu phàm giả đã sớm có cảm ứng. Lý Thanh Tử cùng Lý Thanh Tuệ đều bị cảnh tượng này chỗ rung chuyển, có thể hết lần này tới lần khác trên đỉnh núi, còn có một người không hề lay động. Trừ Linh hất lên đỏ trắng tế tự bảo, đang dùng một bầu múc lấy nước suối, nàng thậm chí không có dương mắt đi xem Cố Thận vị trí. Hắc hoa trừ bỏ, sinh cơ khôi phục. Toàn này thần từ sơn, tự nhiên mà vậy liền mọc ra rất nhiều đại biểu hy vọng tiểu bạch hoa, đỉnh núi màu đen vườn hoa cũng liền bị nàng quản lý, dần dần trở thành một mảnh thuần trắng chi địa. Trừ Linh một bên đổ vào lấy mới vườn hoa, vừa cười nói rằng, yên tâm. Nàng cùng Cố Thận tâm ý tương thông, tinh thần của hai người cơ hồ là kết nối cùng một chỗ, cùng nhiều lần thể Cố Thận tinh thần có cái gì gió thổi cỏ lay, nàng đều có thể trước tiên cảm ứng. Bây giờ dị tượng mặc dù đáng sợ, có thể Cố Thận tinh thần lại hết sức ổn định, giống như một cái bàn thạch. Loại này trạng thái tinh thần, dù là cuối cùng phá cảnh thất bại, cũng sẽ không mất khống chế. Giờ phút này nếu như đối Cố Thận tiến hành liên bang an toàn ủy viên hội tinh thần khảo thí, chỉ sợ ra hỏa này đạt được vẫn là tại 95 điểm trở lên. Cho nên Trừ Linh tuyệt không lo lắng Cố Thận phá cảnh. Về phần cái gọi là dị tượng, tại nguyên dấu hiệu trong mắt, cái này dị tượng căn bản cũng không có thể xưng là dị tượng. Cố Thận là đồ linh tiên sinh chọn chúng chìa khóa, hắn xích hỏa chính là chân chân chính chính ép cấp năng lực, ban đầu ở U Quỷ Chi Lung bộc phát cảnh tượng, so với bức tranh này mặt còn muốn rung động rất nhiều. Có thể nuốt mất đỉnh núi hắc hoa, có thể cháy đốt thần từ màn trời, đây là Cố Thận phải làm đến. Nói trắng ra là lúc trước Cố Thận chỗ dựa vào tịnh thổ là Cố Trường Chí tiên sinh đưa tặng thần chi tạo hóa, cuối cùng kia là một môn phụ tá thủ đoạn thuộc về Cố Thận chính mình, chân chính đại đạo còn phải là xích hỏa. Tịnh thổ quyết định Cố Thận dưới thực lực hạn, mà xích hỏa tu hành trình độ thì quyết định hắn hạn mức cao nhất. Như vậy dị tượng cứ như vậy duy trì liên tục tới mấy canh giờ về sau, Lý Thanh Tuệ tới lui hai chân, lắc lư hơi một chút, nàng thật là bây giờ chấp trưởng gia tộc đại quyền Lý thị chủ nhân, có thể rút ra nửa ngày thời gian nhìn Thần Từ Sơn hoa tơ bông tạ hoa mãn tiên, đã là rất không dễ dàng. Cao Thúc leo lên Thần Từ Sơn đỉnh, nhìn thấy Cố Thận phá cảnh hình tượng, hắn cũng bị nho nhỏ rung động một thanh, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại. Hắn lần này leo núi, cũng không phải đến ngắm cảnh. Rời đi thời điểm tới, hắn khách khí mời gia chủ tương lai lớn người xuống núi, Thần Từ Sơn bên trong thời gian trôi qua rất nhanh, giờ phút này là thời điểm xuống núi, đi thế giới bên ngoài xử lý tục trần việc vặt. Thanh Tuệ tiểu nha đầu thở dài, lưu luyến không rời rời đi, đường xuống núi bên trên còn cẩn thận mỗi bước đi. Đáng tiếc, nàng cuối cùng cũng không thấy được Cố Thận chân chính phá cảnh hình tượng. Tiểu nha đầu sau khi đi, trên núi an tĩnh rất nhiều. Không ai một mực nghĩ linh tinh đưa ra đủ loại vấn đề. Lý Thanh Tử an an tĩnh tĩnh bồi tiếp thần nữ cùng nhau quản lý tuyết trắng vườn hoa. Nàng biết, thần nữ mỗi một lần hàng thế đều rất không dễ dàng, thời gian có hạn, đối với Lý thị mà nói, tốt nhất thừa dịp trong khoảng thời gian này, thỉnh giáo thần nữ một vài vấn đề. Trừ Linh là trưởng giả tân nhiệm thủ lăng người, nàng nắm giữ chân chính thuật bói toán kia là tất cả mọi người muốn nắm giữ thần thuật. Có thể Lý Thanh Tử chỉ là hầu ở Trừ Linh bên người, nàng cũng không nói gì. Nàng là thần tử người hộ đạo, cực kỳ thông minh, trong khoảng thời gian này ở chung, kỳ thật liên quan tới Trừ Linh thân phận, nàng đã đoán được đại khái. Dạng gì đặc thù tồn tại, có thể tại thế giới tinh thần bên trong trường tồn, lại không có thuộc về nhục thân của mình. Nhỏ Cố tiên sinh cùng Trừ Linh cố sự, bên ngoài người không hiểu rõ. Có thể nàng, lại là có thể đoán được một hai. Trong lòng nàng, Trừ Linh cũng không phải là một cái dùng để tìm lấy, hai lòng chính mình dục vọng chương trình nàng cùng Trừ Linh quan hệ, cũng mười phần đơn giản. Nhiều năm như vậy, nàng cô tọa Thần Từ Sơn, Trừ Linh cô nương là chính mình dùng 10 năm đổi lấy hy vọng cùng kết quả, càng là Lý thị cam tâm tình nguyện dùng 600 năm bố cục thần thai. Nếu có một ngày, Lý thị thật cần thuật bói toán, như vậy nàng nhất định sẽ mở miệng. Nhưng không phải hiện tại. Thuần trắng vườn hoa ninh tĩnh, cũng không có duy trì liên tục quá lâu. Trừ Linh bỗng nhiên mở miệng, hỏi: "Ngươi muốn học thuật bói toán sao?" Cái này hỏi một chút, ngoài Lý Thanh Tử đoán trước. Nàng giật mình, không có trả lời. Vấn đề này, hỏi là như thế không đúng lúc đến mức nàng cảm thấy mình tâm tư đều bị Trừ Linh khám phá. "Nếu như ngươi muốn học, ta có thể giáo ngươi." Trừ Linh thành khẩn nói rằng, nhưng cái này cũng không hề hiếu học, hơn nữa, thuật bói toán cần trả giá rất lớn. Trầm mặc một lát, Lý Thanh Tử nhìn về phía Trừ Linh hai mắt, nàng nghiêm túc nói, ta muốn học. Cái gọi là cấm kỵ thuật pháp, nơi nào có không cần phải trả giá thật lớn chuyện tốt. Vận mệnh là công bằng, muốn có được, liền cần trước mắt đi. Tốt. Trừ Linh nhẹ gật đầu, nàng hỏi, đó cũng không phải giao dịch, ta cũng không muốn phải dùng thuật bói toán trao đổi bất kỳ vật gì. Nhưng ta có một vấn đề, ngươi là có hay không thuận tiện dạy ta kỳ nguyên thuật? Lý Thanh Tử lại một lần nữa giật mình. Nàng trừng mắt nhìn Trừ Linh trên mặt viết đầy chân thành, nếu như không phải cởi nàng người, sợ rằng sẽ cho rằng đây là một cái trao đổi. Dùng thuật bói toán đến trao đổi kỳ nguyên thuật. Có thể Lý Thanh Tử hiểu rõ Trừ Linh, nàng biết Trừ Linh bằng lòng dạy mình, cùng mình có thể hay không kỳ nguyên thuật không quan hệ. Nàng bằng lòng dạy mình cũng là bởi vì nhìn ra mình tâm tư, đồng thời cho rằng có thể giáo. Cái này là hai chuyện khác nhau. Trừ Linh lại một lần nữa lặp lại, ta muốn tập hợp đủ cổ văn cấm thuật trên đời này nắm giữ kỳ nguyên thuật. Cho đến trước mắt, hẳn là cũng chỉ có ngươi. Kỳ nguyên thuật cấm chỉ ngoại truyện, đây là Lý thị tiên tổ đối lịch đại người hộ đạo yêu cầu, khâu tọa thần từ phía trên, đổ vào hắc hoa, cầu nguyện che chở. Nỗ lực tất cả, không cầu hồi báo. Mỗi một vị người hộ đạo, tại vào núi trước đó, đều cần thể, trung thân kính dâng thần tử, tuyệt đối không thể vi phạm tiên tổ quy củ. Tốt, ta dạy cho ngươi kỳ nguyên thuật. Lý Thanh Tử trầm tư thật lâu, rốt cục mở miệng. Mình làm ra quyết định này, cũng không tính vi phạm tiên tổ quy định. Dù sao nhiều năm như vậy, người hộ đạo mục đích cuối cùng nhất cũng chỉ có một, bồi dưỡng được thần thai đồng thời thành không thần tử hắc hoa. Tới nàng, thế hệ này rốt cục có thể hoàn thành cái này trung thực nhiệm vụ. Kỳ nguyên thuật tồn tại ý nghĩa, chắc hẳn cũng đi đến cuối con đường. Nếu như đối với Lý thị vun trồng 600 năm thần nữ, còn phải có điều giữ lại, như vậy môn thuật pháp này còn có cái gì chuyển thừa tiếp tất yếu? Đây không phải giao dịch. Lý Thanh Tử nghiêm túc nói, "Chử cô nương, cho dù ngươi không có thuật bói toán, một ngày nào đó, ta cũng sẽ đem kỳ nguyên thuật truyền thụ cho ngươi." Nàng biết, Chử Linh là so với mình càng thích hợp cấm kỵ thuật pháp sinh mạng thể. Mỗi một lần giáng sinh đều là một cái hoàn chỉnh lại ngắn ngủi sinh mệnh chu kỳ. Kỳ nguyên thuật cũng tốt, thuật bói toán cũng tốt, cần thiết trả ra đại giới. Trừ Linh đều có thể trình độ lớn nhất lần tránh. Có lẽ vận mệnh vẫn là sẽ đuổi theo thần nữ. Nhưng ít ra, nàng cùng người khác không giống. Hai người ngồi thuần trắng trong vườn hoa, từng đóa tiểu bạch hoa trong gió phiêu đãng, hai người đồng thời vung tay áo, tại trước mặt trải ra tinh thần, liên tiếp tối nghĩa cổ văn trên không trung nổi lên. Thuật bói toán cùng kỳ nguyên thuật cấm kỵ chi văn, trên không trung chậm rãi bồng bềnh, chất liệt, tản mát ra từng đợt tinh thần ba động. Một bên khác, Cố Thận ngay tại phá cảnh thời khắc mấu chốt. Hắn đưa thân vào tinh thần của mình trong biển. Giờ phút này tịnh thổ thế giới bị một mảnh phong tuyết nơi bao bọc. Đại hàn lúc, bốn mùa đảo lưu.